Chương 1, khí vận cướp đoạt hệ thống chương 1, khí vận cướp đoạt hệ thống, các ngươi nghe nói không, hôm qua Vóc có yêu vật cướp sạch một nhóm thuế bạc. Còn cần ngươi nói, ta làm lúc ngay tại hiện trường, trận yêu mặt không thể bảo là không xong bạo, gió yêu ma nổi lên bốn phía, nước sông tạc khởi mấy trượng cao, chọc đục sóng ngập trời vô cùng. Nghe nói bệ hạ đã đem hộ tống đội ngũ nắm bắt, cái kia chuyển vận lao đại gọi cái gì? Đối với Hứa Bình Chí, yêu vật gây nên sao có thể trách hắn, ta nhớ rõ hắn bất quá bắt phẩm luyện khí thô phôi võ phu, thì như thế nào cùng yêu đối địch. Đừng nói nữa, có nổi quá. Nay hoàng đế kế vị về sau a, kia chính là. Xuyệt, đừng nói nữa, chúng ta qua dường như mình thời gian là được, khắc há mồm liền nói lung tung, ngươi có mấy viên đầu a? Đại Phụng Kinh Thành, trên phố bên trong, tất cả mọi người thảo luận đều là hôm qua thuế bạc mất đi một chuyện. Tại nơi này yêu vật hành hành thế giới, mặc dù không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm đại sự, nhưng không chịu nổi là ở kinh thành, này tự nhiên dẫn tới cả đám nói chuyện say xưa, trở thành đám dân chúng chuyện phiếm thời điểm để tài nói chuyện. Cho nên ta xuyên qua đến Đại Phụng thế giới sao? Cam, ta nhớ do kịch truyền hình mới vừa vặn online đi, này cùng do thật là rất nhanh à, để cho ta xuyên qua đến, vì có nhiệt độ kiếm tiền, quả thực không hợp thói thường. Một chỗ trong tử lâu, Thẩm Bạch nghe được quanh mình thảo luận, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Kỳ thật hắn cũng không phải là người của thế giới này, chính là tối hôm qua xuyên qua mà đến, vốn định hôm nay tiến đến bên ngoài hỏi thăm một chút tin tức, kết quả ngoại ý muốn biết được chính mình mặc càng thế giới, lại là Đại Phụng thế giới. Có sao nói vậy, hắn có chút luống cuống. Mặt, cái thế giới này cũng không thái bình. 600 năm trước, Đại Phụng dựng nước Cao Tổ dùng võ lập quốc. 20 năm trước, Đại Phụng liên thủ Tây vực Phật môn, cùng Nam Bắc yêu tộc Man tộc, Nam Cương cổ tộc, Đông Bắc Vu thần giáo, quyết chiến tại Sơn Hải Quan Tịnh cuối cùng lấy được thắng lợi, lịch sử xưng Sơn Hải chi dịch. Nguyên cảnh đế thời kỳ, quân vương trầm mê tu đạo lấy cầu trường sinh, Đại Phụng quốc lực nghiêm trọng suy yếu, triều đình bên ngoài lo nội hoạn, dân chúng khốn khổ, trung thần mơ hồ an. Bây giờ Đại Phụng đang đứng ở lung lay sắp đổ, trong nước mâu thuẫn nghiêm trọng, bốn phía dị tộc rình mò chi tế. Trừ lần đó ra, Đại Phụng phiêu diêu còn không phải khó giải quyết nhất, mà là cái thế giới này là tu hành giả cùng yêu vật cùng tồn tại thế giới. Ở chỗ này không chỉ có võ phu, còn có nho giả, vũ sư, thuật sĩ, phật môn, đạo môn trở tu luyện hệ thống. Tùy ý một cái tu luyện ra đến, cái kia đều có di sơn đảo hải chi năng. Ví dụ như cường đại võ thần, đây chính là có hủy thiên diệt địa chi uy, khống chế quy tắc tồn tại. Trừ lần đó ra, mặt khác mấy đại phe phái cũng không được. Từng cái theo tu luyện trở nên mạnh mẽ, đều có thể phát huy ra đủ loại kỳ dị mà lại cường đại năng lực. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Thẩm Bạch sắc mặt biến hóa, tình huống của mình chính mình rõ ràng, tự mình mặc lướt qua đến nhỏ thân thể, có thể chịu không được như vậy tạo. Mấu chốt là hắn thân xuyên, liên hộ tịch đều không có. Nói khó nghe điểm chính là một cái không hộ khẩu. Dựa vào, có thể hay không trở về a? Thẩm Bạch sắc mặt có chút khổ, đem so sánh với Đại Phụng, hắn càng hy vọng có thể trở về, dù là nhiều năm như vậy còn là một tiểu sử nam, hắn cũng không cái gọi là cổ đại quá nguy hiểm, hiện đại an toàn hơn. Đinh, hệ thống kích hoạt thành công. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh, đang tại khóa lại. Đinh, khóa lại thành công. Đinh, khí vận cấp đoạt hệ thống hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Hệ thống đến. Vốn dĩ vẻ mặt u hoán Thẩm Bạch trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn lúc này nhìn chung quanh một chút, thấy phụ cận bàn rượu không có ai chú ý tới mình. Hắn từ hông ở giữa cầm ra không lâu như ý tới bạn, vung một tiền đặt lên bàn, vội vàng rời đi. Ấy, khách quan, nhiều hơn, cho nhiều hơn. Lúc này tiểu nhị nhìn xem trên bàn bạc, lập tức đối với Thẩm Bạch hô. Đã thấy đầu hắn cũng không về đích nói ra, rất hiếm có coi như người tiền đòa. Tiểu nhị nghe xong vui mừng quá đỗi, này nhiều ra đến tiền thế nhưng là hắn vài ngày tiền công, liên tục nói lời cảm tạ, đa tạ khách quan, chúc khách quan trường sinh bất tử, hàng đêm khi chú rể. Chợt tiểu nhị liền vui thích bắt đầu thu thập. Rời đi quán rượu, Thẩm Bạch cười nói, cái này tiểu nhị sẽ đến sự tình, nói chuyện còn ngờ dễ nghe. Bất quá bây giờ cũng không phải là tính toán những điều này thời điểm, Thẩm Bạch đi một đường, cuối cùng đi vào một chỗ góc tối không người, thấy ngõ nhỏ bốn phía không người, lúc này mới tìm cái địa phương ngồi xổm xuống. Trong lòng nói ra, hệ thống. Đinh. Tại. Nghe được trong đầu âm thanh vang lên, Thẩm Bạch thở dài một cái, hắn vừa mới rất lo lắng cho mình là ảo nghe. Dù sao kiếp trước không ít sách bình luận cũng đã nói, nào có cái gì hệ thống suy qua, bất quá là gần chết người tưởng tượng một loại lên tiếng. Bây giờ nghe thấy trong đầu âm thanh chân thật tồn tại, lúc này mới yên lòng lại. Thật sự, thật sự. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, sau đó để cho chính mình bình phục lại, do hỏi, hệ thống, ngươi giới thiệu ngươi một chút chính mình, công năng áp và vân vân. Đinh. Bản hệ thống tên là khí vận cướp đoạt hệ thống, danh như ý nghĩa, chính là cướp đoạt người khác khí vận. Cướp đoạt buông có phía dưới vài loại, một, cướp đoạt người khác vốn nên được cơ duyên hai, dừng lại ở có khí vận người bên người, có thể hấp thụ người khác khí vận ba, giết chết có khí vận người, này phương pháp không đề cử, giết đại khí vận người sẽ gặp chịu tán trả, đạt được khí vận sau, có lẽ khí vận trong thương thành đạt được chư thiên vạn giới bảo vật, công pháp, truyền thừa, đan dược, nhân vật các loại. Chỉ có chủ ký sinh không nghĩ tới, không có hệ thống không có. Ơ a, nói được còn rất đầy. Nghe được hệ thống nói, Thẩm Bạch rất muốn phản bác, nhưng hắn cuối cùng vẫn còn không có nói ra. Liên mở miệng đạo, mở ra giao diện bảng. Khí vận cướp đoạt hệ thống chủ ký sinh, Thẩm Bạch tu vi, không công pháp, không võ kỹ, không khí vận giá trị, không khí vận đáng bàn thành, điểm kích mở ra thật sao, toàn bộ đồ trắng. Quả thực nghèo đến nhà. Cũng không đúng à, bản thân đều gặp được xuyên qua loại sự tình này, còn thức tỉnh hệ thống, khí vận thế nào lại là không tại sao có thể là không? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ thấy Thẩm Bạch lòng đầy căm phẫn nói, hệ thống, bản thân khí vận giá trị đâu? Ta có thể từ mấy chục ức người bên trong đụng phải xuyên qua loại sự tình này, còn thức tỉnh hệ thống, ta khí vận tại sao có thể là không? Đinh, chủ ký sinh, có hay không một loại khả năng gặp gỡ bản hệ thống hết sạch bản thân người khí vận? Cố Nhật, Thẩm Bạch nghe xong, bề ngoài giống như hệ thống nói thật đúng là có chuyện như vậy, bất quá nghĩ đến chính mình trước đó khí vận giá trị tuyệt đối là rộng lượng, bằng không cũng không có hệ thống. Lúc này tức giận nói, thế nhưng là ngươi đem ta khí vận giá trị hết sạch, cái gì cũng không có cho ta lưu, còn để cho ta từ không bắt đầu. Không được, ngươi được đền bù tổn thất, phải đền bù tổn thất. Đinh, chủ ký sinh yêu cầu thành lập, đưa tặng tân thủ lễ bao một phần. Chương 2, Lý Thuần Cương truyền thừa, kinh động đế đô. Chương 2, Lý Thuần Cương truyền thừa, kinh động đế đô. Như vậy dứt khoát, vốn cho là còn có mài một hồi một mép, thậm chí cuối cùng hệ thống cũng sẽ không cho thứ tốt. Có thể chính mình sao nhắc tới, hệ thống liền trực tiếp mang thứ đó đền bù tổn thất cho hắn. Điều này làm cho được Thẩm Bạch lạnh một hồi lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Khô khục, nhìn ngươi như vậy thành tâm thành ý phấn thượng, ta liền lòng từ bi buông tha ngươi rồi. Ho nhẹ một tiếng, Thẩm Bạch xoa xoa đôi bàn tay, trong ánh mắt tràn đầy ý động, mở miệng nói, "Hệ thống, mở ra lễ bao." Đinh. Lễ bao mở ra thành công, đạt được khí vận chi nhãn, tùy cơ hội đỉnh cấp kiếm khách chuyển thừa, đại phụng chứng minh thân phận, khế đất một phần. Khí vận chi nhãn, khả quan xem xét trước mắt tất cả mọi người khí vận. Ôi, bên ngoài giống như rất không tệ bộ dáng. Thẩm Bạch hai mắt tỏa sáng. Này tân thủ lễ bao đồ vật, không thể nghi ngờ đem hắn trước mắt khốn cảnh đều giải quyết. Đầu tiên là khí vận chi nhãn, nếu là muốn hấp mất người khác khí vận, như vậy Thẩm Bạch khẳng định không thể như là con rồi không đầu một dạng tìm người, có cái này khí vận chi nhãn, vừa bạn có thể trợ giúp hắn. Tùy cơ hội đỉnh cấp kiếm khách truyền thừa cũng không cần nói, đây là tăng cường thực lực. Bất quá lại để cho Thẩm Bạch có chút không chắc chắn chính là, này truyền thừa tiếp nhận là tu vi, còn là võ học cảm nộ các loại. Về sau chính là chứng minh thân phận cùng khế đất. Có hai cái này thứ đồ vật, có thể lại để cho hắn về sau tại đại phục làm việc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không tệ không tệ, khai ra đến đồ vật vừa vặn đều là ta nghĩ muốn. Hệ thống, trước đem khí vận chi nhãn, chứng minh thân phận cùng khế đất cho ta. Đinh, đã cấp cho. Bá. Sau một khắc, Thẩm Bạch chỉ cảm thấy hai mắt chuyển ra một vòng cảm giác mát mẻ, mà con ngươi của hắn đột nhiên biến thành tử kim, cao quý, khí phách, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau đó trong mắt của hắn thế giới trở nên lờ mờ. Hắn vội vàng rủi rủi con mắt, lo lắng là đã ra vấn đề gì. Sau một lát, hắn hướng bốn phía nhìn lại, thình lình trông thấy ngõ nhỏ từ ngoài đến qua người, thế mà thấy những người này đi ngang qua thời điểm, trên người tản ra trong suốt bạch quang. Thẩm Bạch nháy vài bên dưới, phát hiện không phải mình mắt mù, hiện tại xem ra, này bạch sắc quang mang, có lẽ chính là bọn hắn khí vận. Hắn đi ra đường tắt, thấy đi đầy đường người, trên người đều tản ra bạch quang. Số lượng to lớn như thế, xem ra bọn hắn khí vận hẳn là không cao, cũng không biết màu trắng phía trên là cái gì đẳng cấp. Liên quan tới khí vận chi nhãn, Thẩm Bạch ý định đằng sau lại nghiên cứu một chút, hắn hiện tại thẩm nghĩ sớm đi tiếp nhận truyền thừa. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Thẩm Bạch lập tức dựa theo trong đầu phản hồi, đóng cửa khí vận chi nhãn, cái kia màu tím vàng con ngươi vừa rồi chuyển biến hồi mắt đen. Từ ngực bên trong lấy ra một chồng chứng minh, Thẩm Bạch cười nói, "Ân, thứ đồ vật chính là chỗ này." Hắn lúc này dựa theo khế đất phía trên địa chỉ, đi vào chính mình nhà mới. Hắn mở cửa phòng, lập tức trông thấy là một tòa ba tiến ba gia biệt thự lớn, đồ vật bên trong đầy đủ mọi thứ, trang trí gốm sứ, cổ họa, bị đánh lý rất tốt thảm thực vật. Nhìn không ra, nay cổ hệ thống còn rất hào phóng, thế mà cho ta một tòa ba tiến ba gia biệt thự lớn. Nơi này chính là Đại Phụng kinh thành, ít nhất cũng muốn 5.000 lượng, không sai. Thẩm Bạch thỏa mãn đánh giá phòng ở, hắn tựa hồ đã quy hoạch tốt từng cái phòng về sau đều cho ai ở cục. Bây giờ không phải là quy hoạch những điều này thời điểm, còn là mau chóng tiếp nhận chuyển thừa đi. Nghĩ đến có chính sự muốn làm, Thẩm Bạch trực tiếp tìm một gian phòng ngủ, tướng môn khép lại. Hắn ngồi vào trên giường, hít một hơi thật sâu khí, hệ thống, mở ra tùy cơ hội kiếm khách chuyển thừa. Đinh. Chuyển thừa bắt đầu. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Thẩm Bạch lập tức cảm giác mình trước mắt biến đổi, hắn biến mất tại trong phòng ngủ, mà là ngồi tại một ngày rộng lớn bao la bát ngát trong trời đất. Thỏa đáng hắn dấu kín thời điểm, đột nhiên một đạo cởi mở âm thanh vang lên. Ha ha ha. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, thế mà còn có người có thể được đến lao đầu tự truyền thừa, có thể may mắn có thể may mắn à. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một vị cụt một tay, tóc trắng râu bạc trắng, ăn mặc rách dưới da dê áo lông lão nhân từ trong hư không đi ra. Hắn nhìn như lôi thôi, nhưng toàn thân phát ra kiếm ý, nhưng là thẳng đến bầu trời, đỉnh thiên lập địa. Nhìn xem này quen thuộc hình dạng, còn có mang tính tiêu chí biểu trưng ăn mặc. Cụt một tay, da dê áo lông, kiếm tu. Thẩm Bạch trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, lúc này đứng dậy hành lễ nói, xin hỏi tiền bối thế nhưng là kiếm thần Lý Thuần Cương. A, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn nhận ra ta. Không tệ không tệ. Lý Thuần Cương nghe được Thẩm Bạch nói ra thân phận của mình, vui vẻ đỡ cần phải, đánh giá một phen Thẩm Bạch, tư chất cũng không tệ, đem truyền thừa giao cho ngươi, lão phu cũng yên lòng. Đột nhiên, Lý Thuần Cương tay đối với hư không một điểm, lập tức một đạo kiếm khí ngưng tụ tại hắn trên ngón tay. Kiếm phong lưu tư, tản ra liền này phương thiên địa đi ở run rẩy tê tê. Cùng phong gào thét, gợi lên Lý Thuần Cương tóc trắng, hắn giờ phút này tựa như kiếm tiên trên đời, một người một kiếm, có thể chém hết thiên hạ yêu tà. Đập. Lý Thuần Cương lâm không đập mạnh, ngưng tụ kiếm khí trực chỉ Thẩm Bạch mi tâm, nhưng không có tổn thương hắn mảy may, ngược lại theo đẩy mạnh, kiếm khí tất cả đều không có vào Thẩm Bạch trong cơ thể. Làm xong đây hết thảy, Lý Thuần Cương vừa rồi thỏa mãn gật đầu, bây giờ, lão phu cũng có thể an tâm tiêu tán. Thiên không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Vừa dứt lời, Lý Thuần Cương hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Mà Thẩm Bạch nhưng là sừng sững tại giữa thiên địa, trong đầu lập tức xuất hiện vô số liên quan tới kiếm đạo, kiếm pháp lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, đại phụng kinh thành bên trong, trong chốc lát toàn thành kiếm đều tại tê đều, phản phất có cái gì thật lớn khủng bố xuất thế một dạng. Bọn hắn tại hoan nền, tại mừng rỡ. Đả canh nhân tổng bộ, trung đình hạo khí lâu, tầng 7. Một gã thân xuyên thanh y liễu, gương mặt trắng non không cần, hai mắt thâm trầm nam tử thả ra trong tay quyển sách, kinh ngạc đứng dậy, đi vào nhìn xa đình nhìn về phía kinh thành các nơi. Kiếm. Vạn kiếm đua tiếng, trời sinh dị tượng, ta đã thấy võ giả kiếm tu, không một người có thể đạt tới như thế cảnh giới, đến tột cùng là người phương nào, đối với kiếm đạo cảm ngộ như thế sâu. Nói xong người chính là Ngụy Uyên, chính là đại phụng vương triều trừ ra hoàng đế ngoài ý muốn, có quyền thế nhất người, đồng thời cũng là đả canh nhân người đứng đầu. Cảm giác việc này việc quan hệ trọng đại, Ngụy Uyên lúc này đi tới cửa, gọi Dương Nghiễn tới gặp ta. Là. Ngoài cửa người lên tiếng, liền lui xuống. Ngụy Uyên thì trở lại nhìn xa đình, thì thào nói nhỏ, thế gian võ giả, mặc dù nhất bị các đại tu luyện hệ thống xem thường, nhưng lại nhất thuần túy, bây giờ có một tại kiếm đạo như thế tạo nghệ võ phu xuất thế. Dạng này người, cần được mau chóng tra rõ ràng hắn là ai a. Vân Lộc thư viện. Ân. Một áo gai lão giả ngồi tại bàn trà trước, đầu hắn phát tùy ý tán loạn, cái chán nếp vốn rất sâu, thỏa đáng hắn uống trà thời điểm. Đột nhiên hình như có nhận thấy, bá mã thoáng một phát đứng dậy, ánh mắt nhìn hướng đại phụng kinh thành phương hướng. Hắn tựa như trông thấy một thanh kiếm đi ngang qua bầu trời, muốn đem này thiên địa bộ ra, kiếm khí làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Dị tượng. Thế gian này vì sao lại có cường đại như thế kiếm đạo võ phu? Hắn là ai? Thế mà có được cường đại như thế kiếm đạo tạo nghệ? Mà hắn chính là thế hệ này Vân Lộc thư viện viện trưởng, Triệu Thủ. Thỏa đáng hắn muốn xem rõ ràng khiến cho dị tượng người tại đất lúc, một đạo kinh khủng kiếm khí đem hắn đẩy lui. Triệu Thủ kinh ngạc nói, cuối cùng vô pháp dò xét. Nhưng một lát sau hắn liền bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn hướng kia kiếm khí bốn phía kinh thành, đỡ cần phải thở dài, loạn thế chi thu, loạn thế chi thu a. Chương 3, tấn thăng tứ phẩm, lần đầu gặp Hứa Tân Niên chương 3, tấn thăng tứ phẩm, lần đầu gặp Hứa Tân Niên không chỉ là đả canh nhân, hoàng cung, các đại thế gia, Ti Thiên giám này địa phương, cũng đều nhao nhao phái người đi ra dò xét. Võ giả, mặc dù là rèn luyện thân thể, đem thân thể của mình đánh bóng cường đại, hoàn mỹ, nhưng võ giả cũng không phải là chỉ có thân thể, còn có các loại ý cảnh. Ví dụ như đả canh nhân Kim La Dương Nghiễn, tứ phẩm ý cảnh, thức tỉnh thương ý, bá đạo mạnh mẽ. Có thể hắn thương ý, tại bây giờ Thẩm Bạch đưa tới động tĩnh bên trong, tựa như kiến càng lay cây, không đáng giá nhắc tới. Cái này chính là Lý Tuần Cương kiếm đạo. Mặc dù bởi vì tại trong tuyết thế giới kia võ giả bị áp chế, chiến lược so ra kém đại phụng, nhưng Lý Tuần Cương tu luyện kiếm đạo, tại cái gì không có tiên nhân thế giới, đều muốn là nhất đẳng tồn tại. Đây là liên quan đến tại kiếm đạo, là đối với kiếm đạo cảm ngộ, cùng lực phá hoại, thực lực không quan hệ. Bởi vậy kinh thành các đại thế lực sau khi nhìn thấy, đều mơ tưởng tìm được dẫn động dị tượng người. Chỉ tiếc, bọn hắn chỉ có thể vô hụt, không cách nào bị suy diễn, không cách nào bị thấy. Theo dị tượng biến mất, bên mông trong kinh thành, bọn hắn chỉ có thể mò kim đáy biển. Hô trong phòng, Thẩm Bạch chậm rãi mở mắt ra, nổ ra một ngụm trọc khí, hắn chậm rãi hoạt động một phen thân thể. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy thân thể của hắn cốt cách vang lên ken két giòn vang. Lấy được là Lý Thuần Cương kiếm đạo truyền thừa, nhưng không nghĩ tới, chỉ là tiếp nhận hắn kiếm đạo truyền thừa, còn có một chút lực lượng, thân thể ta lại tại kiếm đạo tầm bổ bên dưới, trực tiếp bước vào tứ phẩm, tu luyện ý cảnh cảnh giới, đây là Lý Thuần Cương kiếm đạo trực tiếp đem ta mang lên cảnh giới này a. Chỉ cần lại nỗ cố gắng, có thể đến tam phẩm, đến lúc đó bất tử bất diệt, siêu phàm nhập thánh. Đại phụng thế giới, võ giả phân cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Cửu phẩm luyện tinh, chủ yếu là chịu đựng thể phách, rèn luyện khí huyết, sẽ sử dụng thể lực trở nên vô tận. Cửu phẩm về sau chính là luyện khí cảnh, muốn tấn thăng cảnh giới này, hoặc là thổ nạp, hoặc là nuốt yêu đan, hoặc là lại để cho luyện thần cảnh võ giả mở ra thiên môn. Cảnh giới này, mở ra thiên môn tiếp dẫn thiên địa linh lực nhập vào cơ thể, cùng thiên địa giao cảm sau sinh ra đời khí cơ, luyện được khí cảm, lực lượng sẽ tăng nhiều, có thể võ nghệ cao cường. Tại luyện khí cảnh sơ kỳ, khí cơ phóng ra ngoài có thể độ đẩy hơi cơ cấp, tay cầm đao kiếm lúc có thể thôi phát đao khí hoặc kiếm khí. Luyện khí cảnh đỉnh phong, có thể một đao chém đứt vách tường, cách không ngự vật. Khi khí cơ tràn đầy thượng trung hạ ba cái đan điền lúc, tinh thần lực tăng vọt, liền có thể chuẩn bị đột phá luyện thần cảnh. Thất phẩm luyện thần cảnh, có nhạy cảm trực giác cùng siêu cường ngũ giác, đối với nguy cơ có cường đại báo động trước năng lực, có được tràn đầy tinh thần lực, có thể phóng xạ bốn phía sử dụng quanh mình cảnh vật rõ ràng mà hiện ra tại trong đầu. Luyện thần về sau mình đồng ra sát, hóa kình, ý cảnh, bất tử chi khu, hợp đạo, nhất phẩm, võ thần. Còn lại tất cả phẩm võ phu đều có tất cả thần dị. Đáng nhắc tới chính là, nhất phẩm võ phu là bước vào võ thần cảnh quá độ giai đoạn, trọng yếu phi thường. Mà bây giờ Thẩm Bạch thoáng cái thì đến được tứ phẩm ý cảnh, thực sự không phải là hắn tu luyện mà đến, là kiếm ý vật thân, lại để cho hắn so với người khác tiết kiệm rất nhiều tu luyện đạo đường, trực tiếp lại để cho hắn tăng lên. Cũng chính là Lý Thuần Cương kiếm đạo cường hãn, người khác chuyển thừa có lẽ còn không cách nào làm cho hắn tăng lên lớn như vậy. Nhưng là không thể nói hắn đi nhanh tiến, trái lại thân thể của hắn, lực lượng tuyệt đối không thể so với những kia quanh năm suốt tháng đánh bóng người yếu nhược, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa. Bởi vì này kiếm ý luyện thể, đem hắn thân thể tinh luyện đến cực hạn, có thể lý giải là một hướng đốn ngộ. Chẳng qua là hắn đốn ngộ sau tăng lên quá lớn. Không tệ không tệ, ta đây thân thể hiện tại cũng là vô cùng đồng. Thẩm Bạch đứng dậy, mò lên quần áo sờ lên chính mình to lớn bộ thân thể, cơ bắp hoàn mỹ, đường cong hoàn mỹ. Này nếu là trở lại hiện đại, không biết bao nhiêu nữ nhân sẽ thẻ lưỡi ra liếm mình. Bây giờ ta đây tại đây kinh thành, coi như là to lớn con kiến nhỏ, chỉ dùng đem sinh mệnh tinh hoa tăng lên, liền có thể bước vào tam phẩm. Hệ thống thương thành ở bên trong, hẳn là có những vật này đi. Thẩm Bạch cũng không có xem xét hệ thống thương thành. Đừng hỏi, chính là không có cách nào tiêu phí, như vậy cũng tốt so với Hoa Khôi chỉ nhìn không cho dùng, vậy hắn cởi quần làm gì? Còn không bằng tích lũy điểm khí vận giá trị lại đi. Khí vận giá trị, khí vận giá trị, ta phải ngẫm lại biện pháp. Vừa vận đột phá đến tứ phẩm, tinh lực dồi dào, đi bên ngoài dạo chơi, cố gắng có thể gặp được đã có khí vận người. Chợt Thẩm Bạch đi ra trong phòng, ý định đi trên đường thử thời vận. Mở ra khí vận chi nhãn, bắt đầu quét hình. Vẻ mặt tìm nửa canh giờ, cũng không có động tĩnh gì. Thẳng đến, cuối cùng, hắn tại một mảnh trắng xóa khí vận bên dưới, thấy được một vòng đại hồng. Căn cứ hắn giải, khí vận trước mắt chia làm ba loại. Màu trắng, bình thường nhất người, không có gì khí vận, có thể còn sống, coi như có thể hấp thụ cũng hấp không có bao nhiêu. Sau đó chính là màu đỏ lại phân màu hồng, đại hồng. Màu hồng người, bao nhiêu là dính điểm vật khí, hoặc là con sai, hoặc là có phẩm tu sĩ, nhưng phẩm cấp cũng không dám, trên cơ bản đều là mới vào cửu phẩm. Đại hồng. Tốt đi, hắn hiện tại mới gặp được một cái. Có dê méo. Thẩm Bạch liếm liếm bờ môi, lúc này tập trung người tới, tản đi khí vận chi nhãn hướng người nọ đi tới. Cùng lúc đó, chỉ thấy một gã bề ngoài tuấn mỹ, hai hàng lông mày thon dài, đôi mắt càng là sáng như sao trời, môi hồng răng trắng, da trắng nõn, tinh xảo trình độ thậm chí vượt qua đại bộ phận nữ tử thiếu niên, đang mặt mũi tràn đầy ưu sầu tiêu sái trên đường. Trong miệng tựa hồ còn nỉ non, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ta nên làm cái gì bây giờ? Không có chút nào chú ý tới, một đầu lao sói sáng coi trọng hắn này chỉ còn cừu nhỏ. Phanh. Ngươi này người chuyện gì xảy ra, đi đường không nhìn đường đấy sao? Thỏa đáng hắn xuất thần chi tế, đột nhiên cảm giác mình đụng phải một người, lúc này phục hồi tinh thần lại, liên tục tạ lỗi, thực xin lỗi, là tại hạ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Ồ, như thế nào còn có so với nữ tử còn xinh đẹp nam nhân, không phải là nương pháo đi. Thẩm Bạch lúc này cũng thấy người trước mắt bộ dáng, trong lòng cả kinh, nhưng rất nhanh liền sẽ ý tưởng đè xuống, đối với kia nói ra, không sao, ngươi cũng là đụng vào ta, nếu là đụng vào người khác chỉ sợ cũng không phải như vậy. Vị huynh đài này, ta xem ngươi sắc mặt sầu lo, hoang mang lo sợ, thế nhưng là có gì về khó. Thẩm Bạch cũng là muốn mượn này cùng đối phương bắt chuyện, bởi vì vừa mới hệ thống thanh âm nhắc nhở đã vang lên, đang tại nghỉ ngơi đi đối phương ký vận. Một phút đồng hồ, một điểm. Cho nên hắn cùng với đối phương đối đãi một đợi. Hứa Tân Nhiên nghe được Thẩm Bạch nói, vốn là không có ý định nói, có thể vừa nghĩ tới chính mình hai ngày tao ngộ, vốn là bị liên lụy, dẫn đến công danh bị đoạn, sau đó bốn phía cầu người vô dụng. Nghĩ đến Thẩm Bạch cũng không nhận biết mình, trong lòng cũng có đầy ngập phẫn uất, liền mở miệng đạo: "Ai, vị huynh đài này có chỗ không biết, nhà của ta gặp tai họa bất ngờ, trong tộc cha mẹ huynh đều bị đánh vào đại lao. Ít ngày nữa liền muốn hành hình, trong nội tâm của ta khổ a. Có chuyện xưa." Thẩm Bạch lông mày nhíu lại, hắn liền ưa thích loại này có chuyện xưa còn ưa thích chia sẻ người. Vừa nói như vậy chính là hơn nửa ngày. Chậc chậc chậc. Chỉ thấy Thẩm Bạch lúc này cười nói: "Nếu như thế, không bằng huynh đài cùng ta đến một bên quán rượu uống chút rượu, có lẽ ta còn có thể trợ giúp ngươi." "Giúp đỡ?" "Giúp đỡ là không thể nào giúp đỡ." Hắn đây là vì treo lên khẩu vị, mượn cơ hội chờ lâu một hồi, nhiều hấp thụ khí vận giá trị. Mà hắn lời này rơi vào Hứa Tân Niên trong tai, nhưng là lại để cho hắn lập tức kích động, liền vội vàng tiến lên lôi kéo Thẩm Bạch cánh tay: "Huynh đài, ngươi thật sự có biện pháp?" Sau khi nói xong, Hứa Tân Niên thấy mình thất thố, lúc này kịp phản ứng, rút lui tay hành lễ nói: "Xấu hổ, vừa mới là ta thất thố. Tại hạ Hứa Tân Niên, chữ Từ Cửu, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh?" "Các loại." "Hứa Tân Niên." Nhân vật chính Hứa Thất An biểu đệ. Lại liên tưởng đến hắn tình huống hiện tại, cùng với Hứa gia tao ngộ, Thẩm Bạch hai mắt tỏa sáng. "Cứu? Cái này có thể cứu?" Vốn dĩ lúc trước hắn nói hỗ trợ chính là gạt người Hứa Tân Niên, có thể nghe được Hứa Tân Niên tự giới thiệu sau, người này hắn liền thực sự cứu được. Khác được không nói, Hứa Thất An trên người thế nhưng là có đại phụng một nửa khí vận. Này không được hấp cái đủ. Huống chi cái này thuế bạc mất tích án, hắn thật là có biện pháp phá giải. Chỉ thấy Thẩm Bạch ra vẻ chợt nói: "Nguyên lai là Hứa gia thuế bạc mất đi án, ngươi như vậy vừa nói, ta ngược lại là thật sự có chút ít cái nhìn." Chương 4, Hứa Tân Niên, lao, gặp phải thật đại lão. Chương 4, Hứa Tân Niên, lao, gặp phải thật đại lão. Vốn dĩ vừa mới chấn định lại Hứa Tân Niên, đang tại cười nạo mình như thế nào người khác nói có thể trợ giúp sẽ tin các loại. Dù sao những ngày này, hắn đi tìm rất nhiều người, đều nói khó giải. Bởi vì chuyện này đã chạy suốt thiên tính. Đương Kim Thánh Thượng mặt rồng giận dữ, nghĩ muốn cứu ra Hứa gia quá khó khăn. Nhưng khi Thẩm Bạch nói cho đúng ra thuế bạc mất đi án, hơn nữa còn nói rõ chính mình có cái nhìn. Hắn lúc này liền chấn kinh rồi. Hẳn là, ta gặp thật đại lão. Hứa Tân Niên đồng tử trừng lớn, nhìn về phía Thẩm Bạch, giống như là sắp người chết chìm, bắt lấy cuối cùng một cây cỏ cứu mạng. "Huynh đài ngươi chuyện đó, thật sự?" Nghe vậy Thẩm Bạch vẻ mặt ý cười gật đầu, "Việc này tất nhiên thật sự, nếu là sự tình khác có lẽ ta còn thật khó xử, nhưng nhà của ngươi này bản án, ta còn thật sự có chút ít giải thích cùng cái nhìn. Cố gắng đối với phá này án, có trợ giúp." Thấy Thẩm Bạch không giống làm bộ, cái kia lời thề son sắt bộ dáng, lại để cho Hứa Tân Niên không khỏi tin phục. Lúc này chắp tay, 90 độ hành lễ nói: "Kính xin huynh đại xuất thủ tương trợ." Thẩm Bạch một tay đem nâng dậy, bình thản nói: "Từ Cựu không thể so với như thế đại lễ, còn trước đứng lên đi, chúng ta đi quán rượu nói chuyện như thế nào?" "Tất nhiên là nghe huynh đài." "Đừng huynh đài gọi, tại hạ Thẩm Bạch, chữ Hàm Nhuận, hào gia tiền cư sĩ, bất quá ta thích người khác gọi tên ta, xưng hô ta Thẩm Bạch có thể." "Ta sao có thể bảo ngươi tính danh, xưng hô ngươi vì Thẩm huynh đi." "Cũng tốt." Chợt hai người bắt chuyện đi vào quán rượu, coi như là quen thuộc thoáng một phát. Chẳng qua là Hứa Tân Niên tâm hệ bản án, giờ phút này như ngồi trên đống lửa, hắn rất muốn trực tiếp hỏi Thẩm Bạch, có thể tưởng tượng đến dạng này rất thất lễ, cho nên nhìn qua có chút câu nệ. Điểm hết đồ ăn Thẩm Bạch thấy thế, lúc này minh bạch hắn tại nghĩ cái gì, lúc này cười nói, "Từ Cửu, ngươi nhưng là muốn hỏi nhà của ngươi bản án sự tình?" "Không sai, mời Thẩm Minh báo cho." Hứa Tân Niên vội vàng chắp tay nói ra. "Tốt, bất quá trước đây, không biết ngươi có biết hồ sơ nội dung? Ta xem qua, cho ta khẩu thuật." "Không, viết xuống đến tốt nhất." "Đi." Hứa Tân Niên lúc này đáp ứng, có thể dưới mắt vừa nhìn không có giấy và bút mực, hắn lại tái phát khó. "Tiểu nhị, đem các ngươi giấy tuyên thành cùng giấy và bút mực lấy ra, đây là tiền thưởng." Thẩm Bạch lúc này cầm ra một tiền bạc, tiểu nhị kia thấy thế trong mắt tinh quang lóe lên, tiến lên định nói, "Tốt đâu, khách quan ngài chờ một chốc, ta đây liền lấy cho ngài đến." Hứa Tân Niên nhìn thấy một màn này, có chút xấu hổ nói, "Thẩm huynh, để cho ngươi tốn kém." "Không sao." Thẩm Bạch quát tay. Chỉ chốc lát, tiểu nhị liền lấy ra thứ đồ vật để lên bàn. Hứa Tân Niên cũng không khách khí, vội vàng cầm lấy bút lông, đem chính mình ghi nhớ hồ sơ toàn bộ viết xuống. Quá trình cũng không lâu, trong lúc đồ ăn cũng lên đủ. Viết xong sau, Hứa Tân Niên muốn lại để cho Thẩm Bạch xem qua, lại bị kia trước một bước nói ra, "Từ Cửu, đồ ăn chuẩn bị đủ, không bằng chúng ta ăn trước, sau khi ăn xong lại nhìn bàn lại." Nghe mùi đồ ăn bốn phía, liên tiếp hai ngày không hảo hảo ăn cơm, Hứa Tân Niên nuốt ngụm nước miếng, liền gật đầu đáp, "Tốt, lại để cho Thẩm huynh tốn kém, chuyện hôm nay, vô luận được hay không được, ta Hứa Tân Niên đều thiếu nợ ngươi một cái ân tình." "Nhiều lời vô ích, ăn trước đi." Chợt hai người liền ăn khởi cơm đến, có lẽ là thật đói bụng, có lẽ là muốn tìm điểm đạt được Thẩm Bạch cách nhìn, Hứa Tân Niên ăn được ăn như hổ đói. Ngược lại là Thẩm Bạch chậm rãi, đáy mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. "Đinh, hấp thụ Hứa Tân Niên khí vận, một." "Đinh, hấp thụ Hứa Tân Niên khí vận, một." Một bữa cơm, có thể nói là lại để cho Thẩm Bạch thu hoạch tràn đầy. Ăn hết nửa giờ, hai người lúc này mới ăn xong, Thẩm Bạch khí vận giá trị cũng tới đến 35 điểm. Thấy cơm nước xong xuôi, Thẩm Bạch không đợi Hứa Tân Niên mở miệng, liền vò tay cầm lấy hồ sơ. Đương nhiên, với tư cách xem qua nội dung cốt truyện hắn, biết vụ án này nguyên do, sở dĩ lại để cho Hứa Tân Niên viết ra, cũng là vì tìm được cớ. Hắn tổng không có khả năng trực tiếp khi nói, đây là con người làm ra, cũng không phải là yêu họa đi. Hơn nữa dù sao cũng phải có một căn cứ đi. "Thẩm huynh, ngươi xem như thế nào?" Ngay tại Thẩm Bạch xem xét thời điểm, Hứa Tân Niên thế nhưng là lo lắng rất, cuối cùng lại đi qua hơn 10 sau, hắn cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. "Ấn chứng trong nội tâm của ta suy đoán." Nghe vậy Thẩm Bạch cũng không có giả bộ xem tiếp đi, buông hồ sơ, nhìn về phía Hứa Tân Niên, lần này sự tình, chỉ sợ cũng không phải là yêu họa. "Không phải yêu họa?" Hứa Tân Niên lên tiếng kinh hô, bởi vì Thẩm Bạch cho hắn nói, thế nhưng là cùng điều tra phương hướng một trời một vực. Hắn lúc này phản bác, "Thế nhưng là Thẩm huynh, này rõ ràng chính là yêu vật gây nên, phía trên đã viết rõ yêu ma, bạo tạc nổ tung." Hứa Tân Niên chỉ vào bên trong một mảnh dài hẹp, từng nhóm. Cũng không phải hắn muốn phản bác, mà là phía trên ghi hoàn toàn chính xác đúng, hơn nữa phía trên còn định tính. Chờ hắn nói xong, Thẩm Bạch cười nói, "Nói xong." "Nói xong?" Hứa Tân Niên thấy Thẩm Bạch chấn định như vậy, lập tức có chút lực lượng chưa đủ. Chẳng lẽ nha môn định tính, chân định sai rồi? Có thể đó là đả canh nhân cùng kinh triệu phủ, Ti Thiên giám cộng đồng thương nghị đi ra a ngươi nói chơi, vậy nên ta biểu diễn. Là thời điểm hiện ra chân chính kỹ, văn, thuật, sao chép công. Thẩm Bạch chỉ vào hồ sơ, mở miệng nói, đầu tiên là thời gian bên trên không đúng, phụ thân ngươi giờ mèo hai khắc vào thành, giờ thìn một khắc đến phố Nam, lúc này quái phong khởi, ngựa trấn kinh vào sông. Nhưng phụ thân ngươi áp vận thuế bạc là 15 vạn lượng, chúng dương 1370 năm cân, cửa thành đến Quảng Nam phố 30 dặm, con đường bốn cái phố xá sầm uất, ngựa chạy chậm giáo trình có nhanh như vậy. Lời này vừa nói ra, Hứa Tân Niên hiểu ra. Hắn mặc dù không biết những vật này, thế nhưng biết ngựa chạy chậm vận chuyển hơn 9000 cân đồ vật, đi 30 dặm, còn có người hơn địa phương, không có khả năng nhanh như vậy. Như vậy chỉ có một khả năng, thiếu cân thiếu lạng. Nghe vậy Hứa Tân Niên kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Bạch, ánh mắt có khiếp sợ, kích động, cảm kích, cùng với vui vẻ. "Lão, ta gặp thật đại lão." Thấy thế Hứa Tân Niên đứng dậy chắp tay cúi đầu, Thẩm Minh một phen nói, "Lệnh tại hạ hiểu ra, nếu không phải ngươi nói, tại hạ tất nhiên không nghĩ đến những này. Đừng vội tạ, nếu như ngươi ý thức được bạc có vấn đề, như vậy kế tiếp muốn giải quyết là bạc như thế nào biến mất." Thẩm Bạch phất tay ngăn lại Hứa Tân Niên cảm tạ. Người kia nghe xong, lông mày thật sâu nhăn lại, tựa hồ cũng tại nghĩ đến bạc là như thế nào ra vấn đề, cũng không biết vì sao, hắn lại không nghĩ ra được. Mà khi hắn trông thấy Thẩm Bạch vẻ mặt lạnh nhạt lúc, liền biết trong lòng của hắn đã có đối sách, lúc này cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, hành lễ nói, "Tính xin Thẩm Minh giải thích nghi hoặc." Nơi đây liền dính đến một ít kỳ kỹ dâm kéo léo, nhiều lời vô ích, không bằng như vậy, chúng ta trước tiên ở tiểu lâu này gian phòng làm thí nghiệm, như thế nào? Thẩm Bạch cũng không có nói cụ thể là cái gì, dù sao nói ra Hứa Tân Niên cũng không hiểu, cho nên hắn ý định tự thao. Mà nghe hắn nói như vậy, Hứa Tân Niên lúc này đáp ứng, "Tốt, hết thảy theo Thẩm huynh nói." Thấy hắn đáp ứng, Thẩm Bạch cũng không lập tức tiểu hành động, mà là mở ra giao diện bảng. "Ân, liên quan tới hóa học đồ vật, hắn cũng còn cho lão sư, cho nên hắn trước tiên cần phải đến hệ thống không gian hối đoái. Khí vận cấp đoạt hệ thống chủ ký sinh, Thẩm Bạch tu vi, tứ phẩm đỉnh phong công pháp, kiếm thần quyết võ kỹ, một kiếm mở ra thiên môn, hai tay áo thanh xả, một kiếm tiên nhân quỷ. Khí vận giá trị 55 khí vận đáng bàn thành, điểm kích mở ra. Chương 5, mời Thẩm Minh ra tay chương 5, mời Thẩm Minh ra tay." Mắt nhìn chính mình giao diện bảng, Thẩm Bạch rơi vào khí vận giá trị bên trên gật đầu. Sau đó mở ra khí vận thương thành. Sau một khắc, rực rỡ muôn màu vật phẩm xuất hiện ở Thẩm Bạch trước mặt. 1000 lượng bạc, một khí vận giá trị 125 lượng hoàng kim, một khí vận giá trị đệm chăn 10 xe, một khí vận giá trị 80 năm trần nhưỡng 1 xe, khí vận giá trị luyện tinh tử sĩ, 100 khí vận giá trị tùy cơ hội cấp thấp tuyệt học, 100 khí vận giá trị nho gia pháp môn tu luyện, 100 khí vận giá trị đạo môn tiên, địa, nhân tam tông pháp môn tu luyện, 100 khí vận giá trị bản cổ pháp tướng đồ, 1000 khí vận giá trị phật tổ pháp tướng đồ, 1000 khí vận giá trị đồ vật bên trong nhiều không kể xiết, có chân kim mạnh ngân, cũng có hàng ngày ăn mặc ngủ nghỉ có thể dùng đến điện thoại. Trừ lần đó ra, còn có thể hối đoái võ giả, nho sĩ chờ bất đồng chức nghiệp tử sĩ, cùng với những tu luyện này con đường đến tiếp sau tu luyện cần tài nguyên. Càng kỳ quái hơn chính là, còn có điện thoại những vật này. Điều này làm cho Thẩm Bạch tin tưởng hệ thống trước đó nói lời. Hệ thống thương thành chỉ có ngươi muốn không đến, không có nó không có. Từ cổ đại đến hiện đại, từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng. Bất quá trước mắt mà nói, những vật này cũng còn tính toán hợp quy tắc, khuôn phép, tạm thời không có xuất hiện vượt qua đại phụng cái thế giới này lực lượng hệ thống vật phẩm. Nhưng chẳng biết tại sao, Thẩm Bạch cảm thấy đây cũng không phải là hệ thống thương thành bằng cảnh, bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý lúc này ấn mở tìm tòi lan, đưa bảo, hóa học sơ cấp hóa học, 1 khí vận giá trị trung cấp hóa học, 10 khí vận giá trị cao cấp hóa học, 100 khí vận giá trị tìm tòi ra đến 3 cái, liên quan tới hóa học tri thức không có Thẩm Bạch nghĩ phức tạp như vậy, không có sinh vật hóa học, tài liệu hóa học các loại. Liên 3 cái. Như thế không sai, đem tất cả chi nhánh dung hợp cùng một chỗ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng bên người lựa chọn trung cấp hóa học. Mặc dù phá giải vụ án lần này chỉ dùng sơ cấp hóa học có thể làm được, nhưng Thẩm Bạch cũng có tính toán của mình, hắn ý định lợi dụng lần này phá án cùng trừ thải vi dựng vào quan hệ, tiến tới cùng Ti Thiên giám dựng vào cầu. Dù sao ở trong đó cũng không thiếu khí vận người, ít nhất không phải là đồ trắng. Hối đoái, trung cấp hóa học. Đinh. Trung cấp hóa học hối đoái thành công, tiêu hao khí vận giá trị 10. Ông. Sau một khắc, lập tức vô số liên quan tới hóa học tri thức xuất hiện ở Thẩm Bạch trong đầu, nguyên bản liền nguyên tố chu kỳ biểu là cái gì hắn lại phát hiện nguyên tố chu kỳ biểu vô cùng quen thuộc, giống như là hắn sinh mệnh ở bên trong không thể thiếu một bộ phận. Sau đó là các loại nguyên tố hóa học lấy ra, kết hợp các loại đa dạng đất biết nhận thức, một tia ý thức dũng mãnh vào Thẩm Bạch trong óc ở trong. Đã qua một hồi lâu, hắn mới đưa trong đầu xuất hiện tri thức toàn bộ tiêu hóa, đợi hắn lấy lại tinh thần, trong lòng nhịn không được ngạc nhiên nói: chỉ sợ ta bây giờ hóa học tạo nghệ, chỉ sợ sẽ là kiếp trước những kia tại hóa học lĩnh vực nghiên cứu cực cao giáo sư đều tương đối đi. Trung cấp giống như này lợi hại, cái kia cao cấp tri thức sẽ không càng thêm lợi hại. Thẩm Bạch lắc đầu, đem trong đầu ý tưởng dứt bỏ, nhìn về phía cả khuôn mặt lo lắng cùng chờ mong nhìn về phía chính mình Hứa Tân Nhiên. Hắn vỗ tay phát ra tiếng: tiểu nhị, giúp ta mua ít đồ đến. Sau đó Thẩm Bạch viết xuống hắn cần đồ vật, đem giao cho tiểu nhị, lại để cho kia chân chạy đi mua, liền dẫn Hứa Tân Nhiên chờ đợi. Cũng may hắn cho tiền không ít, tiểu nhị tận tâm tận lực, cuối cùng chạy đầu đầy mồ hôi đi vào Thẩm Bạch gian phòng. Khách quan, thứ đồ vật chính là chỗ này. Đa tạ. Hẳn là đều là ta phải làm. Tiểu nhị cười híp mắt nói ra, lần này chạy đồ thế nhưng là buôn bán lời hắn 1 tháng tiền tiền đoa, hắn ước gì nhiều chạy mấy lần. Chợt cáo từ đi ra ngoài. Hứa Tân Nhiên thì nghi hoặc nhìn mua được thứ đồ vật, khó hiểu nói: Thẩm huynh, mua những vật này là? Nghe vậy Thẩm Bạch đứng dậy đem bao phục mở ra, nhẹ giọng cười nói: Tử Cửu, ngươi có thể nghe nói qua luyện kim thuật sư? Vốn dĩ Thẩm Bạch ý định nói hóa học, nhưng này cái thế giới căn bản không có hóa học, đành phải lời nói xoay chuyển nói đến luyện kim thuật sư. Hứa Tân Nhiên hoảng sợ nói: Thẩm huynh, hẳn là ngươi là luyện kim thuật sư. Hứa Tân Nhiên hô hấp một ít dồn dập, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thẩm Bạch. Thuật sĩ một đạo, cửu phẩm vì thầy thuốc, có thể trị bệnh cứu người. Bát phẩm vì bọc khí, có được xem thấu vận số đồng tử cùng phát hiện nói dối năng lực, hơn nữa có thể che đậy vận số. Thất phẩm vì thầy phong thủy địa hình, đo lường tính toán phong thủy. Lục phẩm mới là luyện kim thuật sư, phát minh sáng tạo. Hiện nay đại phụ vương triều bên trong, rất nhiều người dùng đồ vật tất cả đều là luyện kim thuật sư nhóm phát minh ra đến, có thể nói bọn hắn dùng tri thức cải biến sinh hoạt. Hứa Tân Nhiên xem Thẩm Bạch niên kỷ cũng không lớn, thế mà đã có được luyện kim thuật sư năng lực. Hắn kích động, trong lòng không hiểu càng thêm hưng phấn, có luyện kim thuật sư hỗ trợ, hứa ra thật sự có cứu được. Thẩm Bạch cũng không biết mình đã được nhận định thuật sĩ, đương nhiên hắn cũng sẽ không giải thích, một bên loay hoay thứ đồ vật, vừa nói: hiểu sơ hiểu sơ, từ cựu ngươi trước nhìn xem. Nói xong Thẩm Bạch bắt đầu hắn thao tác, cùng nội dung cốt truyện ở bên trong giống nhau, hắn điện phân lấy ra kim loại natri làm thành mặt giả. Chỉ có điều nội dung cốt truyện ở bên trong là trừ thải vi cung cấp điện, nơi đây Thẩm Bạch trực tiếp vận dụng từ hệ thống thương thành mua liên quan công cụ. Theo Thẩm Bạch thí nghiệm xâm nhập, vừa mới bắt đầu còn không hiểu ra sao Hứa Tân Nhiên, cuối cùng thấy trước mắt kim loại natri, hắn lúc này liền hiểu được. Thẩm huynh, này, đây là bạn. Không, lấy ra một loại kim loại vật. Thẩm Bạch giải thích nói. Hứa Tân Nhiên chỉ vào kim loại natri, khó có thể tin nói: có thể, có thể bọn hắn rõ ràng cùng bạn. Giống như lúc người điểm điểm, nó có bao nhiêu nặng? Thẩm Bạch cầm lấy kim loại natri phóng tới Hứa Tân Nhiên trong tay, người kia cầm ở trong tay lập tức sững sờ, nhưng sau đó liền kịp phản ứng, nhẹ nhàng quá. Cảm thán một câu sau, Hứa Tân Nhiên giống như phát hiện hoa điểm. Hương Phấn nói: Thẩm huynh, ý của ngươi là đối phương chính là dùng bọn hắn để thay thế? Đúng, cái này so với bạc nhẹ rất nhiều, dạng này có thể giải thích thông vì sao vận chuyển tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân. Nhưng sau đó Hứa Tân Nhiên nhướng mày: có thể Thẩm huynh, nếu như là vật này, vậy làm sao rơi vào trong nước người khác tìm không thấy? Cái này a? Thẩm Bạch chỉ trên bàn chậu nước, lui về phía sau vài bước: ngươi ném vào đi thử một chút. Hứa Tân Nhiên không nghi ngờ gì, đem thứ đồ vật ném tới trong chậu nước. Phúc. Sau một khắc, cực nóng ánh lửa khởi, kim loại natri trong nước phát sinh bạo tạc nổ tung, tóe lên nước mang tất cả bốn phía, Hứa Tân Nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị đánh ngã bước. Thẩm Bạch đã sớm biết tình huống này, cho nên cũng không bị ảnh hưởng đến. Nhìn xem bởi vì bạo tạc nổ tung bị sợ ngây người Hứa Tân Nhiên, Thẩm Bạch đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng cười nói, "Từ Cửu, vừa rồi hồ sơ ở bên trong, thế nhưng là có chút bạc rơi trong sông, khiến cho chọc đục sóng ngập trời mấy trượng cao. Sau đó chỉ ở bên trong tìm được chưa đủ ngàn lượng bạc." "Phẩm, ngươi tế phẩm." Nghe thế lời nói Hứa Tân Nhiên thể hồ còn đỉnh, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, chợt la cuồng hỉ, "Đúng đúng, nhất định là có người đánh cháo bạc, dùng loại này gặp nước liền nổ tung bạc giả." "Thẩm huynh, ta hiểu." Hứa Tân Nhiên kích động nhìn về phía Thẩm Bạch, trong mắt tràn đầy ước mơ cùng sùng bái. "Đại lão, thật đại lão a." Thấy thế Thẩm Bạch nhàn nhạt phất phất tay, "Đều là việc nhỏ, Từ Cửu, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch vì cái gì ta ngay từ đầu đã nói cũng không phải là yêu họa, có này gây án thủ pháp, động cơ càng giống là con người làm ra." Nghe vậy Hứa Tân Nhiên sửa sang lại một phen ống tay áo, đối với Thẩm Bạch cung kính thi lễ, kính xin Thẩm huynh rời bước, cùng ta cùng nhau đi kinh triệu phủ doãn, là ta Hứa ra giặt rửa cởi oan quất. Chương 6, Tam đại thùng cơm, trừ thải vi, nhị lang trợ công khởi động. Chương 6, Tam đại thùng cơm, trừ thải vi, nhị lang trợ công khởi động. Nghe được Hứa Tân Nhiên xin giúp đỡ, Thẩm Bạch tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Khác được không nói, chỉ là Hứa Tân Nhiên đường ca chính là Hứa Thất An. Đây chính là nhân vật chính. Hắn khí vận có thể ít sao? Huống chi kia trên người còn có đại phục một nửa khí vận, này không phải là hắn kim chủ. Không nói liếm láp đối phương đi, ít nhất lẫn vào cái quen thuộc mặt, mỗi ngày chơi mỗi ngày gặp mặt, hắn cũng có thể hấp thụ nhiều một ít khí vận giá trị không phải. Chỉ thấy hắn tiến lên, đem Hứa Tân Nhiên nâng dậy, "Từ Cựu ngươi nhanh khởi, gặp lại tức là duyên, cái này bể bộn ta rút." Nghe vậy Hứa Tân Nhiên sắc mặt cũng hỉ, nhìn về phía Thẩm Bạch ánh mắt trở nên cực nóng, cung kính. Bởi vì cái gọi là dạy hoa trên ấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Những ngày này Hứa Tân Nhiên thế nhưng là tao ngộ không ít xem thường, hắn đến thăm tìm bao nhiêu người cầu ra tay qua, nhưng đều bị từ tuyệt. Mà Thẩm Bạch là tự tán dương nhà gặp chuyện không may đến nay, cái thứ nhất đáp ứng trợ giúp chính mình. Hơn nữa còn là mới quen không bao lâu. "Thẩm huynh cao thượng, chuyện hôm nay, ta Hứa Tân Nhiên khắc trong tấm khảm. Đi, vậy là ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình." Thẩm Bạch biết Hứa Tân Nhiên tính cách, không có người thân Hứa Tân Nhiên, vì Hứa Tân Nhiên là Vân Lộc học viện học sinh, trên người có học cứu khí, nói trắng ra là chính là tự cho mình thanh cao, kiêu ngạo, nhưng là bướng bỉnh, trọng tình, đồng thời còn có chút bụng hắc. Nói thiếu nợ ngươi nhân tình, liền thiếu nợ ngươi nhân tình. Đối với cái này Thẩm Bạch cũng không có nói thêm cái gì, vừa vặn nợ nhân tình cũng có thể gần hơn khoảng cách. "Cái kia Thẩm huynh, chúng ta bây giờ..." Thấy thế học năm mới thử nhìn về phía Thẩm Bạch, nhìn hắn như thế nào làm. "Đi thôi, trực tiếp đi kinh triệu phủ." "Tốt, ta tới thu thập." Hứa Tân Niên nghe xong lập tức muốn thu thập những vật kia, lại nào biết Thẩm Bạch ngăn lại hắn, chẳng qua là đem khí cụ cất kỹ, những thứ khác căn bản mặc kệ. Thấy tình như vậy vốn Hứa Tân Niên có chút ngoài ý muốn, "Thẩm huynh, những tài liệu này, ngươi chẳng lẽ không cầm sao? Đến lúc đó để cho bọn họ đi mua đi, để cho bọn họ đi mua, hiện trường chế tác càng có sức thuyết phục." Cũng không phải Thẩm Bạch muốn trước người hiển thánh, mà là vì bỏ đi chứng cớ làm bộ tính. "Tốt." Hứa Tân Niên tưởng tượng cũng là đạo lý này, chợt mang theo Thẩm Bạch ra quán rượu. Chỉ thấy hắn vừa mới ra môn, cái eo liền đứng thẳng lên. "Ta Hứa Tân Niên, Hứa gia lại muốn đứng lên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây." Thẩm Bạch cũng không biết Hứa Tân Niên giờ phút này ý tưởng, hắn cứ như vậy tại Hứa Tân Niên dưới sự dẫn dắt, đi vào kinh triệu phủ nha môn bên ngoài. Cùng lúc đó, kinh triệu phủ nha nội, thân xuyên đường đỏ quan bảo, thêu mây nhạn trung niên nam tử, đang ngưng trọng bưng lấy trà chén nhỏ, ánh mắt ngưng trọng. "Thánh thượng mệnh ta chờ 5 ngày pha án, bây giờ đã qua 1 ngày, chúng ta không có mảy may tiến triển, này có thể thế nào là tốt?" Người nói chuyện gọi Trần Hán Quang, đại phong kinh triệu phủ doãn. Cùng hắn cùng bàn mà ngồi, là một gã thân xuyên màu đen chế ngự, khoác trên vai màu đen áo choàng trung niên nam nhân, đôi mắt lõm, mũi cao thẳng, có một nửa man tộc huyết thống. Mà hắn chính là lần này đi ra phá án đả canh nhân Mân La, Lý Ngọc Xuân. Tại bên khác, thân xuyên hoàng bảy mặt trứng lông tiểu nữ, sáng ngời trước mắt to, thoạt nhìn cực kỳ tinh khiết. Làn da của nàng trắng non hoàn mỹ, khuôn mặt như vẽ, da trắng non nà, nhìn quanh rực rỡ. Mà nàng chính là lần này phái tới hiệp trợ điều tra Ti Thiên Giám tiểu nữ, thất phẩm thầy phong thủy. Hiện nay Ti Thiên Giám giám chính tọa hạ lục đệ tử. Chỉ có điều cùng hai người khác bất đồng chính là, nàng hai tay bưng lấy bánh bao, hai chân phịch phịch, như là tại nghịch nước một dạng. Hết sức chuyên chú ăn cái gì bộ dáng, tựa như bản án cùng nàng không quan hệ giống nhau. Thấy thế đối diện hai người nhao nhao nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Phát hiện hai người đều nhìn về phía chính mình, trừ thải vi phòng má bọn, đôi mắt đen lùng liếng loạn chuyển, sau đó rất nhanh đem thứ đồ vật nuốt xuống, mở miệng nói: "Cái kia, các ngươi trò chuyện, không cần phải xen vào ta, phá án các ngươi là chủ lực, khi ta không tồn tại là tốt rồi." Nghe được nàng lời nói này, Lý Ngọc Xuân cùng Trần Quảng Hán hai người mặt lộ vẻ khó xử. Có thể nói cái gì? Người ta là Ti Thiên giám người, không nhúng tay vào triều chính, hơn nữa còn là giám chính đệ tử. Coi như đến lúc đó không có phá án, cũng chỉ là chịu thoáng một phát phê bình, không đến nơi đến chốn. Không giống bọn hắn loại này tiểu nhân vật, làm không tốt sự tình, thánh thượng sẽ trực tiếp trách tội, ảnh hưởng tương lai. Đát đát đát. Đúng lúc này một gã nha dịch đi vào hậu đường, hắn đến lập tức khiến cho ba người ánh mắt nhao nhao quay đầu nhìn lại. Bị bọn hắn như vậy một chằm chằm, nha dịch có chút nhút nhát, có thể tưởng tượng đến mình là qua lại báo tình huống, liền tới đến Trần phủ Doãn trước mặt. "Đại nhân, thuế bạc cán gia thuộc người nhà Hứa Tân Nhiên nói có trọng đại manh mối báo cáo." "Manh mối? Ở đâu?" Vốn đang tại vì bản án phát sầu Trần Hán Quang cùng Lý Ngọc Xuân, đôi mắt trừng giống như trung đồng, nhao nhao đứng dậy nói ra, thậm chí còn vô xuống bàn. Tựa hồ sợ tới mức bên cạnh đang tại ăn thịt bao trừ thải vi mất một ít đống thịt, người kia đau lòng rơi trên mặt đất thịt. Thịt của ta, có muốn hay không nhặt lên? Cùng trừ thải vi không tại tuyến so sánh với, cái kia nha dịch thì lại càng hoảng sợ, sau đó chỉ bên ngoài, cái kia Hứa Tân Niên ngay tại bên ngoài, hơn nữa còn mang đến một người. Mang vào. Nhanh. Trần Phủ Doãn lúc này hạ lệnh. Là. Nha dịch lúc này lĩnh mệnh lui xuống. Thấy hắn rời đi bóng lưng, Trần Phủ Doãn xoa xoa đôi bàn tay, cuối cùng có manh mối. Ân. Lý Ngọc Xuân sắc mặt cũng hiện lên một tia nhẹ nhõm. Chỉ chốc lát, tại nha dịch dưới sự dẫn dắt, Hứa Tân Niên cùng Thẩm Bạch hai người bị đưa đến trước mặt bọn họ. Nhìn xem đến đây hai người, Trần Phủ Doãn ba người đều là cả kinh. Hào đẹp xinh đẹp thiếu niên. Không, phía sau hắn cái kia một cái càng xoái. Ba người bọn họ đang đánh giá Thẩm Bạch cũng tại dò xét trừ thải vi. Khi trông thấy đối phương trên tay cầm lấy bánh bao lúc, Thẩm Bạch hai mắt tỏa sáng. Thùng cơm cô đương, quả nhiên danh bất hư truyền. Đại phụng tam đại cơm khô người, trừ thải vi, Lệ Na, Hứa Lân Âm. Muốn nói cơm khô nhà ai mạnh mẽ, không phải thuộc ba người các nàng không thể. Vì ăn các loại hiếm thấy sự tình đều đã làm. Quả thực không muốn quá không hợp thói thường. Bái kiến chư vị đại nhân. Hứa Tân Niên hành lễ nói, ngược lại là Thẩm Bạch qua loa thi lễ một cái. Với tư cách tiếp nhận qua hiện đại tư tưởng người, hắn cũng không nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Dứt khoát Trần Phủ Doãn mấy người cũng không có tính toán nhiều như vậy, Trần Hán Quang phất phất tay, ý bảo nha dịch xuống dưới, sau đó nhìn về phía Hứa Tân Niên, "Hứa Tân Niên, ta nghe nói ngươi là đến báo cáo trọng đại manh mối. Bổn quan mấy người đều là phụ trách lần này thuế bạc án, ngươi có cái gì đã nói đi." "Là." Hứa Tân Niên mắt nhìn Thẩm Bạch, thấy người kia gật đầu, hắn lúc này mới mở miệng nói, "Chư vị đại nhân, ta là tới báo cáo ta phát hiện." Trần Phủ Doãn mấy người không có đánh đoạn, đều là gật đầu, chờ đợi bên dưới. "Ta xem qua hồ sơ, phát hiện có một chỗ không đúng, đó chính là thuế bạc vào thành thời gian, 15 vạn lượng thuế bạc." Từ. Đón lấy Hứa Tân Niên đem vừa rồi Thẩm Bạch cùng hắn nói, một chữ không rơi nói ra. Nghe hắn bữa tiệc này phân tích, Trần Phủ Doãn cùng Lý Ngọc Xuân hai người đều sợ ngây người. Hai người thậm chí còn tính một cái, phát hiện hoàn toàn chính xác không giống. Thời gian đối với không lên. Ngựa chạy chậm tuyệt đối không có khả năng kéo 9000 nhiều cân bạc, đi nhanh như vậy. T. Lý Ngọc Xuân càng là đả kinh nhân, thường xuyên gặp phải bản án, cho nên hắn mẫn cảm nhất, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Tân Niên, cho nên dựa theo lời này của ngươi ý tứ, lần này thuế bạc án, rất có thể không phải yêu họa, mà là con người làm ra. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nghe vậy Trần Phủ Doãn hết sức kích động, phản bác, nếu là người bị, cái kia bạc ngươi phải như thế nào giải thích? Trung quanh thế nhưng là có không ít người chứng kiến, chứng minh là đúng qua trắng bóng bạc rơi vào trong nước. Nhưng chúng ta vớt đứng lên người mới phát hiện 1000 lượng. Nếu như không phải yêu vật, ai có thể thoáng cái cuốn đi? Có biện pháp. Hứa Tân Niên thẳng tắp cái eo, tự tin nói, dùng bạc giả. Bạc giả? Mấy người nghe xong lông mày đều là nhíu một cái, tựa hồ suy nghĩ Hứa Tân Niên lời nói này khả năng tính. Ngược lại là Hứa Tân Niên nhìn về phía Thẩm Bạch, cung kính nói, Thẩm huynh, kế tiếp liền nhìn ngươi. Không có vấn đề. Thẩm Bạch gật đầu, mà Hứa Tân Niên nói, lúc này khiến cho Trần Phủ Doãn ba người chú ý, nhao nhao nhìn về phía Thẩm Bạch. Hứa Tân Niên, vị này chính là Thẩm Bạch, Thẩm huynh, vừa rồi ta nói những kia manh mối đều là Thẩm huynh xem hồ sơ phân tích ra đến. Hứa Tân Niên vẻ mặt tiêu ngạo nói, không biết, còn tưởng rằng những này manh mối là hắn nghĩ ra được. Lao. Nhị Lang chợ công quần sáng khởi động. DS, trưng bày trước mỗi ngày gia tăng 1000 hoa tươi, 100 đánh giá phiếu bé, 10 đầu bình luận, trở lên thỏa mãn một cái, cùng ngày 10 càng. Chương 7, hôm nay vô sự, Câu Lan nghe hát chương 7, hôm nay vô sự, Câu Lan nghe hát Hứa Tân Niên, tại Thẩm Bạch xem ra có một cái vô cùng đặc thù còn sáng. Sẽ không trang bức. Không sai, hắn sẽ không trang xiên. Không biết nên nói hắn thành thật, còn là thiếu gân. Kịch bên trong mỗi lần cầm ra Hứa Thất An thi từ hoặc là cái gì, Hứa Tân Niên đều trước người hiện thánh một lần, sau đó lập tức thay đổi đầu thương nói là đại ca của hắn cho hắn. Quả thực chính là tốt nhất trang xiên phụ trợ. Có rất nhiều địa phương Hứa Thất An rõ ràng không có đi, có thể liên quan tới hắn truyền thuyết chưa bao giờ đình chỉ. Hứa Tân Niên liền không thể bỏ qua công lao. Cũng tỷ như hiện tại, hắn vừa mới tại Lý Ngọc Xuân đám người trước mặt hiện thánh một lớp, kết quả quanh đi quẩn lại càng làm bê đưa cho mình. Hoàn toàn là trang xiên thần cấp phụ trợ. Chú ý tới Trần Hán Quang bọn hắn xem kỹ ánh mắt, Thẩm Bạch gật đầu, ôn quyền nói, mấy vị đại nhân, tại hạ Thẩm Bạch, ngẫu nhiên trông thấy hồ sơ, mới phát hiện trong đó lỗ thủng chỗ. Đến mức vừa rồi từ cựu theo như lời bạc giả, ta ngược lại là hơi thông một ít, cùng hắn cho các ngươi nói, không bằng tại chỗ cho các ngươi chế tác. Tốt, ngươi cần gì? Lý Ngọc Xuân lúc này đáp ứng, hắn tiếp nhận qua rất nhiều bản án, từ Hứa Tân Niên đem vấn đề ném đi ra sau, hắn đã cảm thấy có 8 phần hắn phân tích không sai. Đây không phải yêu vật, là con người làm ra. Cho nên chỉ cần hiện tại Thẩm Bạch có thể ở trước mặt làm ra bạc giả, hắn liền có thể 100 xác định. Dạng này bản án có mới tiến triển, không thể bảo là không trọng yếu. Cần. Thẩm Bạch lúc này nói một tràng, Lý Ngọc Xuân cùng Trần Hán Quang lập tức làm cho người ta đi mua, mà hắn thì cầm ra lấy ra kim loại na chi một đám khí cụ. Trông thấy hắn loay hoay những vật này, đang tại ăn cái gì trừ thải vì hai mắt tỏa sáng, đi ra phía trước, Tạp Tư Lan giống như mắt to tò mò nhìn về phía Thẩm Bạch, ngươi này là luyện kim khí cụ. Luyện kim? Xem như thế đi. Thẩm Bạch nghĩ thuật sĩ hệ thống, gật đầu trả lời. Ngươi là luyện kim thuật sư, tự học thành tài. Trừ thải vi thế nhưng là ti thiên giám người, ở bên trong chưa từng gặp qua Thẩm Bạch nhân vật như thế, vì vậy vừa nói như vậy. Không phải, ta là một gã võ phu, này lấy ra chi pháp chính là nhảm chán mù mân mê đi ra. Thô phôi võ phu. Trừ thải vi nhướng mày, nhưng rất nhanh liền ý thức tự ngươi nói không đúng, vội vàng khoát tay, không đúng không đúng, xấu hổ à, ta không phải ý tứ này. Thẩm Bạch mặt đen lên, hiểu. Hắn thì như thế nào không biết bây giờ thiên hạ tu luyện hệ thống chối coi thường, vũ sư xem thường thuật sĩ, Phật môn chướng mắt đạo môn chướng mắt Phật môn. Nho sĩ lạnh nhạt xem tất cả mọi người, các ngươi đều là rác rưởi. Mà có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là võ phu bị tất cả tu luyện hệ thống xem thường. Không có cách nào, đây là thâm hậu chối coi thường, không phải Thẩm Bạch một người có thể thay đổi biến thành. Ý thức được tự mình nói sai, Trừ Thải Vi che miệng lại, đằng sau lại không có nói tiếp, chẳng qua là nhìn xem Thẩm Bạch mân mê khí cụ, tập trung tinh thần. Những vật này ti tiên dám có cùng loại, nhưng là có hay không qua. Đó là một cái gì thao tác? Chỉ chốc lát, đi mua thứ đồ vật nha dịch liền đuổi đến trở về. Thấy thế Thẩm Bạch cũng không dày vò khốn khổ, lập tức tại bọn hắn trước mặt bắt đầu thao tác, toàn bộ quá trình công tác liên tục, thấy mọi người sững sờ sững sờ. Khi hắn cầm ra cái kia mở điện máy móc lúc, Trừ Thải Vi hoảng sợ nói, ngươi này cái có thể mở điện? Ân. Thẩm Bạch lên tiếng, cũng không làm ra giải thích, tập trung tinh thần bắt đầu thao tác. Cũng không lâu lắm, mấy cái như bạc giả kim loại na chi liền bị lấy ra. Thẩm Bạch cầm lấy trong đó một viên, tại bọn hắn trước mặt biểu hiện ra, mấy vị đại nhân, các ngươi xem một chút đi. Tốt. Lý Ngọc Xuân trước hết nhất đi lên trước, hắn nhìn xem cùng bạc độc nhất vô nhị kim loại na chi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, cùng bạc giống như lúc, hơn nữa sức nặng muốn nhẹ rất nhiều. Nếu là áp vận đội chuyển vận cái này, cũng là hợp tình hợp lý. Chẳng qua là, Trần Hán Quang lập tức tiến lên phía trước nói, có thể bọn hắn là như thế nào biến mất. Bỏ vào bên cạnh thùng nước các ngươi sẽ hiểu. Bỏ vào trong nước. Đơn giản như vậy. Nghe được hắn mà nói, Lý Vân Xuân mấy người nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là nghe lời đem thứ đổ vật phóng tới trong nước. Thấy thế Thẩm Bạch hướng lui về phía sau đi, Hứa Tân Niên học thông minh, cũng lặng yên lui ra phía sau vài bước. Về phần hắn vì cái gì không ra nhắc nhở. Thánh nhân đã từng nói qua, quân tử muốn nột tại nói mà mẫn tại đi, cũng chính là muốn cẩn thận nói chuyện, rất nhanh làm việc. Đương nhiên cũng không phải hắn bụng hắc, cũng không phải. Phanh. Dầm dầm. Đúng lúc này, kim loại na chi gặp thủy bạo tạc, tóe lên nói chuyện lập tức đem Trần Hán Quang mấy người làm ướt, đem bọn họ xối thành nước súng. Mà ngay cả Trừ Thải Vi cũng không ngoại lệ. Bạo tạc nổ tung, nó sẽ bạo tạc nổ tung. Trần Hán Quang có chút lòng còn sợ hãi nói. Nghe vậy Thẩm Bạch gật đầu, cho nên điều này có thể không thể giải thích bạc tiến vào trong nước sau, bạo tạc nổ tung khiến cho ngập trời chọc đục sóng. Có thể hay không giải thích vì cái gì trắng bóng bạc rơi vào trong nước, các ngươi lại tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới bạc tung tích. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Trần Hán Quang mấy người trở về qua thần đến. Đa tạ, ngươi gọi Thẩm Bạch đúng không? Rất không tồi. Lý Ngọc Xuân đi lên trước vô vỗ Thẩm Bạch bả vai, trong mắt tràn đầy thưởng thức, nếu như có thể hắn còn muốn cùng Thẩm Bạch chờ lâu một hồi, có thể tưởng tượng đến mình bây giờ còn thân phụ muốn án, không dám trì hoãn. Vội vã mà thẳng bước đi. Trần Hán Quang lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn về phía Thẩm Bạch, vị tiểu huynh đệ này, đa tạ ngươi rồi, giúp chúng ta lớn như vậy một chuyện, ngươi yên tâm nếu là phá án ta nhất định vì ngươi thành công. Sau đó hắn nhìn về phía Hứa Tân Niên, gật đầu, ngươi cũng yên tâm, nếu như điều tra ra được kết quả, cùng ngươi nhà không có liên quan, người nhà ngươi sẽ bị thả ra. Đa tạ đại nhân, đa tạ Trần đại nhân. Hứa Tân Niên nghe xong vui vẻ nói, cái kia Trừ Thải Vi lúc này đi lên trước, ánh mắt nhìn chằm chằm mắt khác mấy khối kim loại na chi, có thể đem bọn hắn cho ta sao, ta nghĩ nghiên cứu một chút. Tốt. Thẩm Bạch không có cự tuyệt. Hắn lần này ở trước mặt chế tác kim loại na chi, thứ nhất là vì tương lai kết giao Hứa Thất An, thứ hai chính là hy vọng có thể dựng vào ti thế giám. Cảm ơn. Ngươi thật sự là quá tốt. Trừ Thải Vi vui vẻ nói, sau đó thật vui vẻ đi lên trước cẩn thận từng ly từng tí thu hồi kim loại na chi. Thấy thế Thẩm Bạch lại không có nói cái gì, chẳng qua là vô vô Hứa Tân Niên bà bay, từ cựu, nếu như việc này đã xong, ta còn có việc trước hết rời đi. Nếu là muốn tìm ta nói, phải đi ít ít ít. Báo một chỗ địa chỉ, Thẩm Bạch rời đi rồi. Rõ ràng hắn mà nói vừa mới nói xong, có thể đợi đến mọi người thấy rõ hắn thân ảnh lúc, lại phát hiện kia đã đến bên ngoài gặp mặt đại môn. Tốt. Thật nhanh. Hắn tuyệt đối là lục phẩm trở lên võ giả. Trừ Thải Vi cả kinh nói, nàng mặc dù không tu luyện võ giả, nhưng là từ vừa rồi Thẩm Bạch rời đi trong hơi thở, thò ra kia tu vi ít nhất tại lục phẩm trở lên. Lục phẩm. Trần Hán Quang lúc này chấn kinh rồi, hắn thân là kinh triệu phủ doãn, đương nhiên biết lục phẩm võ phu lợi hại. Đương nhiên, hắn càng biết còn trẻ như vậy lục phẩm võ phu đại biểu cái gì. Thật là lợi hại thiên phú a. Giao hảo, nhất định phải giao hảo. Kẻ này tương lai định tiền đồ bất khả hạn lượng. Trần Hán Quang trong lòng mặc niệm vừa rồi Thẩm Bạch niệm đi ra địa chỉ, ý định về sau nhất định phải thật tốt kết giao Thẩm Bạch một phen. Bọn hắn hẳn là nhớ kỹ địa chỉ của ta đi. Rời đi phủ nha Thẩm Bạch, liếc mắt sau lưng đại môn, khóe miệng buộc vòng quanh một vòng dáng tươi cười. Vừa rồi cùng mấy người tiếp xúc, hắn phát hiện bốn người đều có thể cho mình cung cấp khí vận giá trị. Vì vậy, hắn mới có thể tại cuối cùng thời điểm nói ra địa chỉ. Nhìn như nói là cho Hứa Tân Niên, thực tế là nói cho tất cả mọi người nghe. Đi. Hắn không có khả năng từng giây từng phút cùng những người này nị lại ra, dù sao hắn ngoại trừ hấp thụ khí vận giá trị, cũng có chuyện của mình muốn làm. Cho nên hắn cần những người này chủ động đưa tới cửa đến. Ân. Hôm nay vô sự, Câu Lan nghe hát đi. Chương 8, Ngụy Uyên chú ý, Oanh động Ti Thiên giám chương 8, Ngụy Uyên chú ý, Oanh động Ti Thiên giám ban đêm. Hạo khí lâu. Một bộ thanh y y, hai tóc mai hoa dâm Ngụy Uyên ngồi tại trước bàn, sắc bén hai mắt giống như có thể xem thấu thời gian hết thảy. Gương mặt trắng non không cần, hai mắt thâm trầm. Khí chất cùng bên ngoài đều đủ, nho nhã tuấn tú, thâm trầm nội liễm. Giờ phút này ngồi tại trước mặt hắn người, nghiêm trang nghiêm túc mặt, vũ quan cứng ngắc như điêu khắc, nhìn không ra số 4 tâm tình. mà hắn chính là Ngụy Uyên nghĩa tử một trong. Dương Nghiễn, đả canh nhân Kim La, tứ phẩm võ phu, thức tỉnh thương ý, hắn giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh, trong thần sắc còn mơ hồ có chút áy náy. Nghĩa phụ, ta làm cho người ta tại trong thành điều tra một ngày, hơn nữa tìm được ban ngày kiếm ý động toàn thành người. Tại Dương Nghiễn xem ra, chính mình liền một cái mọi người tìm không thấy. Ai, phụ lòng nghĩa phụ nhiều năm như vậy tài bồi, ta thật không được á lại để cho nghĩa phụ thất vọng rồi. Ngụy Uyên chẳng qua là ngón tay có tiết tấu đánh mặt bàn, cũng không trách cứ hắn, người này kiếm ý mạnh, có thể xuyên thủng thiên địa, ít nhất cũng là tứ phẩm cường giả, ngươi tìm không thấy hắn đúng là bình thường. Bất quá vẫn là tiếp tục tìm tìm đi, có thể tìm tới tốt nhất. Nghe ra Ngụy Uyên trong lời nói ý tứ, Dương Nghiễn thăm dò nói, nghĩa phụ, ý của ngài là lôi kéo hắn? Tứ phẩm võ phu, mặc kệ ở nơi nào đều là cao thủ, lôi kéo là nhất định. Ngụy Uyên cũng không có giấu giếm ý nghĩ của mình, hắn uống một hớp trà, sau đó đem bông, mấu chốt nhất chính là, người lợi hại như vậy vẫn muốn tại chúng ta nhìn chăm chú phía dưới. Ngươi phải biết rằng, nơi này là kinh thành, dưới chân thiên tử, không thể không hề yên ổn phần tử xuất hiện. Bởi vì không biết Thẩm Bạch người này, càng không biết hắn bản tính, cho nên Ngụy Uyên chỉ có thể hai mặt đối đãi, một mặt lôi kéo, một mặt giám thị. Đương nhiên có thể kéo lung đến là tốt nhất. Minh Bạch. Đát đát đát. Đúng lúc này, đột nhiên đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân, chỉ chốc lát một gã thân xuyên huyền y đi thủ vệ đi lên trước đến, cung kính nói, "Ngụy đại nhân, Lý Ngân La cầu kiến." Lý Ngọc Xuân. Không đợi Ngụy Uyên mở miệng, Dương Nghiễn liền nhướng mày, hắn không phải tại điều tra thuế bạc án sự tình sao, như thế nào lúc này tìm đến? Dương Nghiễn sau khi nói xong nhìn về phía Ngụy Uyên. Ý kia nói là nghĩa phụ ngươi không thấy nói, ta có thể đợi ngươi đi hỏi thăm. Dù sao lần này Lý Ngọc Xuân xem như vượt cấp báo cáo, xem như quan trường tối kỵ, làm không tốt sẽ chọc cho được Ngụy Uyên không vui. Ngụy Uyên xem hiểu ánh mắt của hắn, thò tay để ép áp, dẫn tới đi. Là thủ vệ lập tức xuống dưới làm cho người. Thấy thế Ngụy Uyên mở miệng nói, Lý Ngọc Xuân ta có ấn tượng, là một cẩn thận tỉ mỉ, cũ kỹ tích cực người, điểm này cùng ngươi rất giống, ta nghĩ lần này hắn tới tìm ta, hẳn là thuế bạc án xảy ra vấn đề, hắn nắm chắc không được. Thứ hai là hắn đi tìm ngươi, ngươi người không tại. Dương Nghiễn không nói chuyện, chẳng qua là gật đầu. Ngụy Uyên nói lời, hắn cực ít phản bác. Không phải tôn trọng, mà là kia luôn có thể nói bên trong. Chỉ chốc lát, Lý Ngọc Xuân tại thủ vệ dưới sự dẫn dắt, đi vào lầu 7. Trông thấy trong phòng còn có Dương Nghiễn, Lý Ngọc Xuân sững sờ, nhưng là trước cung kính hành lễ nói, thấy qua Ngụy công, thấy qua Dương Kim La, không nghĩ tới ngài sẽ tại đây. Nghe vậy Ngụy Uyên lông mày nhíu lại, liếc mắt Dương Nghiễn. Bộ dáng kia phảng phất là đang nói, thế nào ba của ngươi ta không nói sai đi. Dương Nghiễn cũng không nói cái gì, chẳng qua là gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Ngọc Xuân, có cái gì ngươi cứ nói đi, thế nhưng là thuế bạc án có tiến triển. Kỳ thật đối với Lý Ngọc Xuân cái này thủ hạ, Dương Nghiễn còn là rất hài lòng, là thuộc hạ số lượng không nhiều lắm cùng hắn tính cách hợp nhau người. Lần này lại để cho hắn tiếp nhận thuế bạc án, kỳ thật cũng là vì rèn luyện hắn. Đúng vậy, Ngụy công, Dương Kim La, chúng ta hôm nay lấy được tiến triển to lớn, lần này thuế bạc án cũng không phải là yêu họa, mà là con người làm ra, vô cùng có khả năng liên lụy đến đại thần trong triều. Lý Vân Xuân chắp tay nói. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Ngụy Uyên cùng Dương Nghiễn hai người trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Ngụy Uyên càng là thân thể có chút nghiêng về phía trước, cái eo thẳng tắp, điều này đại biểu hắn phải chăm chỉ lắng nghe. Lúc này mở miệng nói đi. Là thấy Ngụy Uyên mở miệng, Lý Ngọc Xuân lúc này đem xế chiều hôm nay chuyện đã xảy ra toàn bộ đỡ ra, bao gồm Hứa Tân Niên, Thẩm Bạch, Bạc Giả các loại. Bởi như vậy, vụ án này hoàn toàn chính xác liên lụy đến trong triều người, hơn nữa còn là triều đình nhân viên quan trọng. Ngụy Uyên sau khi nghe xong liền phân tích ra đến, thậm chí trong đầu còn xuất hiện người giật dây danh tự. Hắn thông minh tài trí, cũng không phải là khoác lác. Sơn Hải chiến dịch, hắn bày mưu nghĩ kế, đánh thắng trận này trăm vạn người đại chiến, càng là am hiểu sâu triều đình chi đạo, tâm tư kín đáo, bước tiếp theo xem trăm bước, tính toán không bỏ sót, cho dù là chính mình sau khi chết sự tình cũng coi như vô cùng rõ ràng. Bất quá Ngụy Uyên cũng không lập tức đã nói đi ra, có chút thời điểm hắn cần chính là để cho thủ hạ chính mình đi điều tra, xem như bồi dưỡng bọn hắn năng lực. Chỉ thấy hắn trầm ngâm nói, lần này liên lụy hoàn toàn chính xác có chút lớn, đã vượt qua ngươi phạm vi chức trách. Dương Nghiễn, có thuộc hạ. Từ giờ trở đi ngươi tiếp nhận thuế bạc án. Là, đi xuống đi. Hai người nghe được hắn mà nói, lúc này lui ra ngoài. Đợi đến bọn hắn rời đi, Ngụy Uyên khẽ cười một tiếng, ngược lại là thú vị, không nghĩ tới vụ án này còn liên lụy đến thuật sĩ, chẳng qua là cái này gọi Thẩm Bạch, hắn là như thế nào nghiên cứu ra đến. Ngược lại là có thể cho người quan sát hắn một phen. Ha ha, người thú vị, chuyện thú vị. Ngụy Uyên chậm rãi đứng dậy, đi đến nhìn xa trong đỉnh, nhìn xem dưới bóng đêm kinh thành, thở dài một hơi, tổng cảm giác có đại sự sắp xảy ra. Thi thiên giám. Phanh. Rầm rầm. Nhìn xem kim loại na chi ở trong nước bạo tạc nổ tung, bốn phía Ti Thiên Giám đệ tử nhao nhao hoảng sợ nói: "Trời ạ, thế mà thật có thể bạo tạc nổ tung, đây cũng quá lợi hại đi. Điều này có thể từ mối ở bên trong lấy ra. Đây là cái gì luyện kim thuật, trước kia như thế nào cũng không có nghe nói qua." Nghe Thải Vi sư tỷ nói, hình như là một thứ tên là Thẩm Bạch người. Hắn không phải Ti Thiên Giám người đi, cũng sẽ luyện kim thuật. Lợi hại, thật lợi hại. Thải Vi sư tỷ, ngươi biết vật này như thế nào tinh luyện sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía một bên, thân xuyên vàng nhạt váy dài, mặt trứng ngỗng đang ôm đánh lui loảng xoảng xoẹt cắn Trử Thải Vi. Chú ý tới đều nhìn về chính mình, Trử Thải Vi sững sờ, khoe miệng còn sót lại mỡ đông, cùng với một ít khối thịt. Mắt to nháy nháy, lộ ra nghi hoặc, khó hiểu. Các ngươi, xem ta làm gì? Muốn ăn thứ đồ vật sao? Đói bụng đến phải nói chính mình đi mua đi, chúng ta là nói ăn sao? Là nổ tung bạc. Nghiên cứu, luyện kim thuật, nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. Dứt khoát mọi người cũng đều biết trừ Thải Vi tính cách, chỉ thấy một gã đệ tử lúc này đi lên trước, hưng phấn nói, Thải Vi sư tỷ, cái kia bạc giả ngươi sẽ lấy ra sao? Cái này a, sẽ. Ngạch, ta liền xem người luyện qua một lần. Trình Tự ngược lại là phải nhớ rõ sở, nhưng đúng rồi, đây là hắn lưu lại khí cụ, các ngươi nhìn xem. Trừ Thải Vi cũng sẽ không nói mình kỳ thật đã trộm đạo thử qua mấy lần, đều không ngoại lệ đều đã thất bại, điều này làm cho nàng cảm giác thập phần ảo não. Chỉ có thể đem ban ngày Thẩm Bạch lưu lại dụng cụ lấy ra, để cho bọn họ quan sát. Hoa, tốt tinh xảo a. Còn có những này cái kẹp, lớn nhỏ bất đồng, nhưng tác dụng không giống nhau. Thế mà còn có như vậy tinh xảo nhỏ cái cân, trang bị thật là đầy đủ a. Nhiều như vậy thủy tinh quản. Nhưng này cái là cái gì, giống như có thể xem. Cho ta xem xem. Cho ta xem xem. Ta đến, ta tới trước. Lập tức mọi người cầm giữ làm một đoàn, vây quanh những kia dụng cụ liên tục dò xét. Nhìn xem những người này kích động bộ dáng, Trừ Thải Vi nhếch miệng, hướng trên lầu bát quái đài đi đến. Nhìn thấy phía trên đầu kia râu tóc trắng lao giả, nàng ung ra chân đắt 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 chạy tới, lao đầu, ngươi biết kim loại na chi là cái gì không? Chương 9, cướp đi cơ hội sự kiện khí vận, hứa ra ra tủ chương 9, cướp đi cơ hội sự kiện khí vận, hứa ra ra tủ khí vận cướp đoạt hệ thống chủ ký sinh, Thẩm Bạch tu vi, tứ phẩm đỉnh phong công pháp, kiếm thần quyết võ kỹ, một kiếm mở ra thiên môn, hai tay áo thanh xả, một kiếm tiên nhân quỷ. Khí vận giá trị 239 khí vận đáng bàn thành, điểm kích mở ra không tệ không tệ. Hôm nay một ngày liền gặt hái được hơn 200, bất quá số lượng vẫn có chút ít, dựa theo tình huống trước mắt mà nói, hoàn toàn chính xác có thể hối bái vài thứ. Nhưng bây giờ ta tứ phẩm đỉnh phong, cần đại lượng khí huyết, mà có thể làm cho ta đột phá khí huyết đan, ít nhất cũng phải 10 vạn khí vận giá trị, còn chưa đủ. Cấp quá thấp độ vật đối với ta tăng lên lại không lớn, còn là tính toán. Nhìn mình giao diện bảng, Thẩm Bạch cũng thật bất đắc dĩ. Ai, vừa ra trận khởi điểm cứ như vậy cao. Thưởng thụ không đến đột phá vui vẻ. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, a chợt nằm dài trên giường, nội tâm suy tư về tương lai muốn như thế nào phát triển. Làm đả canh nhân, quan sai, vào triều làm quan, coi như hết. Mặc dù có thể gặp được rất nhiều nhân vật lợi hại, hấp thu bọn hắn khí vận giá trị. Hiện nay cái này hoàng đế bị tiên đế đoạt xá, trầm mê tu đạo, thậm chí còn nghĩ muốn quốc gia diệt quốc, lại để cho hắn đi đến trường sinh đại đạo, cho hắn làm quan. Cầu đều không đi. Nhưng là đâu? Hắn lại rất thèm hoàng đế cái kia hai cái nữ nhi, một cái tương lai nữ đế, một cái thì thầm chít chít công chúa. Ân, còn có Hứa Thất An. Dựa theo nội dung cốt truyện mà nói, hắn là thuế bạc án sau ngày thứ ba xuyên qua. Nhanh như vậy muốn nhìn thấy đồng hương, cũng không biết là không phải đến từ một cái thế giới, đến lúc đó tại không bại lộ thân phận dưới tình huống tìm kiếm hắn mọi nguồn. Còn có Ngụy Uyên, Hứa Thất An Ngụy phụ thân, người này có thể kết giao thoáng một phát, đại khí bọn người. Ti Thiên giám giám chính. Ngạch. Hay là tôi đi, người nọ là thiên đạo hóa thân, là muốn đem Hứa Thất An bồi dưỡng thành võ thần người, hiện tại không có thực lực còn là đừng đi cùng hắn nói chuyện phiếm. Còn có Hứa Thất An cha, đây chính là các loại. Ta thế mà không có chịu ảnh hưởng. Đông nhiên Thẩm Bạch sững sờ, hắn xuề bàn tay ra nhìn nhìn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, không nên, Hứa Thất An cha thế nhưng là che giấu thiên cơ, ta sẽ phải không biết sự hiện hữu của hắn. Chẳng lẽ bởi vì ta là xuyên việt giả, hắn che đậy thiên cơ đối với ta không dùng. Thẩm Bạch đầu đầy sương mù, hắn chính là biết Hứa Thất An lão cha che đậy thiên cơ là có cỡ nào lợi hại, liền Ngụy Uyên đều quên hết người này tồn tại. Thế nhưng là hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Đi một bước xem một bước đi. Cuối cùng hắn chỉ có thể ở trong lòng hồi tưởng liên quan tới đại phục nội dung cốt truyện. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh phá án và bắt giam thuế bạc án, này vốn là nhân vật chính cơ duyên, đạt được khí vận giá trị 500. Cái này cũng được. Thỏa đáng Thẩm Bạch trong đầu hồi tưởng nội dung cốt truyện lúc, đột nhiên hệ thống vang lên một giọng nói, lại để cho hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, hệ thống, vậy cũng là nhân vật chính cơ duyên. Đinh. Đúng vậy. Thẩm Bạch sửng sốt một chút, nguyên bản ta còn tưởng rằng cơ duyên chỉ là nhân vật chính đạt được bảo vật, hiện tại xem ra là ta hẹp, cơ duyên không chỉ là bảo vật, còn có nhân vật chính trải qua sự tình, ân. Người cũng coi như. Chợt Thẩm Bạch trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa. Cái này tốt nói, nữ nhân cũng coi như rồi. Chậc chậc, cái này ta thì càng có hứng thú. Vốn dĩ Thẩm Bạch đối với nữ nhân cũng không có bao nhiêu hứng thú, tuân theo có thì có, không có coi như xong ý tưởng. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Đoạt nữ nhân cũng có khí bận. Xấu hổ, Hứa Thất An, nữ nhân đều là của ta. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Bạch liền đã ngủ. Hôm sau, buổi sáng, kinh triệu phủ cửa nha môn. Hứa Bình Chí có chút ngạc nhiên nhìn xem nha dịch, cho nên ta có thể đi. Hắn hiện tại có chút động. Bốn di Hứa Bình Chí cũng đã cam chịu số phận, lần này thuế bạc án hắn khó từ kỳ tội trạng, tuyệt đối bị chết tấu tấu. Kết quả hiện tại đi ra ký cái chữ, còn đem quan phục còn cho chính mình. Không phải chém đầu đấy sao? Tại đây, tiếng sấm mưa to điểm nhỏ. Tại hắn sau lưng, một gã dáng người đầy đà thiếu phụ, còn có một tên thiếu nữ cùng hài đồng, đều có điểm ngộng. Không, trong đó cái kia nữ đồng cũng không biết lần này tiến lao đại biểu cái gì, ngược lại đang nuốt bụng. Thật đó nha, đại phục luật pháp có thể lấy. Nha dịch nhìn xem Hứa Bình Chí, giải thích nói, hôm qua con của ngươi mang theo một người tới phá án, rửa sạch tội của ngươi, Hứa đại nhân, chúc mừng ngươi quan phục nguyên chức. Quan phục nguyên chức. Nguyên bản thân hình còn có chút còn xuống Hứa Bình Chí, lập tức đứng thẳng lên quõng. Hắc, các ông lại là con sai. Thấy thế hắn tiếp nhận quan phục, cùng hắn đều trở nên có chút kiên cường. Cái kia buồn quan vụ án lần này, có thể báo cho phía sau là ai? Vẫn còn điều tra. Minh Bạch, kia phiền phải a. Hứa Bình Chí thấy hung thủ còn không có bắt được, cũng không có quá nhiều hỏi thăm, mà là nhìn về phía lao bà của mình cùng hai cái nữ nhi, ý bảo đạo, đi, chúng ta về nhà.
A, quá tốt, cuối cùng có thể trở về nhà.
Phụ thân, ta đói.
Mấy người vui vẻ ra cửa, vừa lúc trông thấy Hứa Tân Niên đang đứng tại phủ nhà cửa ra vào, mà hắn còn dắt dịu lấy một gã ăn mặc áo tù thanh niên. Trông thấy Hứa Tân Niên, Hứa Bình Chí cùng Lý Như lộ ra đặc biệt vui vẻ.
Tư Cửu, làm tốt lắm, không hổ là con ta, giúp ta rửa sạch tội, ở bên ngoài chịu khổ không ít đi.
Tư Cửu, quả nhiên là nương tệ, thật giỏi.
Hai người có thể nghe được vừa rồi cái kia nha dịch nói, lần này có thể đi ra toàn bộ dựa vào Hứa Tân Niên. Giờ khắc này, bọn hắn có loại trông mong tử cuối cùng thành long cảm giác. Nhi tử trưởng thành, có thể vì trong nhà phân ưu. A nghe thấy hai người nói, Hứa Tân Niên ngạo nghễ mà đứng, rất có người đọc sách khí khái, chính là tiểu án, không cần phải nói, ra tay liền giải quyết xong.
Khô cục, bất quá cũng nhiều thiệt thòi thẩm hình, ngày hôm qua nếu như không phải hắn chỉ điểm sai lầm, thuận tiện dẫn ta tới nha môn, chỉ sợ ta cũng làm không là cái gì.
Trang xin bất quá 3 giây, Hứa Tân Niên sẽ đem Thẩm Bạch bán đi.
Đi.
Mặc dù hắn cũng rất hưởng thụ người trong nhà loại này thổi phồng, nhưng chỉ cần hơi chút sau khi nghe ngóng, có thể biết lần này bản án là ai ra tay.
Loại này quang, hắn chỉ dùng đi từ từ là tốt rồi.
Thẩm Bạch,
đây cũng là ai?
Tư Cựu là người cùng trường.
Hứa Bình Chí cùng Lý Như nghe thấy Thẩm Bạch người này, vô ý thức tưởng rằng trong kinh thành cái nào đó quan to hiển quý hài tử, dù sao lần này thuế bạc án chọc cho mặt rồng giận dữ, có thể dẹp loạn long nộ người, cũng liền chỉ có thể tại hoàng đế trước mặt nói chuyện mấy người.
Cái này chờ trở về rồi hay nói.
Chú ý tới chung quanh có không ít người quăng đến ánh mắt, Hứa Tân Niên biết không phải là chỗ nói chuyện, lúc này giải thích nói, sau đó đem chính mình bị thanh niên giao cho nhà mình lao cha.
Cha, ngươi đỡ đỡ đại ca.
Đây là đại lang.
Linh Yến.
Lúc này mấy người mới chú ý tới hôn mê Linh Yến, Hứa Bình Chí lúc này có chút quan tâm tiến lên nâng, Linh Yến, Linh Yến, ngươi làm sao, tỉnh.
Cái này bồi thường tiền hàng, như thế nào còn đang ngủ.
Lý Như thì như mày, hình như có chút ít bất mãn nói, chúng ta cả nhà đều chờ đợi lo lắng, hắn ngược lại là tiêu sái, ngủ.
Còn để cho ngươi đệ đệ vị, không biết đệ đệ của ngươi ở bên ngoài cho chúng ta buôn tẩu rất mệt ta à.
Nương, không phải đại ca ngủ, mà là hắn ngày hôm qua bị hình, ở vào trong hôn mê.
Cái gì?
Nghe xong lời này, bốn dĩ mới vừa rồi còn mỉa mai Hứa Thất An Lý Như lập tức liền thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Hứa Thất An sắc mặt có chút đau lòng.
Sau đó quay người đối với sau lưng nha môn liền mắng, các ngươi như thế nào ra tay nặng như vậy à, có người hay không tính, có phải hay không nghĩ vu oan giá họa.
Người đánh thành dạng này các ngươi có ý tứ gì, có phải hay không khi dễ ta Hứa ra sự suy thoái.
Ta và các ngươi liều mạng.
Ngay bình thường, Lý Như nói tới nói lui Hứa Thất An là bồi thường tiền hàng cái gì, nhưng nếu là trong lòng không quan tâm hắn, căn bản không có khả năng hàng năm hoa 100 lượng bạc lại để cho kia tu luyện. Phải biết rằng đây chính là Hứa Bình Chí nửa năm bổng lộc, hay dùng đến bồi dưỡng Hứa Thất An.
Mắt thấy Lý Như mò lên tay háo muốn xông đi vào, Hứa Bình Chí biến sắc, vội vàng cho mình nhìn nữ nháy mắt ra dấu, chính mình liền lưng con Hứa Thất An trở về.
Thấy thế Hứa Tân Niên ba người lập tức tiến lên, bắt tay, ôm chân.
Nương, xin bớt giận, chúng ta có thể đi ra thật là tốt sự tình.
Nương, chúng ta đi về trước đi, hắn bị thương.
Nương, ta đói.
Chương 10, gặp lại Trử Thải Vi, hóa học chương 10, gặp lại Trử Thải Vi, hóa học cuối cùng. Lý Như tại chính mình ba cái hài tử lôi kéo bên dưới, lúc này mới không tình nguyện rời đi.
Người một nhà vô cùng lo lắng về nhà, đồng thời tìm người vội tới Hứa Thất An xem bệnh.
Cùng lúc đó, Quế Nguyệt lâu bên trong,
Thẩm Bạch ngồi tại sát đường một cái bàn, ăn quán rượu đồ ăn.
Mùi vị kia hoàn toàn chính xác so với mặt khác quán rượu ăn ngon, giá cả đắt cũng bình thường, nhưng vẫn là kém chút ít.
Vương bắt búa, Thẩm Bạch có chút im lặng nói.
Đối với hắn cái này ăn đã quen hiện đại đồ ăn người mà nói, đại phụng bây giờ sự vật còn là kém một chút hòa hợp.
Tựa như trông thấy một thân tài lửa đốt sáng nhiều, người mặc trong suốt quần lụa mỏng thiếu phụ sau lưng, làm cho người ta vô hạn mơ màng, nhưng chỉ có nhấm nháp sau mới biết được tản ra nồng đậm mùi tanh.
Ngán.
Về kia nguyên nhân, còn là thiếu khuyết đổ gia vị nguyên nhân.
Mắt, về sau hối đoái cái đầu bếp đi, lại hối đoái một ít điều vị gia vị, chuyên môn nấu cơm cho ta.
Thẩm Bạch đem việc này chậm rãi đi nhớ.
Hối đoái, là khẳng định phải hối đoái.
Hắn cũng không muốn về sau tại ăn uống bên trên ủy khuất chính mình.
Ấy, là ngươi nha.
Không ngại ta ngồi một chút đi.
Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, tỉnh dậy đi giống như thanh thúy.
Người tới ăn mặc một thân vàng nhạt váy dài, bên hông buộc lên ngai lưng dài mang, vác lấy bát quái phong thủy bản cùng một cái da hiệu bọc nhỏ, dưới làn váy là một đôi thêu vân vân khéo léo dài.
Nàng đúng là Trử Thải Vi.
Vốn là nghĩ muốn đến bữa ăn ngon, kết quả lên lầu đã nhìn thấy Thẩm Bạch, nghĩ đến hôm qua thần kỳ, lập tức chạy chậm tiến lên.
Ân,
là ngươi a?
Thẩm Bạch đánh giá thoáng một phát Trử Thải Vi, mặt trứng lông tỏa sáng ôn nhuận màu sắc, đất tiên này sinh hiện tại, không ngoài như vậy.
Ngày hôm qua không sao cả nhìn kỹ,
hôm nay vừa nhìn, cô nàng này hoàn toàn chính xác rất đẹp a, này nhan giá trị cùng ta chính là ông trời tác hợp cho.
Ân, rót đi.
Nghĩ nghĩ, Thẩm Bạch gật đầu đáp, có thể, nếu như gặp nhau, liền cùng một chỗ ăn đi, nếu là đồ ăn không đủ, ta lại làm cho người ta điểm.
Hiện tại Thẩm Bạch cũng không thiếu tiền,
chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể hối đoái mấy vạn lượng bạc, thậm chí nhiều hơn ngân lượng. Nhưng đối với hắn mà nói hoàn toàn không cần phải.
Thật sự,
Trử Thải Vi hai mắt tỏa sáng, có người mời khách, không đáp ứng thiên lý nan dung.
Có thể tưởng tượng đến hai người cũng không phải là rất quen, nàng có chút nhăn nhó nói, này chỉ sợ không tốt đi.
Nói là nói như vậy, nhưng ánh mắt của nàng nhưng là thẳng vào nhìn trên bàn mỹ thực, hẳn không thể đem đôi mắt phóng tới trong thức ăn.
Nghe vậy Thẩm Bạch cười nói, không có gì hay cùng không tốt, giang hồ nhi nữ cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, vị cô nương này đại nhân, xin mời. Thẩm Bạch như thế nào không biết Trử Thải Vi tính cách, dù là không biết, cũng có thể từ đối phương nét mặt bây giờ đoán được nàng đang suy nghĩ gì, lúc này cười lấy ra một đôi đũa cùng chén, phóng tới trước mặt nàng. Ăn đi. Tốt, ta đây sẽ không khách khí. Thấy Thẩm Bạch đều nói như vậy, Trử Thải Vi cũng không giả bộ, vui vẻ đáp, sau đó cầm lấy bát đũa liền mở ra ăn, vừa ăn còn vừa nói, Thẩm Bạch đúng không, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Ngươi yên tâm, ta Trử Thải Vi người này đối với bằng hữu tuyệt đối không phản đối. Ha ha, vậy theo cô nương đại nhân nói. Trử Thải Vi khẽ nhíu mày, khoát tay nói, đừng gọi ta cái gì cô nương đại nhân, liền kêu tên của ta đi. Tốt. Thẩm Bạch đáp ứng, loại này gần hơn khoảng cách cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Huống chi theo hai người cách gần đó, hắn khí vận giá trị lại tại tăng lên. Đinh. Hấp thụ Trử Thải Vi khí vận, 1. Đinh. Hấp thụ Trử Thải Vi khí vận, 1. Loảng xoảng xoẹt, loảng xoảng xoẹt, loảng xoảng xoẹt, loảng xoảng xoẹt. Làm cơm bên trên, Trử Thải Vi hóa thân đồ ăn tiêu hóa cơ, từng ngụm ăn, ăn được quai hàm nổi lên, như là tiểu hamster một dạng, trên khóe miệng còn dính hạt cơm. Quả thực không muốn quá đáng yêu. Thẩm Bạch bởi vì đối với sự vật hương vị yêu cầu tương đối cao, cho nên cũng không sao cả ăn. Chẳng qua là cùng Trử Thải Vi có một câu không có một câu trò chuyện. Một bữa cơm ăn xong, Trử Thải Vi thoải mái sờ lên tròn bao bụng, có chút hưởng thụ đạo, thật sự là thoải mái a, ăn được thật sự sảng khoái. Nàng giờ phút này sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, như là vừa bị sủng hạnh nữ tử, hai mắt híp lại, có chút thở. Nhưng là, nàng chẳng qua là ăn no rồi. Không hơn. Thẩm Bạch, vừa rồi ta xem ngươi cũng không có như thế nào động chết đũa, phải không thoải mái sao? Lúc này nghĩ đến lúc ăn cơm tình cảnh, Trử Thải Vi sắc mặt có chút đỏ nhuận, nàng cũng không có nghĩ đến mình sẽ ở Thẩm Bạch trước mặt thất thố như thế, bất quá rất nhanh cũng không sao xấu hổ. Dù sao nàng còn chưa mở khiếu, cái gì nam nữ, nàng không có một điểm quan niệm. Không có, chính là cảm thấy có chút khó ăn. Thẩm Bạch đang ngay nói thật. Khó ăn. Trử Thải Vi hai mắt trừng lớn, đối với nàng mà nói Quế Nguyệt lâu cũng đã xem như khó được mỹ vị, cũng liền hoàng cung so với nơi đầy mạnh mẽ. Kết quả Thẩm Bạch bây giờ nói khó ăn. Sao, ngươi mỗi ngày ăn trong hoàng cung? Có thể trong hoàng cung đối với ngươi nhân vật như thế a? Thẩm Bạch thì gật đầu đáp, đó là đương nhiên. Những thức ăn này ở bên trong thiếu rất nhiều thứ đồ gia vị, ta cũng chính là đến nếm thử nơi đây hương vị, cùng ta nếm qua trên lệch khá xa, chỉ cảm thấy thất vọng. Ngươi thật đúng là nếm qua ăn ngon. Với tư cách ăn hàng, Trử Thải Vi rất nhanh liền quên phản bác Thẩm Bạch, mà là mở to hai mắt nhìn về phía hắn. Bởi vì nàng vừa mới dùng vọng khí thuật nhìn Thẩm Bạch, hắn cũng không nói dối. Đương nhiên, nàng không có phát hiện Thẩm Bạch là tứ phẩm võ phu, cho nên dựa theo nàng điểm ấy tu vi, căn bản là nhìn không thấu Thẩm Bạch phải chăng có che giấu. Đó là đương nhiên, hấp thịt dê cừu con, trưng bàn chân gấu, đuôi hiệu hấp, đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt tử ngỗng, thịt heo kho tàu, vịt kho tàu, gà xì dầu, thịt khô, trứng muối, bụng nhỏ, gạt thịt, làm sườn mà, thập cẩm tô bản. Thẩm Bạch lúc này giống như báo đồ ăn tên một dạng, nói ra một đồng lớn. Nghe được Trử Thải Vi sững sờ, nước mắt không tự giác từ khỏe miệng lưu lại, là muốn ăn nước mắt. Vậy, Thẩm Bạch, chúng ta là bằng hữu đi. Chỉ thấy Trử Thải Vi bưng lấy mặt, chớp tạp tư lan mắt to, chờ mong nhìn về phía hắn. Đúng vậy a. Vậy ngươi lần sau đi ăn thời điểm, mang ta lên cùng một chỗ quá, vừa vặn ta có không? Cái này a, ngay tại nhà của ta. Thẩm Bạch mặt bất dụng tâm không nhảy trả lời. Hắn này cũng không nói dối, hắn đã quyết định buổi tối hôm nay sau khi trở về, liền hối đoái mấy người đi ra. Nhà của ngươi? Trử Thải Vi nghe xong dáng tươi cười dần dần làm cản, sau đó ho nhẹ một tiếng, khục khục, nhắc tới cũng là, lần này nhờ có ngươi trượng nghĩa ra tay, đã tìm được thuế bạc cán mấu chốt manh mối. Nói như vậy, là nên đi nhà của ngươi bái phỏng thoáng một phát, dạng này cũng không lộ ra ta vòng ân phụ nghĩa. Thẩm Bạch, ngươi ngày mai ở nhà sao? Trử Thải Vi mắt to chớp chớp, tinh khiết, sáng ngời, cho đã mắt liền đã viết hai cái, muốn ăn. Đi. Ngày mai ngươi tới nhà của ta đi. A, có ăn ngon rồi. Hoan hô hết sau, Trử Thải Vi lập tức phát giác không đúng, đội vàng che miệng, ngượng ngùng cười nói, không có, ta là bảo ngày mai phải đi nhà của ngươi bái phỏng, rất vui vẻ. Nói xong nàng đã nghĩ chạy đi, đột nhiên thoáng một phát dừng lại. Nghĩ đến ngày hôm qua kim loại Nachi, còn có hắn cái kia một phen thao tác. Đúng rồi Thẩm Bạch, ngày hôm qua ngươi chế tác cái kia bằng giả, cũng chính là kim loại Nachi thời điểm, đến tột cùng là làm sao làm được a? Ngày hôm qua. Nghe vậy Thẩm Bạch kịp phản ứng, gật đầu nói, ngươi nói phải là cái này a, gọi là hóa học. Hóa học? Hóa học là cái gì a? Trử Thải Vi cái đầu nhỏ dưa bên trên, giờ phút này tất cả đều là sâu sắc dấu chấm hỏi. Chỉ thấy Thẩm Bạch cười thần bí, hắn biết Trử Thải Vi mắc câu rồi, khỏe miệng dương lên, hóa học là một môn tại nguyên tử, phần tử trình độ bên trên nghiên cứu vật chất tạo thành, kết cấu, tính chất, chuyển hóa cùng với hữu ích, thiết thực trụ cột khoa học tự nhiên, nó nguồn gốc từ tại. Nguyên tử, phần tử, vật chất, biến hóa. Không phải, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Chữ ta nhận thức, nhưng liền đứng lên như thế nào nghe không hiểu. Chương 11, Long không ngâm hổ không dứt đạo. Nho nhỏ bán bảo buồn cười chương 11, Long không ngâm hổ không dứt đạo, nho nhỏ bán bảo buồn cười ngừng ngừng ngừng. Mãi cho đến Trử Thải Vi đầu óc ong, nàng lúc này mới cắt ngang Thẩm Bạch nói tiếp. Cứ như vậy, có thể ngừng. Ta choáng chóng mặt, chịu không được. Lắc đầu, Trử Thải Vi sau khi tỉnh lại, mới mở miệng nói, Thẩm Bạch, mặc dù ta không biết ngươi nói là cái gì, nhưng tổng cảm giác cùng luyện kim thuật không sai biệt lắm. Ngươi ngày hôm qua thì như thế nào để luyện ra đến? Cái này còn không đơn giản, chính là mang thứ đó bỏ vào, tinh luyện là được rồi. Thẩm Bạch vẻ mặt nhẹ nhõm nói, trung cấp hóa học bên người, loại này tinh luyện kim loại na chi đồ chơi cho con nít, trong mắt hắn tự nhiên là dễ dàng.
Ha,
cái gì? Ngươi này nói khi chưa nói. Trừ thải vi lật ra cái đẹp mắt xem thường, mấp máy miệng, mở miệng nói, cái kia Thẩm Bạch, có thể hay không giáo giáo ta? Không, là ta trong nội viện những kia sư minh sư đệ, bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Tối hôm qua đều nghiên cứu cả đêm, và ánh mắt đều đen. Mặc dù nàng là nghĩ muốn học, nhưng đồng dạng cũng là vì trong nội viện những kia luyện kim thuật sư. Có trời mới biết tối hôm qua bọn hắn nghiên cứu bao lâu, làm đến trong nội viện trướng khí mù mịt. Cũng chính là Ti Thiên giám gia đại nghiệp đại, bằng không thì sớm đã bị bọn hắn phá đổ. Cho nên vì để cho bọn hắn sớm chút khôi phục bình thường, chỉ có thể xin giúp đỡ Thẩm Bạch. Thẩm Bạch cũng không cự tuyệt, nhưng là không biết tại liền cho, ngày mai đi, đến lúc đó trước khi ăn cơm ta nói cho ngươi nghe.
Tốt.
Nghe xong ngày mai lại có thể ăn chùa, còn có thể học quần công, Trừ Thải Vi đôi mắt đều sáng, đầu liền chút thẳng điểm, rất sợ Thẩm Bạch lập tức đổi giọng. Đi, chúng ta đây đã hẹn ở.
Ân, đã hẹn ở.
Chợt hai người ước định thời gian, Trừ Thải Vi lúc này mới cáo từ rời đi trước nàng vốn muốn tính tiền, lại bị Thẩm Bạch ngăn lại. Mỹ Kỳ danh viết, ngươi lần sau mời ta. Lời này đã nói cực kỳ có linh tính, đã cho lần sau cùng nhau ăn cơm cuộc hẹn, cũng là tại sáng tạo hai người gặp mặt cơ hội. Đương nhiên, tại Thẩm Bạch sinh hoạt trong xã hội hiện đại, những lời này đoán chừng một điểm dùng cũng không có.
Vì cái gì?
Người trưởng thành tam đại nói dối một trong, lần sau nhất định. Quế Nguyệt lâu bên ngoài, Thẩm Bạch đưa mắt nhìn Trừ Thải Vi rời đi, đặc biệt là trông thấy nàng lại còn chạy tới mua điểm tâm, không khỏi lắc đầu bật cười, cái này thùng cơm. Thằng đến nhìn không thấy Trừ Thải Vi thân ảnh, Thẩm Bạch lúc này mới rời đi. Trong tay hắn cầm lấy một thỏi bạc, vừa đi một bên đi vào câu lan nghe hát địa phương. Hôm nay vô sự, câu lan nghe hát. Nhưng Thẩm Bạch thật sự chỉ là đơn thuần đến câu lan nghe hát. Long không ngâm hổ không dích đạo, nho nhỏ bán bảo buồn cười buồn cười. Hắn như vậy thẳng cứng trắng kiện, làm lớn dâm tuấn, sao có thể tiện nghi những cô gái này? Sở dĩ tới đây, chỉ là vì qua tay nghiện. Kinh thành, một chỗ xa hoa biệt thự lớn. Có thể tại kinh thành ở nổi bực này phong ốc người, quan chức ít nhất đều tại tứ phẩm trở lên, hơn nữa trên tay có một định quyền lực. Mà ở trong đó, chính là hộ bộ thị lang Chu Hiền Bình. Nói như vậy có lẽ không đủ rõ ràng. Nhưng nếu nói là thuế bạc án phía sau màn hát thủ, hẳn là thì có trí nhớ khá hơn rồi. Lần này thuế bạc án, đúng là Chu Hiển Bình ăn bài, không ai biết hắn đem những này tiền tham là làm cái gì. Có thể giờ phút này hắn đang ngồi ở trong phòng phát sầu, làm sao sẽ bị người phát hiện đâu, rõ ràng ta đã làm như vậy bí ẩn. Chu Hiển Bình đêm qua, đã biết được thuế bạc án đã từ yêu vật quay phá, biến thành con người làm ra gây án. Đồng thời hắn cũng biết, dựa theo đả canh nhân điều tra trình độ, nhất định có thể tra đến trên đầu mình. Không vì cái gì khác được, cũng bởi vì đó là đả canh nhân. Thật sự là phiền nào à, vốn dĩ hết thảy đều kế hoạch thật tốt, như thế nào đột nhiên xuất hiện một thứ tên là Thẩm Bạch người, người này đến tột cùng là ai? Còn có này nữa ra. Nhân họa đắc phúc. Chu Hiển Bình trong mày, mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu, hắn giờ phút này cũng định muốn chạy đường.
Cha,
ngươi này là ở làm gì đâu, mặt mày ủ rũ. Đúng lúc này, một gã thân xuyên cẩm y thanh niên đi ra, hắn tùy tiện đi vào nhà mình lao cha trước mặt. Thấy thứ nhất mặt khuôn mặt u sầu, lộ ra thập phần ân cần. Này không liên quan các không được a, hiện tại trong nhà hết thảy đều là nhà mình lao cha cho. Như nhà mình lao cha gặp nạn, hắn còn thế nào qua ăn ngon mặc đẹp sinh hoạt. Chỉ thấy ánh mắt hắn nhếch lên, lập tức liền xem đến một trang giấy bên trên viết Thẩm Bạch, Hứa Gia. Lúc này hiểu được, trong nhà một sự tình hắn không nói hoàn toàn giải, nhưng là biết một chút điểm, cha, ngươi này là thuế bạc án.
Ân, đúng vậy.
Chu Hiển Bình gật đầu, đột nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía con mình, Chu Lập, cha có kiện sự tình muốn cho ngươi đi làm.
Cha ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm, nhất định làm đến.
Mắt thấy chính mình có chuyện làm, Chu Lập lộ ra đặc biệt hưng phấn. Chỉ thấy Chu Hiển Bình thần sắc lạnh nhạt, chỉ vào trên trang giấy Hứa Gia, sắc mặt đạm mạc. Cái gì cũng chưa nói, nhưng giống như cái gì cũng nói. Chu Lập lập tức kịp phản ứng, tốt cha, ta hiểu được.
Ân, cẩn thận chút.
Biết. Chu Lập gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Đợi đến hắn rời đi, Chu Hiển Bình hít một hơi thật sâu khí, vừa vặn có thể nhìn xem, cái này đột nhiên xuất hiện người, cùng Hứa Gia đến cùng có gì quan hệ. Chu Hiển Bình ánh mắt thâm thúy. Hoàng cung bên trong, một gã ăn mặc một mạc đạo bào, trên đầu cắm một trâm, thoạt nhìn qua tuổi 50 tuổi, râu dài đồng bền, khuôn mặt tuấn tú, hình như có chút ít tiên phong đạo cốt khí chất, mà hắn chính là đương kim hoàng đế, Nguyên Cảnh Đế. Từ 20 năm khởi, Nguyên Cảnh Đế hoang phế triều chính, một lòng trầm mê ở trường sinh, đến nay rất ít đi ra đi lại lại. Thậm chí lại để cho hậu cung các phi tử thủ mặc quả, sống một mình thờ chống chết. Nhìn xem, thật ác độc tâm. Nguyên Cảnh Đế ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Ở trước mặt hắn, kinh triệu phủ doan Trần Hán Quang lơm lớp lo sợ mà quỳ ở nơi đó, không có Nguyên Cảnh Đế chỉ thị, người kia giờ phút này dám động cũng không dám động. Trần Hán Quang, đêm qua ngươi đưa tới sổ con, chấm đã thấy được. Ngắn ngủn 2 ngày, có thể tra được tình trạng như thế, làm vô cùng không sai. Nguyên Cảnh Đế lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt nhìn hướng vị Trần Hán Quang, chớ có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Kính xin bệ hạ phân phó, thần rửa thai lắng nghe. Trần Hán Quang nằm giảm xuống đạo. Chớ lại hỏi ngươi, cái kia bạc giả chế tạo ra đến, thật sự cùng bạc thật tử giống như lúc. Nguyên Cảnh Đế thanh âm uy nghiêm vang lên.
Không sai, vi thần xem qua, cùng bạc giống như lúc, đã sức nặng trên có khác biệt.
Trần Hán Quang cả kinh đầu đầy mồ hôi, nhưng là không dám chần chờ, lúc này đáp.
A,
ngược lại là thú vị. Nguyên Cảnh Đế trong mắt hiện lên một vòng ý động, một đôi mắt tối nghĩa khó hiểu, không ai biết hắn tại biết được cái này sau khi trả lời trong lòng nghĩ cái gì.
Cái kia chấm lại hỏi ngươi, bảo tồn như thế nào?
gặp nước liền sẽ xảy ra hỏa hoạn bạo tạc nổ tung, đồng thời còn sẽ. Trần Hán Quang đùng đùng nói một đống, tất cả đều là hôm qua Thẩm Bạch tại lấy ra kim loại na chi lúc nói, hắn giờ phút này vô cùng may mắn chính mình trí nhớ tốt. Nhà mình bệ hạ cảm thấy hứng thú, vậy hắn muốn nhiều lời một điểm. Người ta thường nói, tại lãnh đạo trước mặt khoe khoang chính mình là có thể thêm điểm ấn tượng. Mà nghe hắn mà nói, Nguyên Cảnh Đế trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc nuối, tựa hồ là cảm thấy cái này kim loại na chi bảo tồn không được. Cái kia rất đáng tiếc. Chỉ thấy hắn thở dài. Trần Hán Quang mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn là đáp, bệ hạ nói thật là. Nguyên Cảnh Đế dừng lại chỉ chốc lát, sau đó nhìn về phía hắn nói ra, Trần Quảng Hán, cái kia Thẩm Bạch thế nhưng là luyện kim thuật sư. Hồi bệ hạ, cái kia Thẩm Bạch cũng không phải là luyện kim thuật sư, mà là võ phu, thần từ trên người hắn cảm nhận được ít nhất tại lục phẩm trở lên khí tức chấn động. Hơn nữa hắn thoạt nhìn bất quá chừng 20 tuổi. Nguyên Cảnh Đế đột nhiên mở chừng hai mắt, nhìn về phía Trần Hán Quang, ngươi xác định hắn chỉ có 20 tuổi? Đúng vậy bệ hạ, hắn chỉ có 20 tuổi. Nghe vậy Nguyên Cảnh Đế thở dài một cái, thở dài, như thế một thiên tài. Thật tốt trang một chút hắn. Nghe được Nguyên Cảnh Đế phân phó, Trần Hán Quang sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, cái này gọi Thẩm Bạch người vào bệ hạ mắt. Chỉ cần không có vấn đề, bệ hạ tất nhiên sẽ mời chào hắn. Nay tiểu ca nhi, lên như diều gặp gió a, nghĩ đến chỗ này Trần Hán Quang lúc này giật đầu, là, thần đã minh bạch. Chương 12, hệ thống thăng cấp điều kiện. Làm khách chương 12, hệ thống thăng cấp điều kiện. Làm khách khí vận cướp đoạt hệ thống chủ ký sinh, Thẩm Bạch tu vi, tứ phẩm đỉnh phong công pháp, kiếm thần quyết võ kỹ, một kiếm mở ra thiên môn, hai tay áo thanh xả, một kiếm tiên nhân quỷ. Khí vận giá trị 953 khí vận đáng bàn thành, điểm kích mở ra có thể, khí vận giá trị trực tiếp 900. Sau khi về đến nhà, nhìn mình giao diện bảng, Thẩm Bạch thỏa mãn gật đầu. Đêm qua, hắn khí vận còn chỉ có 700 nhiều, hôm nay đi ra ngoài một chuyến, tăng 200 nhiều. Đương nhiên này hơn 200, trong đó 60 là trừ thải vi nha đầu kia cống hiến. Đến mức mặt khác 100 nhiều, thì là hắn đi câu lan nghe hát lúc, trong lúc vô tình hấp thụ. Đây cũng là Thẩm Bạch ngẫu nhiên phát hiện, nguyên bản những kia màu trắng khí vận người, cũng có thể bị hấp thụ khí vận giá trị, chỉ có điều số lượng có bao nhiêu có ít, chỉ có bọn hắn cách gần đó mới có thể bị Thẩm Bạch hút đi. Đồng thời Thẩm Bạch cũng khảo nghiệm thoáng một phát, hiện nay chỉ cần tại hắn phạm vi 2m bên trong, hắn liền có thể hấp thu những người kia khí vận giá trị. Vì thế, hôm nay câu lan nghe hát lúc, hắn thay đổi vài nhóm dục nữ, đều là chơi một chút, ngồi một chút, để cho tú bà thay mới người. Không ít chịu những kia rời đi nữ tử ánh mắt u oán, trêu chọc đến một nửa liền đổi người. Thử, cha nam. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Bạch đối với hệ thống dò hỏi, "Hệ thống, ngươi tại không tại?" Thấy không có đáp lại, Thẩm Bạch phun tào một câu, "Cam, này cậu thứ đồ vật không biết lại đi nơi nào phóng đãng." Viết, "Đinh, mời chủ ký sinh không muốn nhục mạ bản hệ thống." Nguyên lai like ở đây, quả nhiên chỉ có măng mới đi ra. Thẩm Bạch trong lòng oán thầm một câu, sau đó liền dò hỏi, "Hệ thống, ta hỏi thoáng một phát, chính là ta hấp thu khí vận phạm vi, có thể hay không mở rộng?" "Đinh, là có thể, chỉ cần chủ ký sinh tích lũy hấp thụ khí vận tới trình độ nhất định, phạm vi sẽ tăng lên." "Đã minh bạch, lui ra đi." Đạt được hệ thống đáp án, Thẩm Bạch cũng không lại hỏi thăm, về phần hắn vì cái gì không hỏi muốn hấp thụ tới trình độ nào. A dựa theo hắn đối với hệ thống hiểu rõ, ngay từ đầu không có nói rõ, như vậy liền cần chính mình lục lọi, cho nên hắn cũng lười phí lời. "Vừa bạn, mua vài tên tử sĩ đi." Thẩm Bạch lúc này mở ra hệ thống thương thành, ấn mở tử sĩ một cột. Chỉ thấy đủ loại tử sĩ lan xuất hiện ở trước mặt hắn. "Võ phu, luyện tinh tử sĩ, 100 khí vận giá trị luyện khí cảnh tử sĩ, 500 khí vận giá trị luyện thần cảnh tử sĩ, 1500 khí vận giá trị." "Đạo môn, hữu phẩm trúc cơ, 100 khí vận giá trị bát phẩm khai quang, 500 khí vận giá trị thất phẩm chân khí, 1500 khí vận giá trị." "Nho gia, cửu phẩm khai thiếu, 100 khí vận giá trị bát phẩm tu thần, 500 khí vận giá trị thất phẩm nhân giả, 1500 khí vận giá trị." Trừ lần đó ra, còn có phần môn, vũ sư, cổ sư, thuật sĩ. Thẩm Bạch nhìn nhìn, sẽ đem chút ít lượt qua. Hiện tại ta mặc dù có 900 nhiều khí vận giá trị, có thể hối đoái bát phẩm tu hành giả, nhưng bát phẩm còn là quá yếu, tại tay ta phía dưới làm việc, đặc biệt là chém chém giết giết một loại, ít nhất cũng muốn lục phẩm và trở lên. Không thể không nói, Thẩm Bạch đánh nhau tay yêu cầu còn là rất cao. Không nói khác được, chỉ là hắn hiện tại chính là tứ phẩm đỉnh phong, trừ phi muốn những kia tam phẩm và trở lên tử sĩ, đối với hắn hiện tại có phi thường lớn trợ giúp, mặt khác đều không được. Cho nên như cửu phẩm, bát phẩm cái gì, hắn trực tiếp từ bỏ. Chờ thêm vài ngày nhiều hơn hấp thu điểm khí vận, lại nghĩ tử sĩ vấn đề, trước hối đoái một ít trong phủ hạ nhân đi. Thẩm Bạch lúc này nhìn về phía những người bình thường kia, cuối cùng hắn đổi một cái quản gia, hai cái thị nữ, ba vị đầu bếp, cùng với 8 vị gia đình. Một người một điểm khí vận giá trị, tổng cộng dùng 14 điểm. Người nhưng thật ra vô cùng nhiều, bất quá hắn cái này tòa nhà thế nhưng là phi thường lớn, cũng là dung hạ được những người này. "Chủ nhân." Lúc này một gã lao bá đứng ở trước mặt hắn, cung kính hành lễ nói, "Cái này chính là Thẩm Bạch quản gia, tên là Phúc Bá." "Phúc Bá, lao quản gia tên." "Ân, Phúc Bá, về sau không nên gọi ta là chủ nhân, liền kêu ta lao ra đi." Vốn dĩ Thẩm Bạch muốn cho bọn hắn gọi thiếu gia hoặc là công tử, nhưng là đảo mắt tưởng tượng, đặc biệt sao cái nhà này theo ta lớn nhất, gọi thiếu gia, công tử quá khó nghe, liền một bước đúng chỗ, lao ra. Lại nghĩ đến về sau một đám oanh oanh yến yến ăn mặc sa mỏng, hầu hạ tại chính mình bên người, lão gia gọi. Ngẫm lại liền mỹ vị. Cũng chính là lúc trước ta sinh muộn, không có vượt qua xã hội phong kiến, bất quá lần này xuyên qua ngược lại tốt, có thể thật tốt cảm thụ một phen. Là, lão gia. Phúc Bá là tử sĩ, mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng đối với Thẩm Bạch trung tâm phải không dùng hoài nghi, cơ hồ là Thẩm Bạch nói cái gì, hắn đều nghe.
"Ân, đây là bạn, ngươi ngày mai dẫn người đi đặt mua chút ít trong nhà cần dùng, nếu không phải đủ có thể tới tìm ta."
Thẩm Bạch cầm ra một túi nhỏ chứa nổi lên bạc, tất cả đều là quan ngân, một tỏi 10 lượng, bên trong khoảng chừng 50 đỉnh, cũng chính là 500 lượng. Đây là hắn từ hệ thống không gian đổi 1000, còn lại 500 lượng hắn đặt ở hệ thống không gian ở bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
"Là, lao ra, ta hiểu được."
Phúc Bá tiếp nhận bạc. Lúc này Thẩm Bạch nghĩ đến ngày mai trừ thải vi một tới, lúc này nhắc nhở, "Đúng rồi, ngày mai sẽ có Ti Thiên giám khách nhân một tới, ngươi để cho bọn họ an bài thật kỹ thoáng một phát, đặc biệt là đầu bếp, đều tốt tốt làm, hải khẩu ta là khoa trương đi ra. Nếu là không thể ăn, đừng trách ta trừng phạt các ngươi." Thẩm Bạch hối đoái đầu bếp thời điểm, còn thuận tiện đổi đủ loại làm đồ ăn dùng hương liệu. Hắn cũng không tin, trừ thải vi ngày mai không bị những kia mỹ thực hương mơ hồ. Bởi vì cái gọi là phải bắt được một cái ăn hàng tâm, phải bắt ở nàng dạ dày.
"Trừ thải vi, ngươi chạy không thoát rồi là, lão nô minh bạch."
Phúc Ba gật đầu, chủ nhân muốn mời khách, bọn hắn tự nhiên sẽ không như xe bị tổ xích, bởi vì đó là ném chủ nhân mặt mũi. Về sau lại để cho Phúc Bá chính mình đi nghỉ ngơi, Thẩm Bạch thì tiếp tục đi dạo một hồi hệ thống thương thành, liền đi chủ phòng đi ngủ đây. Hôm sau, buổi sáng, đi thông Thẩm Bạch trong nhà trên đường cái. Vũ Hổ lập tức muốn đi Thẩm Bạch trong nhà ăn cái gì rồi. Thật vui vẻ. Trên đường, một gã có thanh tú ngũ quan, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người trên đường sôi nổi, được không đáng yêu. Như cũng là một bộ vàng nhạt váy dài, thỉnh thoảng trông thấy bên đường bên trên bán quà vật đường quán, nàng đều ngừng chân dừng lại, để tay tại bên miệng, gắt gao nhìn chằm chằm quà vật. Nhưng sau đó như là hạ quyết tâm thật lớn, lắc đầu liên tục, không thể không thể, trừ thải vi, ngươi hôm nay nhưng là phải đi ăn bữa tiệc lớn, được chữa chút bụng.
Sư muội, ngươi tại nhìn cái gì đấy?
Lại tại xem ăn a, muốn ăn liền ăn quá. Lúc này một gã ăn mặc Ti Thiên giám quần áo nam tử đến gần, hắn nhìn qua phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm, trong mắt có chút lo lắng, mà hắn chính là Tống Khanh.
Em
trầm mê ở luyện kim thuật không cách nào tự kềm chế luyện kim của nhân. Trước mắt đang tận sức tại vật còn sống thân thể nghiên cứu, muốn tìm giám chính muốn một vị tử tù tiến hành nghiên cứu, chỉ có điều bị giám chính cưỡng chế gọi ngừng. Vốn dĩ luôn luôn chỉ trầm mê ở luyện kim thuật hắn sẽ không như thế nào đi ra, mà khi biết được trừ thải vi tới bái phòng chính là Thẩm Bạch, cái kia có thể nghiên cứu ra kim loại na chi kỳ tài, bởi vậy hắn nghĩ đến nhìn xem, thuận tiện xem có thể hay không tìm được cùng chung chí hướng người.
Ngươi lại vừa ý ăn,
vậy mua a, sư mọi ngươi còn thiếu điểm ấy tiền tiêu vặt. Thấy trừ thải vi muốn ăn bộ dáng, Tống Khanh hiện tại thầm nghĩ làm cho nàng tranh thủ thời gian mua, sau đó đi đến Thẩm Bạch trong nhà.
Không,
không ăn, chúng ta đi thôi. Nghe được hắn mà nói, trừ thải vi mang trên mặt một vòng kiên định, như là cự tuyệt vô cùng thích thứ đồ vật một dạng, xoay người rời đi. Đồng thời trong nội tâm nàng còn không ngừng nói thầm, Thẩm Bạch a Thẩm Bạch, bốn cô nương vì ngươi tối hôm qua đến sáng nay cũng không có ăn cái gì, ngươi có thể nhất định đừng để cho ta thất vọng a.
Ân,
sư muội có điểm gì là lạ, nàng không phải vốn dĩ thích ăn như mạng đấy sao, hôm nay như thế nào như thế bất động. Nhìn xem trừ thải vi rời đi bóng lưng, Tống Khanh có chút khó hiểu, nhưng vẫn là bước nhanh đi theo. Chỉ chốc lát, hai người liền tới đến thẩm phủ ngoài cửa.
Chương 13, luyện kim thuật chi đạo, Thẩm huynh có thể vì thầy của ta. Chương 13, luyện kim thuật chi đạo, Thẩm huynh có thể vì thầy của ta chính là chỗ này.
Nhìn trước mắt nhà cửa đại môn, Tống Khanh xung trận ngựa lên trước, lúc này tiến lên gõ vang đại môn.
Gõ gõ gõ.
Có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Một lát sau cửa sân bị mở ra, đã thấy Phúc Bá trông thấy bên ngoài có hai người, lập tức liền đoán được là tới làm khách, dáng tươi cười chân thành nói, khách quý lâm môn, đêm qua lão gia cùng với lão nô đã từng nói qua.
Kính xin tiến.
Phúc Bá nghiêng đi thần, làm ra tư thế xin mời. Thấy thế Tống Khanh cùng Phúc Bá hai người không do dự, lúc này lên tiếng, liền đi theo hắn đến gần nhà cửa. Chỉ chốc lát, một đoàn người liền tới đến Thẩm Bạch trước mặt.
Lão gia, khách nhân tới.
Đang nhắm mắt cảm thụ khí cơ Thẩm Bạch chậm rãi kết thúc công việc, lúc này mới mở mắt ra nhìn về phía Phúc Bá một đoàn người, cười nói, đến à. Ánh mắt của hắn mắt nhìn trừ thải vi.
Ân.
Còn là trước sau như một mỹ lệ. Có ta nữ nhân chi tư. Ngược lại là nhìn về phía người thứ hai, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Thấy thế trừ thải vi vội vàng giải thích nói, Thẩm Bạch, đây là ta sư minh, giám chính đệ tử, Tống Khanh Tống sư minh, hắn tại biết được hôm nay ta đến nhà của ngươi làm khách sau, vẫn nghĩ đến gặp ngươi một chút.
Đúng rồi, hắn là một cái cuồng nhiệt luyện kim thuật kẻ yêu thích.
Nguyên lai là hắn. Thẩm Bạch hiện lên một tia hiểu ra, nhìn về phía Tống Khanh ánh mắt không hiểu. Vị này luyện kim cuồng nhân thân phận, hắn nên cũng biết. Sinh vật nghiên cứu si mê kẻ yêu thích, mà ngay cả giám chính cũng nhịn không được trêu chọc, hắn gần nhất làm cá nhân. Có thể nghĩ nghiên cứu của hắn cùng yêu thích, đến tột cùng là đến cỡ nào biến thái.
Nguyên lai là giám chính đệ tử, tại hạ Thẩm Bạch, thấy qua Tống huynh.
Không cần không cần, Thẩm Bạch, hôm nay ta tiến đến, là tới tìm ngươi thương thảo luyện kim thuật. Ngươi lại như thế nào để luyện ra cái kia kim loại na chi, ngươi ngoại trừ lấy ra kim loại na chi, còn nghiên cứu những phương hướng khác sao?
Tống Khanh gấp khó dằn nổi do hỏi, nhìn về phía Thẩm Bạch ánh mắt, giống như là chờ mong tìm được đồng loại một dạng.
Thấy thế trừ thải vi lần thứ nhất đem im lặng ghi tại trên mặt, nhịn không được nâng trán, sau đó tiến lên nói ra, Thẩm Bạch, ngươi đừng quản hắn khỉ gió, hắn chính là người điên, nghĩ muốn từ thân thể bên trên làm nghiên cứu, bị giam chính đóng một đoạn thời gian.
Cũng liền gần nhất tốt một chút, làm cá nhân.
Nghe vậy Thẩm Bạch gật đầu, hắn đương nhiên biết Tống Khanh tính cách, kỳ thật cũng không thèm để ý, dù sao tại hai người tới trước mặt mình sau, mà bắt đầu hấp thu bọn hắn khí vận đáng giá. Hắn cười cười, đứng dậy đi về hướng hậu viện, cùng hắn ở chỗ này nói, không bằng hai vị đến ta phòng thí nghiệm đánh giá.
Tốt.
Có thể, cầu còn không được. Hai người hôm nay tới tìm Thẩm Bạch, thứ nhất không phải là vì xem hắn cái kia kim loại na chi tinh luyện thủ pháp, cho nên bọn hắn cũng không có cự tuyệt, lúc này đi theo. Đi vào phòng thí nghiệm, vật phẩm bên trong tự nhiên cũng là Thẩm Bạch hối đoái đi ra. Hoa, tốt đầy đủ phòng thí nghiệm, hơn nữa còn có thiệt nhiều ta không biết đồ vật. Mới vừa vào đến, Tống Khanh liền bị trước mắt cho chấn kinh rồi, bởi vì hắn phát hiện Thẩm Bạch phòng thí nghiệm so với Ti Thiên Giám còn muốn đầy đủ. Không, không thể nói đầy đủ, là có rất nhiều cũng không có thấy qua. Đối với cái này Thẩm Bạch mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, cũng không quá nhiều để ý, mà là đi đến thí nghiệm đài. Hôm qua ta đáp ứng qua Thải Vi, muốn trước giảng giải kim loại na chi lấy ra, trước hết theo hắn bắt đầu đi. Kỳ thật nguyên lý rất đơn giản, chính là từ ta chuẩn bị thứ đồ vật bên trong, lấy ra bọn hắn một bộ phận, đem kết hợp. Nhưng này chút ít bộ phận cũng không phải nói kết hợp liền kết hợp, cho nên liền cần ta lấy ra những vật phẩm này tương dung một bộ phận, cũng tỉ như. Thẩm Bạch lần này thí nghiệm làm vô cùng chậm, đồng thời cũng tại giảng giải. Hắn cũng không có dùng phân tử, nguyên tố chu kỳ biểu để hình dung, mà là dùng Tống Khanh hai người có thể nghe hiểu phương thức. Thẳng đến cuối cùng hắn làm ra kim loại na chi, hai người đều kinh ngạc. Cái này thành công. Quấy nhiễu ta Ti Thiên Giám hai ngày kim loại na chi, chỉ đơn giản như vậy. Này, cái này hoàn thành, nhưng vì cái gì? Vì cái gì chúng ta thủ pháp giống nhau, lại chế tác không đi ra đâu? Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Tống Khanh lúc này lâm vào trầm tư, hắn càng nghĩ, đột nhiên kịp phản ứng, là sấm đánh, ngươi dùng hiểu rõ sấm đánh cường độ. Quả nhiên là luyện kim thuật thiên tài, xem một lần liền phát hiện Ti Thiên Giám thất bại nguyên nhân. Nghe vậy Thẩm Bạch gật đầu, không sai, nhưng ta xưng là dòng điện. Về sau Thẩm Bạch nói liên quan tới dòng điện hàm nghĩa, còn có phân chia, nghe được Tống Khanh đôi mắt tỏa sáng. Đây là hắn tri thức đuôi mù khu. Nhưng nghe thấy Thẩm Bạch lời nói này sau, hắn hiểu. Đã học được, đã học được. Lần này quả nhiên chuyến đi này không tệ. Đợi đến Thẩm Bạch giảng thuật hết sau, Tống Khanh vội vàng dò hỏi, Thẩm Bạch, ngươi, là như thế nào học được? Nhân giáo bản, hóa học sách giáo khoa, còn có một chút luận văn. Thẩm Bạch nghĩ nghĩ, hắn này cũng không có nói lung tung, hắn trung cấp hóa học, thật là từ nơi này chút ít địa phương để luyện ra đến tổng cương. Này, đây là cái gì, chẳng lẽ là cái gì thượng cổ luyện kim bí tịch? Thẩm Bạch, ta có thể nhìn xem sao? Tống Khanh lúc này tiến lên, nóng bỏng nhìn về phía Thẩm Bạch, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Nghe vậy Thẩm Bạch lắc đầu, những sách này ta không mang tại trên thân thể, lúc trước nhìn sau bọn hắn liền tiến vào ta trong đầu, bất quá ta có thể cho ngươi viết xuống đến, đại khái cần một tháng thời gian. Một tháng, tùy tùy tiện tiện viết chính tả một quyển trường cấp 2 hóa học sách giáo khoa còn là rất nhẹ nhàng. Thẩm Bạch ý tưởng rất đơn giản, nếu như đến đều đến, hắn dù sao cũng phải làm chút gì đó. Đồng thời hắn cũng rất tò mò, học xong hóa học tri thức luyện kim thuật sư, bọn hắn sẽ lấy được cái dạng gì thành tựu? Có thể hay không tái hiện hiện đại Nhật Bản, ô tô các loại? A, bên trong còn dính đến vật lý. Tốt, tốt. Vậy phiền thoái Thẩm Minh. Tống Khanh nhiệt tình nói, hắn bây giờ nhìn hướng Thẩm Bạch ánh mắt, giống như là trông thấy tuyệt thế mỹ nhân một dạng, không nỡ bỏ dịch chuyển khỏi mắt. Ngược lại là một bên Trừ Thải Vi, nghiêng đầu. Đối với luyện kim thuật, nàng cũng không như vậy để tâm. Hiện tại đầy trong đầu nghĩ đến đều là ăn. Bất quá thấy Thẩm Bạch lại một lần thành công, trong lòng còn là rất kinh ngạc, dù sao đây chính là lại để cho Ti Thiên Giám cả đám buồn rầu vài ngày thí nghiệm. Mà lúc này Thẩm Bạch thấy đồ ăn còn có một sẽ mới tốt, liền mở miệng đạo, kỳ thật ta học đồ vật kim loại na chi chẳng qua là rất bình thường một điểm, vừa vặn hôm nay tài liệu đủ, ta cho các ngươi làm thoáng một phát mặt khác thí nghiệm. Sau đó Thẩm Bạch ngay tại trước mặt bọn họ phân biệt tinh luyện giấy, gà tinh, xà bông tôm, nông dược, viên thuốc trở hiện đại thông thường đồ vật. Những vật này có chút lớn phụng đã có, nhưng là có chút không có, cũng chính là Thẩm Bạch hối đoái trung cấp hóa học, bao gồm tất cả hóa học chi nhánh, có thể nói toàn năng, bằng không hắn thật đúng là làm không được. Hắn một bên làm một bên nói, lại để cho Tống Khanh ngẫu nhiên cảm giác giống như có một cánh cửa mở ra. Nhìn trên bàn bày đặt vừa bị đề luyện ra đến vật phẩm, Tống Khanh đôi mắt đều xem thẳng. Thật thần kỳ a, không nghĩ tới luyện kim thuật còn có thể dạng này, đề luyện ra đến đồ vật còn có nhiều như vậy, dược liệu có thể đề luyện ra viên thuốc. Thật lợi hại, trước kia chúng ta làm sao lại không nghĩ tới. Còn có cái này gà trống tinh, tốt tươi sống. Không sai, không sai, nhất định là thượng cổ luyện kim thuật, này nếu là công bố ra, tuyệt đối là đối với luyện kim thuật có trọng yếu phi thường phát triển tác dụng. Luyện kim thuật chi đạo, thần huynh có thể vì thầy của ta a. Nhìn xem Tống Khanh này thất thố bộ dáng, Trừ Thải Vi chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt. Nàng bụng lấy cái chán bất đắc dĩ lắc đầu. Sớm biết như vậy là như thế này, ta sẽ không dẫn hắn đến. Dù là hắn hứa hẹn muốn mời ta ăn ba bữa, ăn bữa tiệc lớn. Ai, muốn thiếu đi a? Sau đó nhìn về phía một bên Thẩm Bạch, Thẩm Bạch, sư minh của ta chính là như vậy, ngươi đừng để ý a. Không sao, Tống Minh là một cái si mê luyện kim thuật kẻ yêu thích, nếu là về sau có thể nghiên cứu này đạo, nhất định thành tựu phi phàm. Thẩm Bạch trả lời. Nghe vậy Trừ Thải Vi khỏe miệng hơi rút, giống như là nghĩ đến cái gì, lời này cũng đừng làm cho hắn nghe thấy, ta đây sư minh vì luyện kim thuật cũng không muốn đột phá, vì thế dám chính đau đầu không thôi. Nếu là nghe được ngươi tán thành, hắn đoán chừng sẽ vui vẻ điên rồi không thể. Thử nghĩ một người, rõ ràng có chạy nước rút càng cao thiên phú, nhưng là hắn lại không nghĩ đột phá. Hiện tại có người khoa trương hắn, đoán chừng sẽ càng thêm kiên định. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt, ít nhất bị giám chính biết, không phải chuyện tốt. Ha ha. Đối với cái này Thẩm Bạch chẳng qua là cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại là Trừ Thải Vi nhìn về phía Thẩm Bạch, ánh mắt có chút không hiểu. Ta tự hồ, về sau cũng cần đột phá. Ngược lại là có thể tìm hắn giúp đỡ chút. Chương 14, giai nhân vào chén. Giám chính đến đây chương 14, giai nhân vào chén, giám chính đến đây thẩm phụ, trên bàn cơm. Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon. Trời ạ, so với hoàng cung càng ăn ngon. Trên bàn cơm, Trử Thải Vi do cuốn mây tan tựa như ăn uống, kinh khủng kia tốc độ, lại để cho Thẩm Bạch cùng Tống Khanh đều vì này đẽ mắt. Không phải, nàng xem đứng lên nho nhỏ, như thế nào có thể ăn như vậy? Thẩm Bạch khiếp sợ, chợt chậm rãi duỗi ra đầu, xem trước Trử Thải Vi bụng dưới. Hắn tựa hồ rất hiếu kỳ, cô nàng này bụng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế mà giả bộ nhiều như vậy? Quả nhiên huyền huyễn thế giới, hết thảy đều có khả năng. Còn là một bên Tống Khanh giải thích nói, Thẩm huynh, sư muội từ tối hôm qua bắt đầu, sẽ không có ăn nữa qua bất kỳ vật gì. Tống Khanh gật cười, nụ cười trên mặt có chút gượng ép. Rất hiển nhiên, hắn cảm thấy Trử Thải Vi như vậy hành vi, thật sự là quá cho Ti Thiên Giám mất mặt. Phúc. Thẩm Bạch thiếu chút nữa phun ra trong miệng suốt, mắt nhìn quá nhanh cắn ăn Trử Thải Vi, nhịn không được lắc đầu bật cười, không hổ là nàng. Ăn hàng thế giới, Thẩm Bạch không hiểu, nhưng là đầu bếp làm cơm, lại để cho hắn rất hài lòng. Ít nhất, so với mấy ngày hôm trước ăn được hương vị bên trên muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Một bữa cơm ăn xong, Trử Thải Vi thoải mái dễ chịu nằm ngửa tại trên mặt ghế, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trần nhà, tay vỗ tròn vo bụng nhỏ, thơm quá à. Thẩm Bạch, vốn dĩ ta còn là có chút không tin ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà thật sự làm ăn ngon như vậy. Lợi hại a. Nghe được lời của nàng, Thẩm Bạch rót một chén trà phóng tới trước mặt nàng, giải thích nói, đây coi là cái gì, hôm nay đầu bếp làm đồ ăn, chỉ là bọn hắn thực đơn bên trong chín châu mất sợi lông. Long cong. Chợt Thẩm Bạch giống như cảm giác được một đạo hóa thành thực chất kia sáng ánh mắt nhìn về phía chính mình, hắn cúi đầu nhìn lại, đúng là Trử Thải Vi. Rất hiển nhiên, nàng lại tâm động. Ăn ngon. Chỉ thấy nàng chờ mong nhìn về phía Thẩm Bạch, mang theo một tia thử ngữ khí, Thẩm Bạch, ta đây về sau còn có thể tới sao? Bất quá ngươi yên tâm, ta trả tiền. Ăn hết Thẩm Bạch đầu bếp làm được mỹ vị, Trử Thải Vi cảm thấy phía trước những năm này ăn được thứ đồ vật đều xem như ăn chùa. Nàng muốn ăn lượt Thẩm phủ mỹ thực. Nghe vậy Thẩm Bạch gật đầu, tốt, nếu là muốn ăn nói, mỗi ngày đến là được. Trử Thải Vi lắc đầu, nàng mặc dù tốt ăn, nhưng cũng không có hoàn toàn chỉ quan tâm ăn, bĩu môi lắc đầu, khó mà làm được, ta có thể mỗi ngày tới không được, nhưng cách mấy ngày qua một lần có thể. Không có cách nào, nàng là Ti Thiên Giám người, mỗi ngày còn muốn bề bộn rất nhiều sự tình. Ngày. Không tính bề bộn, chính là đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Có thể. Thẩm Bạch không có cự tuyệt, liền nói ngay, theo ngươi chừng nào thì đến liền thành. Tốt. Đạt được Thẩm Bạch khẳng định trả lời thuyết phục, Trử Thải Vi lòng tràn đầy vui mừng, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hắn, liếm liếm ở môi. Không phải mỹ nhân, ngươi mới ăn nói. Nhìn xem Trử Thải Vi bộ dạng này bộ dáng, Thẩm Bạch cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc này mới ăn xong, nhắc đến ăn lại muốn ăn hết. Cái này là tam đại thùng cơm một trong Trử Thải Vi sao? Quả nhiên danh bất hư truyền a, bất quá phun tảo về phun tảo, Thẩm Bạch còn là thật vui vẻ, bởi vì kể từ bây giờ tình huống này xem ra, ăn hàng dạ dày đã bị tù binh. Giai nhân vào chén, chỉ đợi chậm rãi mềm hóa. Về sau Trử Thải Vi cùng Thẩm Bạch hàn huyên một hồi, nàng liền mang theo Tống Khanh cùng nhau đi trở về. Trử Thải Vi đi ở trước, mang theo Tống Khanh sau cổ miệng, đem hắn kéo trên mặt đất đi về phía trước, mà Tống Khanh thì vung vẩy hai tay, "Thẩm huynh, ta lần này trở về nhất định thật tốt nghiên cứu giá tiếp chi thuật, chờ ta lần sau. Lần sau ta lại tới tìm ngươi thật tốt trao đổi một phen, nhất định phải chờ ta a." Kỳ thật Tống Khanh vốn là không muốn đi, bởi vì tại trên bàn cơm, hắn tìm được Thẩm Bạch thảo luận thân thể nghiên cứu chi học, lại bị Thẩm Bạch đưa ra thực vật, thứ đồ vật chiếc cây, tạp giao chi học hấp dẫn. Vốn muốn nhiều nghe một điểm, lại bị Trử Thải Vi mặt đen lên xách đi. Ngang, liền rất không hợp thói thường. Ha ha, quả nhiên, dám chính thu được đệ tử. Một cái so với một cái hiếm thấy. Thẩm Bạch lắc đầu bật cười, nghĩ đến dám chính một đám đệ tử, một cái nghĩ đến ngỗ nghịch nữ phản, một cái nói chuyện chậm quá, một cái trang xin vương, chỉ vì đùa bỡn chơi, một vị bị vận rủi cuốn thân. Ta nếu là có dạng này đệ tử, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Thỏa đáng hắn mở miệng, chợt cảm giác quanh thân khí tức biến đổi. Đã thấy một gã tóc bạc mặt hường hào, thân xuyên áo trắng lão giả xuất hiện ở bên người, lão giả đỡ cần phải mà cười, nhìn xem rời đi Trử Thải Vi cùng Tống Khanh hai người. Phu Hòa nói, vị tiểu hữu này, quả nhiên là hiểu ta, ta thường xuyên bị bọn hắn tức giận đến không nhẹ. Nghe vậy Thẩm Bạch biến sắc, trong mắt hiện lên một vòng kiếm kỵ, hướng về sau nhảy ra, đề phòng nhìn về phía người tới, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động. Long cong, long cong, long cong. Kiếm ý ung tùm, bốn phía mặt tường, đại địa không thể chịu đựng được hắn này kinh khủng kiếm ý, xuất hiện từng đạo rạn nứt. Cùng lúc đó, một đạo kiếm ấn hiện lên tại Thẩm Bạch giữa lông mày, hắn giờ phút này liền tựa như trích thế kiếm tiên. Quả nhiên là ngươi, ngày đó kiếm ý động kinh thành người. Người tới thấy Thẩm Bạch toàn thân phát ra kiếm ý, tuyệt đối là thế gian hiếm có. Không, đây đã là hắn thấy qua mạnh nhất kiếm ý, nhịn không được tán thưởng, có thể tu thành như thế kiếm ý, nếu là chờ ngươi bước vào tam phẩm, nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều muốn thần phục tại ngươi này một kiếm phía dưới. Mà Thẩm Bạch cũng không dám chủ quan, hắn có thể từ người này trên người cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Trầm giọng nói, xin hỏi các hạ là ai, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Ha ha, lão phu, danh tự ngược lại là quên. Lão giả đỡ cần phải mà cười, sau đó nhíu nhíu mày, tựa hồ thật không nhớ rõ tên của mình. Nhưng rất nhanh liền bổ sung, nhưng là lão phu còn có một cái ngoại hiệu, ngươi hẳn là nghe qua. Ti Thiên Giám, đương đại giám chính. Giám chính, thiên đạo hóa thân. Lại là hắn. Thẩm Bạch ngạc nhiên, mà ngay cả kiếm ý đều vì này trì trệ, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, mình ở đại phục gặp phải cái thứ nhất đại năng, lại là giám chính. Hắn nguyên bản còn cho là mình trước hết nhất nhìn thấy cũng biết, hẳn là Ngụy Uyên. Lại không nghĩ rằng là đại phục vương triều bây giờ chiến lược trần nhà. Hắn cũng không biết nên nói là may mắn, còn là bất hạnh. Thu hồi khí thế đi, nếu là lại như thế, chỉ sợ đợi lát nữa sẽ đưa tới càng nhiều người, ta nghĩ ngươi cũng không muốn bị người khác quấy rầy đi. Giám chính cười nhạt một tiếng, mặt mũi hiền lành nhìn về phía Thẩm Bạch. Nghe vậy Thẩm Bạch hai mắt nhíu lại, hắn đương nhiên biết tiếp tục như vậy nữa sẽ khiến cho không ít người chú ý, thấy thế hắn cũng không có nói thêm cái gì, thu liễm khí tức, chỉ để lại quanh mình từng đạo vết kiếm, chứng minh vừa rồi nơi đây đã xảy ra cùng một chỗ gợn sóng. Thu liễm khí tức sau, Thẩm Bạch ôm quyền thi lễ, vạn bối thấy qua giám chính, không bằng giám chính đại nhân rời bước vào phủ một tự. Thẩm Bạch cũng cảm nhận được giám chính cũng không ác ý, đồng thời cũng rất tò mò giám chính làm sao tìm được đến, liền muốn cùng hắn gặp một lần. Tốt, lão phu cũng đang có ý này. Giám chính gật đầu, sau đó đi theo Thẩm Bạch tiến vào trong phòng. Trong đại sảnh, Phúc Bá cung kính dâng lên trà sau, liền lui ra ngoài, chỉ còn lại có giám chính cùng Thẩm Bạch hai người. Thẩm Bạch uống trà, thấy giám chính chậm chạp không mở miệng, liền mở miệng đạo: "Giám chính đại nhân, không biết ngươi tìm đến ta cái này vô danh tiểu tốt là vì chuyện gì?" Ngươi ngược lại là trực tiếp. Giám chính nghe được Thẩm Bạch nói, nhẹ giọng cười cười, sau đó cầm lấy chén trà uống một ngụm, trà cũng không tệ. Lúc này mới đem chén trà bông, nhìn về phía Thẩm Bạch thở phào thở ra một hơi, kỳ thật lão phu hôm nay tiến đến, chính là trước đó vài ngày ngươi kiếm động kinh thành sự tình. Bởi vì lão phu phát hiện, ngươi này người lão phu nhìn không thấu, đoán không ra, cũng coi như không đến, cho nên liền ý định cùng ngươi gặp được gặp một lần. Quả nhiên, danh bất hư truyền, kiếm đạo rất tròn, đã có chạm thiên diệt địa chi tư, lão phu có dự cảm, về sau phương này thiên hạ đều muốn bởi vì ngươi kiếm mà rung rung. Chương 15, cự tuyệt gia nhập Ti Thiên Giám, Hứa Thất An xuyên qua. Chương 15, cự tuyệt gia nhập Ti Thiên Giám, Hứa Thất An xuyên qua. Này giám chính muốn làm gì? Vẹn vẹn qua chúng ta, còn có hắn nói nhìn không thấu, tính toán không đến, hẳn là hệ thống che giấu thiên cơ. Nói như vậy, hệ thống còn là rất nhu đi, lại có thể thiên đạo hóa thân đều có thể giúp ta che đậy, không bị suy tính. Có thể giám chính là thế nào tìm được ta? Thẩm Bạch trong lòng thầm suy nghĩ đến, nhưng là không có nói thêm cái gì, chẳng qua là dáng tươi cười chân thành trả lời: "Giám chính đại nhân khen chẳng rồi, tiểu tử bất quá là được một ít cơ duyên, tại trước mặt ngươi, không đáng nhắc đến." Ha ha. Giám chính cười nhạt một tiếng, cũng không có quá nhiều miệt mài theo đuổi. Thân là giám chính, hắn tại Bát Quái Đài nhìn lên qua quá nhiều tương lai, cũng xem qua quá nhiều người bật. Có thể hết lần này tới lần khác chính là Thẩm Bạch, hắn nhìn không thấu. Kỳ thật từ lúc mấy ngày trước, giám chính liền phát hiện Thẩm Bạch tồn tại, nhưng là cái kia lúc cũng không tính làm cái gì. Vẫn là hắn vừa rồi đoán trước tương lai, đại phụng dân chúng sinh hoạt bởi vì hắn mà thay đổi, lúc này mới tới đây. Hắn muốn xem, cái này khiến cho đại phụng biến hóa người, cái này không bị này phương thiên đạo ước thúc người, đến tuột cùng là cái dạng gì? Tiểu hữu, ngươi cơ duyên như thế nào, là ngươi bí mật, lão phu cũng không tốt kỳ. Lão phu lần này thì đến, chính là nhìn xem ngươi. Giám chính gật đầu, đánh giá một phen Thẩm Bạch, chợt mở miệng nói: "Không biết tiểu hữu có thể có hứng thú gia nhập ta Ti Thiên Giám?" Gia nhập Ti Thiên Giám? Đối mặt giám chính mời, Thẩm Bạch có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt nói: "Coi như hết, ta đối với gia nhập Ti Thiên Giám không có gì ý tưởng. Thuật sĩ mặc dù rất thuộc loại châu bò, lại là che đậy tiên cơ, lại là lời tiên đoán cái gì, nhưng là lại để cho Ti Thiên Giám phụ thuộc hoàng thất. Này nếu là muốn gia nhập, chẳng phải tương đương với thành người của hoàng thất? Hắn chính là đạt được Lý Thuần Cương truyền thừa, trí tại võ đạo, tại giang hồ, tại tiêu giao nhân gian, cũng không nguyện cùng hoàng thất nhắc lên những này liên hệ. Có thể hợp tác, có thể đối với lập, nhưng hắn sẽ không gia nhập, tính cách của hắn không cho phép, hắn kiếm đạo lại càng không cho phép. Cái kia làm lão phu đệ tử đâu? Phải biết rằng có thể làm lão phu đệ tử, địa vị thế nhưng là rất cao." Giám chính thấy bị tự tuyệt, liền lần nữa đề nghị. Rất hiển nhiên, hắn coi trọng Thẩm Bạch cái này một khối ngọc thô chưa mài giũa. Thân là thiên đạo hóa thân, hắn kỳ thật ở đây phương nhân gian cũng có sứ mạng của mình, bồi dưỡng võ thần. Mà hắn vừa ý người, chỉ có hai cái: Ngụy Uyên cùng Hứa Thất An. Chẳng qua là nhiều năm trước hắn đã tìm Ngụy Uyên tán gẫu qua, người kia cự tuyệt. Mà bây giờ, hắn lại coi trọng Thẩm Bạch. Hơn nữa hắn thấy, lại để cho Thẩm Bạch trở thành võ thần, cũng không phải là chuyện rất khó. Sớm chút có một võ thần, cũng có thể lại để cho thiên hạ này càng thêm thái bình, nhân tộc càng cường đại hơn. Thẩm Bạch sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới giám chính thế mà vừa ý chính mình, nhưng vẫn là lắc đầu. Giám chính nói đùa: "Ta đây cá nhân lười biếng quen rồi, thật muốn gia nhập Ti Thiên Giám, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sự tình." Đa tạ giám chính nâng đỡ. Bị lần nữa cự tuyệt, giám chính cũng không giận, cười lắc đầu: "Cũng thế, ngươi có chính mình đường phải đi, lão phu cũng chỉ là nổi lên lòng yêu tài, lại nói ngươi và Ngụy Uyên ngược lại là giống nhau, đối với chính mình tương lai có kiên định ý tưởng. Đầu năm nay, ta giám chính muốn thu đệ tử, thế mà còn có không đáp ứng, còn là hai cái." Nói tới giám chính cũng rất im lặng. Lúc nào ta giám chính thu đồ đệ, còn phải nhìn đối phương sắc mặt. Mấu chốt còn không phải một người, là hai cái. Ta giám chính không muốn mặt mũi sao? Chợt lời nói xoay chuyển, giám chính cười nói: "Tiểu hữu, ta xem ngươi tựa hồ đối với gia nhập Ti Thiên Giám có chút mâu thuẫn, chẳng biết tại sao, ngươi có thể báo cho." Ngậy. Thẩm Bạch trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nói: "Bởi vì thiên cơ sư đều là lao ngân đệ, so với trốn ở không biết cái nào cơ giáp phiền phức khó chịu như đồ, ta càng ưa thích sử dụng kiếm." Ha ha ha. Nghe vậy giám chính cười to, chỉ vào Thẩm Bạch cười mắng: "Bị người trong thiên hạ ước mơ tam phẩm thiên cơ sư, lại bị tiểu tử ngươi giáng chức không đáng một đồng, này nếu là chuyển đi, không biết bao nhiêu thuật sĩ muốn tìm ngươi dốc sức liều mạng." Sau khi nói xong, giám chính hẳn là phụ hòa nói: "Bất quá ngươi này lần đánh giá, ta ngược lại là rất đồng ý, tam phẩm thiên cơ sư đều là lao ngân đệ." Tựa hồ là nghĩ đến chuyện trước kia, giám chính đối với Thẩm Bạch cái này đánh giá thập phần đồng ý. Cách một hồi hắn liền nói ra: "Nếu như ngươi không muốn, lão phu cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng lão phu tại Ti Thiên Giám, như ngươi có cái gì hoang mang hoặc là có chuyện gì, đều có thể đến tìm ta." như thế cái thật tốt lão đầu, có thể thâm giao, hơn nữa về sau có thể kéo Ti Thiên giám hổ bì. Tại đây kinh thành, một cái cục gạch xuống dưới đều có thể đập chết quan địa phương. Có Ti Thiên giám kéo hổ bì, cũng không phải là không thể. Thẩm Bạch lần này cũng không cự tuyệt, vội vàng đáp, tốt, như thế liền đa tạ giám chính nâng đỡ. Không sao. Giám chính khoát tay, sau đó đứng dậy cáo tử, ta xem cũng nhìn, trò chuyện cũng hàn huyên, liền trước cáo tử, không cần tiễn đưa. Lúc này đi, sang đây xem ta, sau đó thu đồ đệ. Nhìn xem giám chính hành vi, Thẩm Bạch sờ không được ý nghĩ, lại cũng không có mở miệng giữ lại. Bất quá khi giám chính đi tới cửa lúc đông nhiên dừng lại, như là nghĩ đến cái gì mở dạng, mở miệng nói, tiểu hữu, hóa học một chuyện, thật là rất tốt đồ vật, về sau đại phụng cũng sẽ bởi vì nó mà sinh ra biến hóa. Ân, không sai. Bá. Sau khi nói xong, giám chính liền hóa thành một đạo hồng quang, biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái ý tứ, thì ta chính là khen một câu hóa học không sai. Các loại. Ta hiểu được, Ti Thiên giám dựa vào đại phụng đúng chiều, khí vận mạnh mẽ, thì Ti Thiên giám mạnh mẽ, hắn cái này giám chính cũng mạnh mẽ. Mà ta vừa mới quyết định cho Tống Khanh bọn hắn hóa học sách giáo khoa. Nhất định là tương lai tại đại phụng đưa tới to lớn tiếng vọng, thậm chí còn tăng cường đại phụng quốc vận. Thì ra là thế. Thẩm Bạch thể hồ còn đính, lập tức liền minh bạch vì cái gì giám chính sẽ đi qua, còn có hắn cuối cùng câu nói kia ý tứ, nói chung cũng là bởi vì Thẩm Bạch muốn phát triển hóa học một chuyện, đối với về sau đại phụng có tích cực chính diện ảnh hưởng. Cũng chính là như thế, giám chính lúc này mới nghĩ đến gặp một lần. Đồng thời cũng chính là phát triển hóa học, lại để cho giám chính đã tìm được hắn, bởi vì Thẩm Bạch tại công bố hóa học về sau, cũng đã cùng đại phụng có ngàn vạn lần liên hệ. Khá lắm, ta mới vừa mới có như vậy cái ý niệm, liền đối với về sau có lớn như vậy ảnh hưởng. Không hổ là rực rỡ tươi đẹp nhiều màu thế giới a, không chỉ có yêu thú, các loại tu luyện hệ thống cũng lợi hại thần kỳ. Đột nhiên Thẩm Bạch nghĩ đến nho ra. Đại phụng thế giới, tu luyện hệ thống mọc lên san sát như rừng. Nhưng muốn nói trừ ra võ phu bên ngoài, để cho Thẩm Bạch động tâm chính là nho ra. Đánh nhau thời điểm thổi cái như bút là được rồi. Em, còn có trồn. Con vẽ tại trên lưng. Hắn cũng muốn a khục khục, về sau nếu có cơ hội có thể sửa một chút nho ra hệ thống, ta cũng không phải thèm cái gì điều thuyền, mà là nghĩ trở nên mạnh mẽ. Ân, chính là cái này ý tứ. Cùng lúc đó, trở lại bắt quái đài giám chính, thì nửa nằm trên mặt đất, nhìn xem xanh thẳm bầu trời. Rất có ý tứ người trẻ tuổi, xem ra sau này thiên hạ bởi vì hắn sẽ có to lớn cải biến. Bất quá dạng này cũng rất tốt. Phần đông siêu phẩm sống lại sắp tới, có hắn làm rối, tương lai nhân tộc hẳn là cũng sẽ không quá gian nan. Nghĩ nghĩ, giám chính cũng không nói cái gì nữa. Nhưng là đống nhiên trông thấy có một đạo quang rơi vào kinh thành một chỗ trong phòng. Hắn dương mắt nhìn lên, nhỉ nó nói, nơi đó là Hứa Gia phương hướng. Hứa Gia. Một chỗ trên giường. Hô. Đột nhiên một đạo thanh niên đột nhiên ngồi dậy, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mê mang, hắn dương mắt nhìn xuống bốn phía, hoàn cảnh lạ lẫm lại để cho hắn có chút không thể đứng. Chỉ thấy hắn nói ra, nơi này là chỗ nào? Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy một hồi đau đầu, sau một khắc trong đầu hiện lên vô số trí nhớ. Đợi đến sau một lát, trong mắt của hắn mới hiện lên một vòng hiểu ra chi sắc. Ta là Hứa Thất An. Ta xuyên qua. Chương 16, Hứa Gia đến thăm, mới gặp gỡ Hứa Thất An chương 16, Hứa Gia đến thăm, mới gặp gỡ Hứa Thất An cho nên ta đây là xuyên qua sao? Còn có ta hiện tại gọi Hứa Thất An, là một thứ tên là Đại Phụng Vương Triều địa phương. Nơi này có lợi hại tu sĩ, còn có muốn mạng người yêu vật. Này, này, thật là khủng khiếp a, Hứa Thất An sắc mặt trắng nhợt, cái thế giới này quá nguy hiểm, hắn cũng không muốn ở chỗ này đợi. Không, ta không xuyên qua, ta phải đi về. Trở về thỏa đáng trong lòng của hắn muốn những thứ này thời điểm, cửa phòng được mở ra, đúng là Hứa Thất An nhị thúc, Hứa Bình Chí. Linh Yến, ngươi đã tỉnh a? Nhìn xem hắn tỉnh lại, Hứa Bình Chí vui vẻ không thôi, vội vàng chạy lên tiến đến, đối với hắn nhìn chỗ này một chút, cái kia nhìn xem, thấy kia không có việc gì lúc này mới hơi tốt một chút. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, nhị thúc tốt một hồi lo lắng ngươi, liền lo lắng thực xin lỗi phụ thân ngươi. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Hứa Bình Chí trong mắt mang nước mắt, vô Hứa Thất An tay cũng nhịn không được run rẩy. Có trời mới biết hắn mấy ngày nay trôi qua có bao nhiêu dày vò, cũng may Hứa Thất An hiện tại tỉnh lại, đối với Hứa Bình Chí mà nói có thể nói là to lớn tin tức tốt. 2. Nhị thúc bởi vì đã tiếp nhận trí nhớ, Hứa Thất An đối với Hứa Bình Chí cũng không lạ lắm, trái lại còn rất thanh tịnh, bởi vì đây là đối với hắn người tốt nhất. Ấy, có thể nghe nữa ngươi gọi nhị thúc, nhị thúc rất vui vẻ. Hứa Bình Chí liên tục đáp, bất quá trông thấy Hứa Thất An này vô tình bộ dáng, liền đem mấy ngày nay sự tình cáo chi Hứa Thất An. Linh Yến, lần này liên lụy ngươi rồi. Nghe Hứa Bình Chí giảng thuật, Hứa Thất An đối với mấy ngày nay chuyện phát sinh cũng có cái hiểu rõ. Hứa Gia gặp nạn, cả nhà bỏ tù. Hắn đường đệ ngoại ý muốn đạt được người trợ giúp, này mới khiến Hứa Gia thoát khốn. Thấy Hứa Thất An vẻ mặt trầm tư bộ dáng, Hứa Bình Chí lúc này nói ra, vừa vặn hôm nay chúng ta ý định đi cảm tạ người xuất thủ, vừa vặn ngươi tỉnh lại, có muốn hay không cùng đi? Đi. Hứa Thất An lúc này đáp, dù sao người khác cứu mình, như không có Thẩm Bạch nói, đoán chừng mình bây giờ tỉnh lại vẫn còn nhà giam bên trong, kia chính là địa ngục bắt đầu. Tốt, vậy ngươi đứng lên dọn dẹp một chút, chúng ta cái này đi. Ta đi nói cho bọn hắn biết ngươi tỉnh lại tin tức tốt. Hứa Bình Chí dặn dò một câu sau, liền vội vội vàng mà chạy đến bên ngoài, đối với chính mình phu nhân và nhi nữ tuyên bố Hứa Thất An tỉnh lại tin tức tốt. Chỉ chốc lát, nhất đại gia đình người đều chạy đến trong phòng, tự nhiên tránh không được một hồi hỏi han ân cần. Ngôn ngữ của bọn hắn bên trong tràn đầy ân cần, mà ngay cả ngày thường luôn luôn đối với nàng liễu diễu lý như cũng không nói cái gì cay nghiệt nói. Cứ như vậy, Hứa Gia nhất đại gia đình người thật vui vẻ ra cửa. tại Hứa Tân Niên dưới sự dẫn dắt, đi vào Thẩm Bạch nhà bên ngoài. Chính là chỗ này, cách chúng ta cũng không phải xa, một cái phố khoảng cách. Hứa Tân Niên nhìn xem treo bảng hiệu, lập tức tiến lên gõ cửa. Tại hắn sau lưng, Hứa Bình Chí cùng Lý Như hai người thì tại sửa sang lại quần áo, bọn hắn lần này là đến nói lời cảm tạ, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được Lý Như tại kêu lớn Hứa Bình Chí, "Hứa Bình Chí, quần áo ngươi cũng không có sửa sang lại tốt, nhiều thất lễ a." "Ta tại làm a." "Ai, càng làm càng loạn, để ta đánh đi." Lý Như thật sự là xem không xem qua, lúc này mới thượng thủ hỗ trợ. Cùng lúc đó, Phúc Bá mở cửa, nhìn xem đứng ở phía ngoài một đám người, có chút mở miệng nói, "Mấy vị, không biết các ngươi tìm ai, là có chuyện gì à?" "Ngươi hảo, chúng ta là tìm đến Thẩm Bạch Thẩm Minh, trước đó vài ngày nhờ có hắn xuất thủ tương trợ, này mới khiến chúng ta một nhà có thể ra tù." "Hứa gia, ngươi tên là gì?" "Hứa Tân Nhiên." Phúc Bá gật đầu, "Vậy các ngươi các loại, ta đi hỏi một chút lao ra." "Tốt." Không có một hồi, Phúc Bá liền tới đến Thẩm Bạch trước mặt, "Lao ra, bên ngoài có người tìm ngài, tự xưng là Hứa gia Hứa Tân Nhiên, hơn nữa là Hứa gia người một nhà đều rồi yêu, nói là cảm tạ ngài." "Hứa Tân Nhiên?" Nghe vậy Thẩm Bạch sững sờ, chợt hỏi, "Tổng cộng đến mấy người?" Hồi lao ra nói, "Ba nam ba nữ." "Ba nam?" Thẩm Bạch suy tư chỉ chốc lát, sau đó khỏe miệng câu dẫn ra một vòng đường cong. Nhân vật chính xem ra cũng tới. "Với bạn, hôm nay tìm kiếm hắn ngọn nguồn." Thấy thế Thẩm Bạch đối với Phúc Bá nói ra, "Không sao, mang vào đi." "Là, lao ra." Phúc Bá lúc này đáp, sau đó liền lui ra ngoài. Chỉ chốc lát, liền trông thấy Phúc Bá mang theo Hứa gia nhất đại gia đình người tới đại sảnh. Cầm đầu chính là một người trung niên, khí huyết hùng hậu, luyện khí cảnh đỉnh phong, nếu là có thể đạt được quan tưởng đồ, liền có thể đột phá đến luyện thần cảnh. Tại thứ nhất bên cạnh thì đi theo một gã phong vận vẫn còn thiếu phụ, cử chỉ vừa vặn. Tại bọn hắn sau lưng, đi theo bốn vị thiếu nam thiếu nữ. Một người trong đó chính là Hứa Tân Niên, đứng ở Hứa Tân Niên một bên, chính là Hứa Thất An. Thẩm Bạch ánh mắt trong lúc lơ đãng thấy Hứa Thất An, sau đó liền có chút ít kinh ngạc. Tốt nồng hậu dày đặc khí vận, màu tím khí vận so với hoàng cung cũng còn có nồng đậm. Không hổ là có được một nửa đại phụ khí vận người a, bất quá ánh mắt không có ở Hứa Thất An trên người dừng lại quá lâu, đón lấy có quét qua hai người khác, Hứa Linh Nguyệt, Hứa Linh Âm. "Đại hoa hoa, ngươi xem đứng lên xem thật kỹ a." Đúng lúc này, trời sinh tính nhảy thoát, thiếu một căn huyền Hứa Linh Âm mở miệng nói, sau đó chạy đến Thẩm Bạch trước mặt. "Linh Âm trở về, đừng thiếu lên nghĩa." Nhìn xem Hứa Linh Âm như vậy, Hứa Bình Chí đám người biến sắc. Ngược lại là Thẩm Bạch không để ý chút nào, nhìn chằm chằm trước mắt ngọc điêu phấn mài tiểu nữ hoa, trong lòng hiện lên một vòng yêu thích. Hắn nhìn xem Hứa Linh Âm thị tụ cục khuôn mặt nhỏ nhắn, thò tay tại trên mặt nàng nhéo nhéo. "Thật đáng yêu tiểu muội muội a. Cái này là không gì kiêng kỵ Linh Âm đại đế sao? Thật đáng yêu a, trông thấy cái gì ăn cái gì, trông thấy đại chủng tử cổ thần, muốn ăn. Trông thấy quỷ hồn Toto, muốn ăn. Trông thấy." Tóm lại, đây chính là so với trừ thải vi còn muốn tăng thêm sự kinh khủng thùng cơm. Bị xem nàng tuổi còn nhỏ, nhưng một bữa cơm có thể ăn ba chén cơm. "Xấu hổ a, ấu nữ tinh lịch." Lúc này Hứa Bình Chí tiến lên, đem Hứa Linh Âm kéo đến bên người, ôn quyền đối với Thẩm Bạch ấy này nói. Nghe vậy Thẩm Bạch khoát tay áo, không thèm để ý chút nào đạo, "Không sao, cái tuổi này đúng là khờ khạo ngây ngô thời điểm, hơn nữa ta cũng hiểu được nàng nói lời nói thật, không phải sao?" Lời này vừa nói ra, lập tức mọi người sững sờ, sau đó nguyên bản còn có chút khẩn trương cùng câu thúc mọi người, đều là tốt hơn nhiều. Một cái vui đùa, lập tức kéo gần lại khoảng cách. Lúc này Hứa Tân Niên với tư cách một cái duy nhất cùng Thẩm Bạch có cùng xuất hiện người, tiến lên phía trước nói, "Thẩm huynh, lần này chúng ta tiến đến, chính là cảm tạ ngươi. Vị này chính là cha ta, Hứa Bình Chí. Đây là ta mẫu thân. Đây là ta đường ca, Hứa Thất An. Đây là ta đại muội, Hứa Linh Nguyệt, nhỏ nhất gọi Hứa Linh Âm." Theo Hứa Tân Niên giới thiệu, Thẩm Bạch cũng nhất nhất đối với mọi người gật đầu. Đợi đến Hứa Tân Niên giới thiệu xong xong, Thẩm Bạch đứng dậy hành lễ nói, "Tại hạ Thẩm Bạch, gọi tên ta có thể." "Hứa thúc, Lý Thẩm, các ngươi so với vạn bối lớn, vạn bối tựa như này xưng hô các ngươi." "Không cần không cần, như thế nào khách khí như thế, ta đây liền kéo cái lớn, để cho ngươi bảo ta thúc." Hứa Bình Chí nghe được Thẩm Bạch xưng hô, cười tiến lên nâng dậy hắn, vóc người xoái, còn như vậy rất biết nói chuyện, càng là hắn Hứa ra ân nhân cứu mạng. "Muốn như vậy bối, như thế nào không cho người ưa thích?" Chương 17, cái này Hứa Thất An có điểm gì là lạ. Chương 17, cái này Hứa Thất An có điểm gì là lạ. Trong đại sảnh, Hứa Bình Chí cùng Lý Như đều vẻ mặt thưởng thức nhìn về phía trước mặt Thẩm Bạch. Người trẻ tuổi này, kể công không tự ngạo, nói chuyện có chừng mực lại êm hay, còn sinh một bộ tốt túi ra. Quả nhiên là không sai a, giờ phút này khoảng cách Hứa gia nhân tới đây, đã qua một hồi lâu. Tại Thẩm Bạch ẩn giấu khôi hài nói chuyện phía bên trong, hắn và Hứa gia hai vị đại nhân thân cận không ít. Chỉ có điều Thẩm Bạch đại đa số thời điểm lực chú ý đều đặt ở Hứa Thất An trên người. Vị này xuyên qua được người, hắn rất muốn biết lai lịch của đối phương. Thật tình không biết, đã có một đôi đôi mắt đẹp đang lửa nóng nhìn về phía nàng. Cả đám trò chuyện một chút, thẳng đến Phúc Bá đi vào bên cạnh hắn nhỏ giọng nói một câu, lúc này mới nhìn về phía mọi người, vừa cười vừa nói, "Hứa thúc, Lý Thẩm, đến đều đến, hôm nay liền tại ta quý phủ dùng cơm đi, ta đã phân phó hạ nhân đã làm xong đồ ăn. Không bằng chúng ta rời bước đến trên bàn cơm." "Đại hoa, có ăn sao? Cái kia quá tốt ghê, ta nghĩ thật." Không đợi Hứa Bình Chí cùng Lý Như hai người trả lời, Hứa Linh Âm liền tiến lên ôm Thẩm Bạch đùi, vậy đáng yêu bộ dáng, lại để cho hắn nhịn không được méo méo mặt. "Muốn ăn vậy ăn, đại ca ca nơi đây có thể có rất nhiều ăn ngon a." "Đa tạ đại hoa." Hứa Linh Âm vui vẻ nói cảm ơn. Mà lúc này Hứa Bình Chí tiến lên đem Hứa Linh Âm bế lên, có chút áy náy nhìn về phía Thẩm Bạch. Hắn cảm giác mình này mặt đều bị tiểu nữ nhi mất hết. "Ta cha ngươi là bị đói ngươi rồi." còn là không cho ngươi ăn hết. Thế nào vừa nghe thấy ăn cứ như vậy không chịu ngồi yên đâu. Bất quá trước mắt tiểu nữ nhi đã đáp ứng, chính mình cự tuyệt nữa liền lộ ra nhiều không hiểu chuyện, liền mở miệng đạo, đã tiểu thẩm có lời mời, chúng ta ha có cự tuyệt chi lý. Tiểu thẩm a, đã làm phiền ngươi, nhà của ta Linh Em chính là nghịch ngợm. Lý Như lúc này đi lên trước tới đón qua Hứa Linh Em, đi theo Hứa Bình Chí cùng Thẩm Bạch đằng sau, đi vào trước bàn cơm. Hấp, thơm quá a, đại hoa, trong nhà người đồ ăn thơm quá. Với tư cách ăn hàng Hứa Linh Em, lập tức đã nghe nở trong thức ăn mùi thơm, lập tức hưng phấn nói ra. Cho dù là thân là đại nhân Hứa Bình Chí cùng Lý Như, giờ phút này cũng nhịn không được tán thưởng. Tiểu thẩm, nhà của ngươi đầu bếp lợi hại như vậy, làm được đồ ăn lại có thể như thế phiêu hương. Nghe vậy Thẩm Bạch cười trả lời, đâu có đâu có, bọn hắn chính là ỷ vào một ít đồ gia vị mà thôi. Đợi lát nữa Hứa thúc Lý Thẩm các ngươi lúc trở về, ta phái người cho các ngươi cầm một ít trở về, lại để cho trong nhà đầu bếp nấu cơm thời điểm bỏ vào, tuyệt đối ăn ngon. Này không tốt đi. Vốn dĩ Hứa Bình Chí muốn cự tuyệt, có thể nghe đến cái này mùi thơm, lại nghĩ đến trong nhà mình đầu bếp nếu như có thể làm ra được, cũng là không sai, cho nên không có cự tuyệt chết. Thấy thế Thẩm Bạch tự nhiên minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ, lúc này nói ra, không có gì hay không tốt, quen biết tức là duyên, đều là một cái phố, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Hàng xóm láng giềng, không cần như thế khách sáo. Vậy đi, tiểu thẩm a, ngươi thúc ta liền thích ngươi tính tình này, nghe nói ngươi là tập võ. Lúc này Hứa Bình Chí mới nhớ tới Thẩm Bạch tập võ. Đúng vậy, ta tập võ. Vậy thì tốt, ngươi Hứa thúc ta cũng là võ phu, có cái gì không hiểu cứ việc nói đi ra. Xem thúc thúc ta có thể không thể giúp ngươi. Hứa Bình Chí vỗ bộ ngực nói ra, hắn thấy Thẩm Bạch cùng Hứa Thất An không xê xích bao nhiêu, đoán chừng cũng là luyện tinh cảnh, với tư cách luyện khí đỉnh phong hắn, ngược lại là có thể dạy bảo một phen. Lúc này một bên Hứa Tân Niên biến sắc, vội vàng dùng chân đá nhà mình phụ thân. Người khác không biết, hắn chính là từ ngày đó Thẩm Bạch rời đi nha môn thủ đoạn, rất phủ doãn nói kêu ít nhất đều tại lục phẩm trở lên. Ngươi một cái bát phẩm, thẳng đến người khác lục phẩm trở lên võ phu. Vài món thức ăn a, say thành dạng này, liền ngươi còn dạy đạo người khác. Đừng nói giỡn. Nhị lang, ngươi này là làm cái gì? Hứa Bình Chí xem chính mình tốt con trai cả đá chính mình, lúc này có chút khó hiểu. Sau đó giống như nghĩ đến cái gì, cau mày, nhị lang, ngươi như vậy có thể không làm được, người Thẩm công tử đối với chúng ta có ân, nói sau truyền một điểm luyện tinh cảnh kinh nghiệm, như thế nào? Làm người cũng không thể bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều. Đúng vậy à, nhị lang, nương ngày bình thường nhìn ngươi rất hiểu sự tình à, hôm nay đây là thế nào? Nhị ca, ngươi như vậy không đối với. Nghe những người khác quan trách, Hứa Tân Niên tựa như mất đi lý tưởng cá ướp muối, ngửa đầu nhìn về phía trần nhà. Sau đó nhìn về phía nhà mình lao cha, ánh mắt không hiểu, mang theo một tia im lặng, đau lòng. Lao cha, đây là ngươi chính mình đem mặt đưa qua đến. Không phải ta muốn chủ động đánh ngươi mặt, ai nhớ rõ, ai chỉ thấy hắn háng giọng một cái, lúc này mới giải thích nói, cha, ngươi biết Thẩm huynh là cái gì phẩm cấp võ phu sao? Cái gì phẩm cấp? Ta xem tiểu thẩm cùng Ninh Yến không sai biệt làm lớn, hẳn là cũng tại luyện tinh cảnh đi. Không đúng, nhìn ngươi ánh mắt này không đúng, chẳng lẽ tiểu thẩm đã luyện khí cảnh rồi? Lợi hại a. Hứa Bình Chí cũng không phải kẻ đần, từ tự ngươi nói ra luyện tinh cảnh, nhà mình nhi tử cái kia xem kẻ đần ánh mắt, liền đoán được chính mình xem thường a song Thẩm Bạch, lúc này đổi giọng. Lại không biết hắn lời này nói ra sao, Hứa Tân Niên liếc mắt, cha à, ngươi này kiến thức cũng là không có người nào, mỗi ngày nói nương tóc dài kiến thức ngắn, chính ngươi cũng kém không nhiều lắm. Bất quá hắn lời này nói đến một nửa, trông thấy Hứa Bình Chí cái kia kỳ ngứa khó nhịn bàn tay, vội vàng mở miệng nói, Thẩm huynh cụ thể cảnh giới gì ta không rõ ràng lắm, nhưng nghe ngày đó Trần Phủ Doãn nói, ít nhất cũng tại lục phẩm, thậm chí sẽ càng mạnh hơn nữa. T. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây trừ ra Hứa Linh Em cái này cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hoa, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Thẩm Bạch. Lục phẩm, thậm chí trở lên. Không phải chứ, còn trẻ như vậy. Này thiên phú đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dựa theo cái tuổi này, chỉ sợ tấn thăng tam phẩm đều có nhìn qua đi. Tốt nghịch thiên thiên phú. Phải biết rằng Hứa Bình Chí, hôm nay là bát phẩm đỉnh phong, ngay tại Ngự Đao vệ làm bách hộ. Nay lục phẩm, nếu là làm quan ít nhất cũng là thiên hộ, thậm chí phó thống lĩnh cũng không phải không được. Hơn nữa cái này lục phẩm không phải ai có thể đột phá đã đột phá, muốn xem thiên phú cùng cố gắng. Chỉ thấy Hứa Bình Chí sắc mặt xanh lét một hồi hồng một hồi, nghĩ đến chính mình vừa rồi ngôn luận, hắn chỉ cảm thấy tao được sợ. Dạy bảo một cái ít nhất lục phẩm người, chỉ đạo hắn Hứa Bình Chí còn kém không nhiều lắm. Hiện tại Hứa Bình Chí thầm nghĩ dùng chân khấu trừ ra ba phòng một phòng khách, chui vào. Thẩm Bạch thì là nhìn về phía Hứa Tân Niên, trong lòng nhịn không được cảm thán. Hứa Tân Niên, không hổ là ngươi. Lời nói ác độc trang xin máy phụ trợ. Liền chính ngươi lão cha mặt đều muốn đánh, vậy mà chờ bảy con sói đi. Thấy bầu không khí trở nên quỷ dị, Thẩm Bạch lúc này mở miệng, đánh vỡ khí này không khí, cười nói, Hứa thúc, Lý Thẩm, còn có hai vị huynh đệ, hai vị muội muội, đừng nghe Từ Cửu nói những này. Đến, đồ ăn dâng đủ, nên ăn một chút, nên uống uống. Tại Thẩm Bạch nhiệt tình mời đến bên dưới, mọi người lúc này mới cầm lấy chiếc đũa ăn cái gì. Chỉ có điều tại biết được Thẩm Bạch tu vi sau, Hứa Bình Chí cùng Lý Như hai người càng thêm có chút không thả ra. Vốn là vừa gặp mặt, Thẩm Bạch lại là cứu bọn họ, lại mời bọn hắn ăn cơm, kết quả hiện tại biết được hắn mạnh như vậy, nơi nào còn ngồi được. Cái này bầu không khí, cho dù là Thẩm Bạch lại nhiệt tình cũng cứu không được trận. Bữa ăn cuối cùng cơm qua đi, Hứa Bình Chí liền mang theo thê nữ cáo tử, thấy thế Thẩm Bạch cũng không có giữ lại. Hôm nay khí này không khí, bị Hứa Tân Niên phá hư không còn sót lại chút gì. Hắn nhìn xem Hứa Thất An một đoàn người rời đi bóng lưng, sờ lên cằm trầm tư nói, nhưng là hôm nay cũng không phải không có thu hoạch, từ hôm nay tiếp xúc đến xem, Hứa Thất An thật là xuyên qua. Chẳng qua là ta không rõ, vì sao Hứa Thất An tại ăn vào có chứa gà tình chờ hiện đại gia vị thời điểm, thế mà một chút cũng không khiếp sợ. Không sai, hôm nay cái này một món ăn là Thẩm Bạch đang thử dò xét Hứa Thất An. Bên trong đến độ là hiện đại mới có phụ liệu. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không có từ Hứa Thất An trong mắt nhìn ra dù là mảy may kinh ngạc, thậm chí là nghi hoặc. Cái này Hứa Thất An, có điểm gì là lạ a? Chỉ ít có một điểm, hắn xuyên qua thế giới, cùng ta chỗ thế giới, không phải cùng một cái. Chương 18, Hứa Thất An, đùi muốn ôm chặt, khí vận giá trị tăng vọt. Chương 18, Hứa Thất An, đùi muốn ôm chặt, khí vận giá trị tăng vọt đến mức những thứ khác, đằng sau lại nhìn đi. Từ trước đó ở chung có thể nhìn ra được, Hứa Thất An trước mắt cũng tại quan sát, nói tương đối ít đoán chừng là lo lắng lòi bôi. Thở dài một cái, chợt Thẩm Bạch mở ra hệ thống giao diện bảng. Khí vận cấp đoạt hệ thống chủ ký sinh, Thẩm Bạch tu vi, tứ phẩm đỉnh phong công pháp, kiếm thần quyết võ kỹ, một kiếm mở ra thiên môn, hai tay áo thanh xả, một kiếm tiên nhân quỷ. Khí vận giá trị 3595, 3635, khí vận đáng bàn thành, điểm kích mở ra ngày hôm qua cùng trừ thải vi, Tống Khanh mang theo sắp tới 6 canh giờ, hôm nay lại cùng Hứa ra 6 người chờ đợi 2 canh giờ, khí vận giá trị là tả tăng lên a. Thẩm Bạch nhìn xem giao diện bảng hết sức hài lòng. Bất chi bất giác, khí vận giá trị cũng đã tiếp cận 3600, dựa theo tình huống này, chỉ cần hắn cố gắng nữa cố gắng, 2 tháng nhất định có thể có chỗ đột phá. Đến lúc đó đạt tới võ giả tam phẩm, đạt được trong truyền thuyết bất tử chi khu, như vậy toàn bộ đại phụng, chỉ cần hắn không liều chết đến cùng, muốn giết hắn sẽ rất khó khăn. Đồng thời hắn còn hiểu biết đến, khí vận giá trị giấu móc bên trong chỉ số, là hắn hấp thu khí vận giá trị tổng số. Dựa theo hệ thống nói mà nói, Thẩm Bạch tại khí vận thương thành tiêu hao khí vận giá trị, xem như cơ duyên bởi vậy khí vận sẽ không biến mất. Đáng tiếc, ngày hôm qua cùng hôm nay đều đang bận, không có đi câu lan nghe hát. Cũng không phải chỗ kia để cho ta lưu luyến, chẳng qua là tại đâu đó nằm nghe hát, đều có thể hấp thu khí vận giá trị à. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Bạch mắt nhìn thời gian còn sớm, câu lan nghe hát. Thấy thế hắn lúc này đứng dậy, đối với Phúc Bá nói ra, Phúc Bá, hôm nay lão gia không trở lại, ngươi đem nhà xem trọng. Tốt, lão gia. Phúc Bá nghe vậy lúc này chắp tay nói. Thẩm Bạch chợt đi ra thẩm phủ, trực tiếp hướng câu lan nghe hát địa phương mà đi. Đinh. Hấp thụ thúy thúy khí vận, một. Đinh. Hấp thụ thúy thúy khí vận, một. Đinh. Hấp thụ hồng hồng khí vận, một. Đinh. Hấp thụ hồng hồng khí vận, một. Cùng lúc đó, vừa mới rời đi thẩm phủ Hứa ra một đoàn người, giờ phút này đang trên đường đi về nhà. Trên đường, thật vất vả lấy lại tinh thần Hứa Bình Chí, không cam lòng nhìn về phía gần nhất dài ra phản cốt nhi tử, tức giận nói, Từ Cựu, ngươi như thế nào không đề cập tới trước nói cho cha, tiểu thẩm là lục phẩm võ phu. Nghĩ đến mình ở Thẩm Bạch trước mặt nói được cái kia lời nói, Hứa Bình Chí cũng cảm giác é lệ không thôi. Nào biết Hứa Tân Nhiên nghe được lời của mình, thì không thèm để ý chút nào đạo, cha, ngươi cũng không có hỏi à, ngươi hỏi ta có thể không nói sao, nhưng là ngươi muốn hỏi à, ngươi hỏi ta không phải không nói cho ngươi, nhưng là ngươi không thể không hỏi ta chăng. Nghe Hứa Tân Nhiên nói được cái này một đồng lớn, Hứa Bình Chí mặt đều đen, hắn lúc này bất chấp đây là tại trên đường cái, rút ra bản thân ngay lưng, thụ tử, muốn ăn đòn. Hứa Tân Nhiên thấy thế nhíu mắt, tự nhiên không có khả năng không công tại đâu đó đứng, đội vàng chuẩn đi. Một bên chạy còn vừa nói, ngươi xem, nói thật ngại như thế nào còn thẹn quá hóa giận đâu. Ngươi đừng chạy, hôm nay trông thấy ta đánh không chết ngươi. Nhỏ trận chiến chịu, lớn trận chiến chạy, đây là từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý. Ngươi này thẳng danh con. Giờ phút này Hứa Thất An nhìn về phía trước truy đuổi Hứa gia phụ tử, trong mắt của hắn hiện lên một vòng ý động. Bây giờ xem ra, thật sự là hắn xuyên qua không thể nghi ngờ. Hơn nữa căn cứ hắn giải, cái thế giới này cùng hắn tiếp trước chỗ luyện kim thuật thế giới bất đồng, đây là một cái yêu vật cùng võ giả hành thế giới. Mà nghĩ muốn sống sót, liền cần thực lực. Hắn bây giờ là võ phu, luyện tinh cảnh đỉnh phong, mà nghĩ muốn đột phá, liền cần luyện thần cảnh mở ra thiên môn. Nghĩ đến luyện thần cảnh, Hứa Thất An quay đầu nhìn về phía vừa rồi rời đi thẩm phụ phương hướng. Vừa rồi cái kia gọi Thẩm Bạch đại lao chính là luyện thần cảnh trở lên cường giả, nếu là có thể lại để cho hắn hỗ trợ mở ra thiên môn nói. Em, đây là đại lão, nhất định phải đem hắn thêm tư thái. Hứa Thất An hạ quyết tâm, Thẩm Bạch chính là đại lão, mình nhất định muốn ôm lấy đại lao chân. Sau đó Hứa ra một đoàn người, cãi nhau ầm ĩ về đến nhà trọ ở kế tiếp vài ngày, Thẩm Bạch hóa thân câu lan nghe hát đại sư, chạy bên ngoài thành từng cái có thể câu lan nghe hát địa phương, một tay vuốt vuốt màn đầu, một bên thưởng thức quyển chuyển vũ đạo, ca khúc, sinh hoạt được không mãn nguyện. Bất quá câu lan nghe hát chẳng qua là ngụy trang, hấp thu khí vận mới là mục đích. Hắn đem đi qua từng câu lan nghe hát chi địa, tất cả cô nương đều chọn mấy lần, đem các nàng trên người khí vận giá trị ép được sạch sẽ, một giọt không dư thừa. 5 ngày xuống, hắn hao tốn không sai biệt lắm 200 lượng bạc, chọn 900 nhiều tên nữ tử. Mà những này nữ tử khí vận giá trị có bao nhiêu có ít, nhưng lại để cho hắn khí vận giá trị phá bạn. Khí vận giá trị 10431, 10471, nhưng hắn thủy chung cầm giữ chính mình, không có thăm dò âm gian tiểu đạo, hắn cũng là hơi chút có thích sạch sẽ nam nhân, đối với cái này loại sáng sớm không biết treo bao nhiêu xương trắng tiểu đạo, trong lòng vẫn còn có chút mâu thuẫn. Mà này năm ngày, Thẩm Bạch tên tuổi, cũng tại câu lan nghe hát chi địa yên lặng chuyển ra. Cũng biết có dạng này một cái kỳ dị xoáy khí công tử, chỉ chọn nữ tử tương bồi, mà không làm cho các nàng ăn no. Ngắn ngủ 5 ngày thời gian, tại câu lan nghe hát chi địa hao tốn 200 lượng bạc. Vì thế không ít người đều tại nghị luận, Thẩm Bạch có phải hay không hư, hoặc là hắn ánh mắt cao. Nhưng thảo luận về thảo luận, mọi người đối với hắn thân phận thì càng thêm hiếu kỳ, một lời không hợp ngay tại câu lan nghe hát chi địa dùng 200 lượng bạc, này phải là cái gì gia đình? Mà những kia câu lan chi địa nữ tử thì là vì cảm giác Thẩm Bạch hùng hồn, mặc dù không có hầu hạ hắn, lại từng cái một tâm động không thôi. Vì kia gọi là Hoa Hoa công tử. Đi, hiểu được đều hiểu. Không tốn có thể tới loại địa phương này nghe hát, không tốn năng điểm nhiều như vậy nữ tử. Một ngày, Thẩm Bạch từ một thứ tên là Thanh Hoa tiểu viện Câu Lan Chi địa đi ra, sau lưng hẳn là từng cái một kiểu diễm nữ tử dưng dưng đưa tiễn. Thẩm công tử, chúng ta chờ ngươi lần sau đến. Thẩm công tử, lần sau ta vì ngài cưỡi ngựa. Lần sau ngài đến, ta đảm nhiệm ngài làm. Một đám oanh oanh nghiến, nói được kia gọi là cái ẩn tình đưa tình, chỉ là cái kia mị hoặc âm thanh tuyến, lại để cho một ít đi ngang qua người cũng không khỏi được đá cảng. Là các nàng đối với Thẩm Bạch động tâm. Không phải, các nàng chẳng qua là coi trọng Thẩm Bạch tiền. Thẩm Bạch trả thù lao, lại không trồng sen, chẳng qua là bớt bớt, loại này ngồi có thể kiếm được chuyện tiền bạc, các nàng như thế nào không khát vọng. Có thể Thẩm Bạch nhưng là khoát tay áo, lần sau nhất định. Nói xong, hắn liền rời đi. Thằng đến nhìn hắn đi xa, một đám nữ tử lúc này mới thu hồi nhãn thần, sau đó trở lại trong tiểu viện, riêng phần mình tiếp khách. Nhưng chẳng biết tại sao, Dĩ Vang cảm thấy cũng không tệ lắm ân khách, tại tiếp đại Thẩm Bạch về sau, các nàng cảm thấy tựa hồ cũng liền như vậy. Ít tiền thật có nhiều việc, cùng Thẩm Bạch hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thẩm Bạch cũng không biết những biến hóa này, hắn đang đi ở trên đường cái, cau mày, bây giờ này ngoại thành Câu Lan chi địa, ta đi cũng có một nửa, chờ đem còn lại cái kia một nửa đi dạo xong. Khí vận giá trị hẳn là tiếp cận 2 vạn, đến lúc đó, ân, liền đi nội thành dạo chơi. Đồng thời tìm xem mới có thể cả ngày hấp khí vận con đường. Thỏa đáng hắn suy tư chi tế, chợt nghe phía trước vây quanh một đám người, thập phần làm ầm ĩ không ít người liền tụ tập qua đi, còn nghe được những người này nghị luận. Ai, thật tốt cô nương a, thế mà bị cái kia bướng bỉnh công tử ca coi trọng. Đúng vậy a, ta nhớ rõ hắn gọi Chu Lập đi, hộ bộ thị lang nhi tử. Nghe nói hắn vừa ý nữ tử, đều bị hắn. Cũng không biết là nhà ai cô nương, thảm như vậy. Chương 19, khí vận giá trị mới con đường, ra tay. Chương 19, khí vận giá trị mới con đường, ra tay. Trong đám người, một gã thân xuyên cẩm y Chu Lập ngồi trên lưng ngựa, trong ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Hứa Linh Nguyệt, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Bên cạnh hắn tôi tớ thì là vây quanh Hứa Linh Nguyệt, làm cho nàng căn bản trốn không thoát. Giờ phút này Hứa Linh Nguyệt giống như là điềm đạm đáng yêu con cừu nhỏ, bị một đám lao sói xám vây quanh, tựa như mèo vờn chuột giống như chơi đùa. Hứa Linh Nguyệt vọt lên nhiều lần, đều không thể lao ra bọc của bọn hắn đây. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này tràn đầy sợ hãi cùng bất an. "Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn đi theo nhà ta công tử đi thôi, cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹ ăn ngon." "Đúng vậy a, nhà ta công tử thế nhưng là rất đau người. Nếu như ngươi không theo nói, cũng đừng trách ta nhóm động thủ động tới rồi." "Ha ha ha." Một đám tôi tớ cười ha ha, dơ bẩn chi ngôn liên tục nói ra, lại để cho Hứa Linh Nguyệt thập phần xấu hổ. "Không cho phép các ngươi khi dễ tỷ tỷ, bỏ đi bỏ đi." Lúc này Hứa Linh Âm thấy nhà mình tỷ tỷ bị khi dễ, tức giận tiến lên, nàng nghĩ muốn đẩy bài trừ những người này, có thể nàng nhưng căn bản đẩy bất động, chỉ có thể oa oa khóc lớn. Tiểu hài tử khóc hô, hiểu được đều hiểu, thập phần đáng ghét. Chu Lập nhướng mày, thập phần không vui. Thật sự là om sòm tiểu hài tử, làm cho nàng câm miệng. Đạt được hắn chỉ lệnh, một đám tôi tớ nhìn về phía Hứa Linh Âm, ánh mắt lúc này trở nên tàn nhẫn, đang muốn đối với Hứa Linh Âm ra tay. Long cong. Trong chốc lát, đột nhiên một đạo cục đá bay đến, lấy nhanh như chớp xu thế, trực tiếp xuyên thủng cách Hứa Linh Âm gần nhất vị kia tôi tớ đỉnh đầu. Phúc. Máu tươi bao tô ra, tên kia tôi tớ thân thể cứng đờ, sau đó té trên mặt đất. Bất thình lình một màn, làm cho ở đây tất cả mọi người sững sờ. Đón lấy liền nghe người ta hô, người chết rồi, người chết rồi, giết người rồi. Không có một hồi, có lẽ là sợ hãi bị giết, cũng hoặc là trông thấy án mạng hiện trường, chung quanh người xem náo nhiệt, nhao nhao né ra. Nguyên bản tụ tập người bảy, ngắn ngủn hơn 10 hơi thở bên trong liền đều trốn. Cả con đường bên trên, ngoại trừ Chu Lập cùng hắn người hầu, cũng chỉ có Hứa Linh Nguyệt, Hứa Linh Âm hai tỷ muội. Lúc này đem chấn kinh ngựa chấn an tốt, Chu Lập trông thấy bị giết chết tôi tớ, sắc mặt phẫn nộ đến cực điểm, là ai? Ai dám giết bổn công tử tôi tớ, có phải hay không muốn chết? Chu Lập bốn phía quan sát, cuối cùng trông thấy cách đó không xa Thẩm Bạch, thấy hắn vẻ mặt trêu tức, trong tay còn đuốt đuốt cục đá. Chỉ vào hắn tức giận nói, có phải hay không ngươi giết? Nghe được hắn mà nói, một đám tôi tớ cùng Hứa Linh Nguyệt đều hướng Thẩm Bạch nhìn sang. Khi thấy rõ bộ dáng của hắn, Hứa Linh Nguyệt kích động không thôi, có lẽ là Thẩm Bạch xuất hiện cho hắn dũng khí, lập tức mang theo muội muội giải khai đám người, chạy đến Thẩm Bạch trước mặt. Thẩm công tử. Giờ phút này Hứa Linh Nguyệt giống như là bị thương con mai, cuối cùng trông thấy cứu tinh, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Thẩm Bạch. Đinh. Đánh chết Chu gia gia phó, đạt được khí vận giá trị 9. Đúng a, giết người cũng được a. Trước đó hệ thống còn nói qua, ta như thế nào đem việc này đem quên đi. Lúc này nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Thẩm Bạch vừa rồi nhớ tới thu hoạch khí vận giá trị phương thức, hắn thầm than mình tại sao đem giết người cũng có thể đoạt khí vận sự tình đem quên đi. Bất quá bây giờ không phải miệt mài theo đuổi thời điểm, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Linh Nguyệt. Chỉ thấy Hứa Linh Nguyệt hôm nay ăn mặc cạn bích la y y, một đôi thu thủy giống như con ngươi tràn đầy sương mù châu, lo lắng, thần sắc sợ hãi, làm cho người ta nhìn điểm đạm đáng yêu, nghĩ muốn thật tốt thương yêu một phen. Thẩm Bạch dừng lại, người ta mới 16 tuổi, còn chưa trưởng thành. Có phải hay không mấy ngày nay đi Câu Lan nghe hát, để cho ngươi trông thấy nữ liền muốn thương yêu. Ít nhất cũng phải đám người trưởng thành đi. Ồ, ta đây kỳ quái tư tưởng, làm sao lại không nghe quên bảo, lúc nào biến thành LSG. Đem trong đầu ý tưởng dứt bỏ, Thẩm Bạch nhìn về phía Hứa Linh Nguyệt, thò tay lôi kéo cánh tay của nàng, đến đằng sau ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bị Thẩm Bạch kéo ra phía sau Hứa Linh Nguyệt, nghe được hắn lời nói này, chỉ cảm thấy một cổ dòng nước gấm rót vào trái tim. Nguyên bản còn rất sợ hãi nàng, cảm thấy vô cùng an tâm. lúc này đem sự tình chân tướng nói cho Thẩm Bạch, hôm nay ta cùng đại ca đi ra dạo phố, đại ca đi trong tiệm mua đồ, ta liền gặp hắn. Hắn nghĩ muốn đối với ta làm loạn, ta. Câu nói kế tiếp Hứa Linh Nguyệt không có nói sau, bởi vì hai hàng rõ ràng nước mắt từ mặt nàng dưới má chảy xuống. Thấy thế Thẩm Bạch an ủi nói, yên tâm, có ta ở đây nơi đây, hắn hôm nay sẽ trả giá thật nhiều. Thẩm Bạch nói lời này cũng không phải bắn tên không đích, vừa rồi từ chung quanh những người kia nói chuyện bên trong, Thẩm Bạch thế nhưng là rõ ràng cái này gọi Chu Lập thân phận. Chu Thị Lang nhi tử. Đồng thời cũng là lần này thuế bạc án phía sau màn người điều khiển một trong. Từ nội dung cốt truyện bên trong Thẩm Bạch hiểu rõ đến, Chu Lập chính là cố ý tìm đến Hứa gia phiền toái, bởi vì Hứa Thất An phá án dẫn đến Chu Thị Lang kế hoạch thất bại. Chẳng qua là không nghĩ tới, việc này bị chính mình gặp gỡ. Hơn nữa căn cứ hắn giải, cái này Chu Lập chỉ cần đem Hứa gia tiêu diệt, như vậy kế tiếp muốn tìm đến mình phiền toái. Cho nên bất kể là ở vào nguyên nhân gì, cái này Chu Lập, hắn nhất định phải ra tay. Hơn nữa hắn còn từ khí vận chi nhãn trông được đến Chu Lập khí vận là màu đỏ, nhưng là màu đỏ bên trong còn kèm theo một dạng hắc. Hắn cũng không lại là vừa bắt đầu đạt được khí vận chi nhãn tiểu bạch. Biết màu đen khí vận, một dạng trước đó đã làm quá nhiều chuyện xấu tích góp từng tí một. Giết chết dạng này người, không chỉ có không cần lo lắng khí vận cắn trả, còn có thể đem đối phương khí vận toàn bộ hấp thụ. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Bạch trong lòng liền có kế hoạch. Chỉ thấy hắn về phía trước đạp mạnh. Phanh! Một chân bước ra, lập tức bị hắn giẫm đạp mặt đất không chịu nổi hắn lực lượng, sàn nhà vỡ thành một mịn. Chịu u. Thân hình của hắn giống như là tháo, vượt qua ngăn tại phía trước tôi tớ đánh tới. Phúc, phúc, phúc. Thân hình hắn cực nhanh, vẹn vẹn mấy cái hô hấp tầm đó, những này tôi tớ liền bị hắn chém giết. Tứ phẩm đỉnh phong hắn, muốn giết mất những người này như giết gà làm thịt dê, nhẹ nhõm vô cùng. Đinh, đánh chết Chu gia gia phó, đạt được khí vận giá trị 9. Đinh, đánh chết Chu gia gia phó, đạt được khí vận giá trị 13. Đinh, đánh chết Chu gia gia phó, đạt được khí vận giá trị 19. Thanh âm nhắc nhở liên tục vang lên, bởi vì này chút ít tôi tớ trên người cũng có màu đen khí vận, cho nên hắn không lo lắng chút nào giết bọn hắn sẽ khiến cắn trả. Hắn cũng quyết định, về sau liền giết loại người này. Nghĩ những tia khí vận không có hắn người, phải dựa vào hấp. Trong khoảnh khắc, nguyên bản còn ngang ngược càn rỡ một đám Chu gia tôi tớ, lại đều chết ở trên tay hắn. Bá, đợi hắn thân ảnh lại xuất hiện lúc, cũng đã đi vào người cưỡi ngựa Chu Lập trước mặt. Thẩm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, có chút ngẩng đầu lên, ngươi còn không xứng ta ngửa đầu, quỳ xuống. Phanh, phanh. Một cổ bá đạo khí thế từ trong cơ thể hắn phún dũng mà ra, cả kinh ngựa tứ chi quỳ xuống đất, ném ra từng cái một hố. Chu Lập mất thăng bằng, từ trên lưng ngựa té ngã trên đất, thân hình chật vật. Trên mặt đất quần quần bài vòng, Chu Lập thất kinh đạo, ngươi, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, phụ thân ta là Chu Thị Lang, hộ bộ Thị Lang. Ngươi. Nghe vậy Thẩm Bạch cười nạo một tiếng, hộ bộ Thị Lang, thật lớn con a. Thị Lang. Hắn cũng không sợ. Huống chi một cái bị đả canh nhân nhìn chằm chằm vào quan viên, kết quả có thể nghĩ. Chỉ thấy Thẩm Bạch một chân giẫm nát Chu Lập trên đầu, đừng tưởng rằng trong nhà người làm những chuyện kia thiên ý hề vô phùng, thuế bạc là nhà ngươi đổi a. Vâng. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Chu Lập trong lòng một hồi kinh ngạc, sắc mặt hắn đại biến, trái tim kinh hoàng, tựa như che giấu bí mật bị người phát hiện một dạng. Khó có thể tin nói, ngươi, ngươi như thế nào? Biết, biết. Ha ha. Nghe vậy Thẩm Bạch cũng không phản ứng đến hắn, mà là ý định đem chém giết. Vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi có thể hạ thủ lưu tình đem người này giao cho lão phu đâu? Hắn vừa mới trong miệng nói lời, lão phu rất cảm thấy hứng thú. Chương 20, một kiếm bại song tứ phẩm, Ngụy Uyên mời. Chương 20, một kiếm bại song tứ phẩm, Ngụy Uyên mời ai a? Để cho ta cho ngươi liền cho ngươi. Ta không muốn mặt mũi a. Nghe được có người nói chuyện, Thẩm Bạch quay đầu nhìn lại. Thình lình trông thấy một đoàn người đứng ở cách đó không xa, một người trong đó một bộ thanh ý điệp, hai tóc mai hoa râm, nhưng dung mạo tuấn tú, dù là lên niên kỷ cũng là lao xoáy ca một quả. Trên mặt hắn mang theo cười nhạt, đánh giá Thẩm Bạch. Ở bên cạnh hắn còn đứng hai người, một người âm nhu tuấn mỹ, so với không ít nữ nhân còn đẹp, chợt nhìn tưởng rằng nữ tử. Một người khác thì tương đối cũ kỹ, bất quá cầm trong tay trường đường, hiển lộ rõ ràng sự lợi hại của hắn. Bất quá Thẩm Bạch ánh mắt, nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thanh y đi trung niên nhân. Thân là tứ phẩm đỉnh phong võ phu, Thẩm Bạch từ thanh y đi trung niên nam nhân trên người cảm nhận được uy hiếp, tử vong uy hiếp. Nhưng hắn cũng không sợ, dẫm lên Chu Lập chân trà sát, nhìn về phía người tới, dựa vào cái gì ngươi nói cho ngươi liền cho ngươi? Hừ, nghĩa phụ tìm ngươi muốn người, ngươi dám không cho? Phanh, chỉ thấy cái kia khuôn mặt cũ kỹ nam tử gầm lên một tiếng, bước chân đạp mạnh, cả con đường tựa hồ cũng đang run rẩy, thân hình bạo trùng, vô số khí cơ từ trong cơ thể hắn phún dũng mà ra. Trường thương bị tức cơ bao bọc, một điểm hàn mang, như muốn đem Thẩm Bạch nắm bắt. Thương ý. Thẩm Bạch cảm nhận được thương ý, nhíu mày, biết đối phương là tứ phẩm võ phu. Nhưng coi như là tứ phẩm thì như thế nào? Hắn cũng không sợ. Long cong. Trong chốc lát, kiếm tùy tâm động, vô số kiếm khí ngưng tụ ở giữa không trung, tựa như nghe thấy hắn kêu gọi, cùng nhau hướng người tới tập sát mà đi. Thấy kia những nơi đi qua, lại đều lưu lại từng đạo vết kiếm. Chỉ một lát sau, cả con đường bị kiếm khí tàn sát bừa bãi, hóa thành một phiến phế tích. Hai bên phòng ốc, cửa sổ cùng đại môn đều bị kiếm khí tan vỡ, rơi lả tả trên đất. Ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản. Cầm trong tay trường thương nam tử không thể không giơ thương ngăn cản, hắn toàn thân khí cơ bộc phát, chặn kiếm khí tiến công. Có thể dù là hắn dù thế nào nhanh, cũng như trước bị vài đạo kiếm khí kích thương, mấy tức về sau, y phục trên người chỉ còn lam lũ, nửa người trên tất cả đều là máu tươi. Cũng chính là thực lực của hắn không kém, chính là tứ phẩm tu vi, nếu không đoán chừng trực tiếp chết ở Thẩm Bạch kiếm khí chi hải bên trong.
A,
lại còn có thể kháng trụ ta một chiêu. Thẩm Bạch thấy thế lông mày nhảy dựng, hắn một kích này không nói tứ phẩm vô địch, nhưng bình thường tứ phẩm là tuyệt đối tiếp không dưới. Lúc này chăm chú chút ít, lấy hai ngón làm kiếm, một đạo kiếm khí tụ tập tại hai ngón phía trên. Vậy ngươi, đón thêm ta một kiếm thử xem.
Long cong,
kiếm ý tê tê, tựa như muốn chọc thủng bầu trời mở dạng, bên ngông bá đạo kiếm khí hình thành một đạo sóng xung kích, hướng bốn phía mang tất cả mà đi. Kiếm ý sóng cả mãnh liệt, những nơi đi qua sàn nhà đều bị nhấc lên, cùng phong gào thét, gợi lên Thẩm Bạch ba búi tóc đen. Giờ phút này hắn kiếm ý hùng hậu, đứng ở trong gió lốc, tựa như kiếm tiên một dạng, lạnh lùng mở miệng nói, "Trảm." Một câu xong, hắn chỉ kiếm rơi xuống. Sau một khắc, vô số khí cơ từ kinh thành bốn phương tám hướng ập tới, tại Thẩm Bạch chỗ trên đường phố, hình thành một đường dài chừng hơn 10 trượng kiếm khí, rắc không trung. Kiếm khí bá đạo, tựa như kinh chập, uy áp nửa cái kinh thành. Kiếm khí phía dưới, nam tử cầm thương mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Thẩm Bạch kiếm khí thế mà cường đại. Huy hoàng kiếm áp, hẳn là ép tới hắn nhanh không thở nổi. Tốt. Thật mạnh, nam tử cầm thương mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân kinh hãi, hắn biết mình không địch lại, nhưng là hắn không thể không phản kháng. Thẩm Bạch này đạo kiếm khí chính là nhắm trúng hắn. Ta đến giúp ngươi. Đúng lúc này, đứng ở thanh y trung niên nam tử bên người âm nhu nam tử, lập tức đi vào bên cạnh hắn, cầm ra vũ khí của mình, nhìn trong bầu trời kia đạo kinh khủng kiếm khí. Lão Dương, đem liều mạng bản thân lấy ra. Bằng không ngày này sang năm, chính là chúng ta hai cái ngày rỗ. Lúc nói lời này, âm nhu nam tử sắc mặt lạnh lẽo, sau đó không dám giữ lại thực lực, cuồng bạo khí tức từ trong cơ thể hắn phún dũng mà ra. Mà hắn cũng là tứ phẩm võ phu.
Tốt.
Nam tử cầm thương không dám kinh thường, nghe được âm nhu lời của nam tử sau, trầm giọng ứng một câu, lập tức nâng khởi trường thương, bộc phát ra chính mình cường đại nhất thương. Trong chốc lát, hai đạo đồng dạng hơn 10 trượng công kích lăng không mà hiện, cùng Thẩm Bạch kiếm khí trùng trùng điệp điệp vành cùng một chỗ.
Vành.
Giữa không trung, ba đạo công kích đụng vào nhau, một cổ kinh khủng năng lượng ở giữa không trung mang tất cả ra, đem nhiều đám mây đều quấy tản, cuốn phong tàn sát bừa bãi ngoại thành. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, vang vọng kinh thành.
Này,
đây là có chuyện gì? Các ngươi mau nhìn, nhìn bầu trời bên trên.
Trời ạ, đây là phát sinh cái gì?
Bạo tạc nổ tung, bầu trời đã xảy ra bạo tạc nổ tung.
Có cao thủ tại so chiêu.
Thật đáng sợ, cái này là cường giả thế giới sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngoại thành người đều thấy bầu trời cái kia kịch liệt bạo tạc nổ tung, trong mắt hiện lên một vẻ bối rối cùng kích động. Loại trình độ này đối chiến, tuyệt đối là tứ phẩm, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Hoàng cung bên trong, một thân đạo bảo nguyên cảnh đế, nhìn xem ngoài cung bạo tạc nổ tung, hắn nhíu mày, đây là có chuyện gì? Thân là đế hoàng, hắn không thích loại này cái gì cũng không biết cảm giác. Liên chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lẽo, đối với bên cạnh thái giám hạ lệnh, "Ngươi, hiện tại phái người đi điều tra thoáng một phát, bên ngoài đến tụt cùng chuyện gì xảy ra?"
"Là, bệ hạ."
Thái giám lúc này lĩnh mệnh, đang muốn lui ra chi tế, đống nhiên bị nguyên cảnh đế gọi lại, đợi đã, ngươi đi đem Ngụy Uyên gọi tới. Mặc dù rất kiêng kỵ Ngụy Uyên, nhưng nguyên cảnh đế biết Ngụy Uyên nhất định rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì.
Là,
nhìn xem thái giám rời đi, nguyên cảnh đế nhướng mày, nhìn ra phía ngoài bạo tạc nổ tung, thật lâu không nói. Cùng lúc đó, thân là trong lúc nổ tung mặt đất, giờ phút này nơi đây đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, đá vụn mảnh gỗ vụn khắp nơi đều là.
A,
cứu mạng a,
chân của ta,
chân của ta. Chu Lập cũng không biết là không phải mà tốt, rõ ràng ở vào trong lúc nổ tung, nhưng không có lo lắng tính mạng, chẳng qua là chân bị đặt ở dưới tảng đá, đoán chừng là đã đoạn.
Phúc,
phúc. Mà tiếp được Thẩm Bạch một kiếm này hai người, thì là nhao nhao nổ ra một búng máu, nửa quỳ trên mặt đất. Bọn hắn kiêng kỵ nhìn về phía Thẩm Bạch, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin.
Vì cái gì?
Rõ ràng tất cả mọi người là tứ phẩm võ phu, kết quả hắn một kiếm này sẽ đem hai người chúng ta trọng thương. Nếu là hắn toàn lực ra tay, lại đem như thế nào? Hai người không dám nghĩ, nếu như Thẩm Bạch vừa rồi toàn lực ra tay, ôm ý quyết giết, bọn hắn có thể sống sót hay không? Lúc này một câu trong lòng bọn họ hiện lên,
tứ phẩm tâm đó cũng có chênh lệch.
Ba ba ba. Đúng lúc này, trước đó một mực quanh tay đứng nhìn thanh y đi trung nhân, vỗ tay đi lên cho đến, đem hai người ngăn ở phía sau.
Nghĩa phụ cẩn thận.
Trông thấy hắn đi đến trước mặt mình, trọng thương hai người có chút lo lắng, bọn hắn nghĩ muốn đứng dậy, có thể theo bọn hắn lúc đích, thương thế trên người bộc phát, lại hộp ra mấy ngụm máu tươi. Thấy hai người như thế, thanh y liền nam tử trấn an nói, hai người các ngươi đã trọng thương, không nên lộn xộn. Nói xong hắn nhìn về phía Thẩm Bạch, vài ngày trước, kinh thành trên không kiếm ý bắt đầu khởi động, ta nghĩ có lẽ chính là ngươi đưa tới đi. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên à, trẻ tuổi như vậy liền tấn thăng đến tứ phẩm, này thiên tư thật là làm cho người sợ hãi thán phục. Nói xong thanh y liền nam tử vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía Thẩm Bạch, tại hạ Ngụy Uyên, ngươi hẳn là nghe nói qua thanh danh của ta, chúc mừng ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta. Ta hiện tại trịnh trọng mời ngươi gia nhập đả canh nhân, như thế nào?
Chương 21, cự tuyệt, Ngụy Uyên xem trọng chương 21, cự tuyệt, Ngụy Uyên xem trọng Ngụy Uyên.
Kỳ thật trước đó Thẩm Bạch liền đối với ba người thân phận có chỗ suy đoán, hiện tại Ngụy Uyên tự giới thiệu, xem như chứng thực suy đoán của hắn. Hắn cũng không có nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp được Ngụy Uyên. Ánh mắt tại kia trên người dò xét, trong đầu không khỏi hiện lên liên quan tới Ngụy Uyên thông tin cá nhân. Đại Phụng quân thần, vì nữ nhân yêu mến cam nguyện bị Đại Phụng hoàng đế thúc giục, thậm chí tự phế tu vi, tự cung. Làm người tâm tư kỳ náo, đi một bước xem trăm bước. Mặc dù quyền thế thật lớn, nhưng hắn vẫn là toàn tâm toàn ý vì Đại Phụng hiến thân, thậm chí cuối cùng trả giá tính mệnh, phong ấn Vu thần. Ngoại trừ cùng hoàng hậu cấu kết điểm ấy khuyết điểm nhỏ nhặt, phương diện khác không thể nghi ngờ là tốt nhất thần tử khuôn mẫu. nếu không phải Hứa Thất An, chỉ sợ Ngụy Uyên chính là chỗ này phương thiên địa nhân vật chính. Đồng thời hắn cũng không có nghĩ đến, Ngụy Uyên sẽ vừa ý chính mình, thậm chí mời chính mình tiến vào đả cách nhân. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới đánh bại hai người. Không cần giới thiệu, Thẩm Bạch đã biết rõ thân phận của bọn hắn. Khuôn mặt cũ kỹ chính là Dương Nghiễn, âm nhu mỹ nam tử chính là Nam Cung Thiên Du. Hai người đều là tứ phẩm võ phu, đồng thời cũng là đả cách nhân Kim La, đối với Ngụy Uyên trung thành và tận tâm. Thu hồi ánh mắt, Thẩm Bạch rơi vào Ngụy Uyên trên người, cười nói, không nghĩ tới hẳn là Ngụy công tử mình mời, tại hạ thật sự là kinh sợ, chẳng qua là gia nhập đả cách nhân coi như xong đi. Ta tự do đã quen, không có hứng thú. Không, việc này không đổi, ta tin tưởng ngươi về sau sẽ đồng ý. Ngụy Uyên bị cự tuyệt cũng không giận, tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt mà nhìn về phía Chu Lập, chỉ vào nói ra, Thẩm Bạch, nếu là hôm nay ta không xuất hiện, ngươi có thể hay không đem hắn giết? Sẽ. Thẩm Bạch không có để ý Ngụy Uyên làm sao biết chính mình danh tự, nhưng hắn cũng không có giấu giếm ý tưởng, hào phóng thừa nhận xuống. Kỳ thật vừa rồi nếu như không có Ngụy Uyên xuất hiện, hắn trực tiếp liền sẽ Chu Lập chém giết. Nghe vậy Ngụy Uyên lắc đầu, đáp án này tựa hồ cũng không lại để cho hắn ngoài ý muốn, chỉ thấy kia mở miệng nói, cho nên ta là tới giúp cho ngươi, ngươi là người thông minh, có mấy lời ta tin tưởng nói ra ngươi liền minh bạch. Phụ thân hắn là thuế bạc cá người giật dây, hắn lần này tới tìm Hứa gia phiền toái là cố ý. Ta nghĩ, ngươi hẳn là minh bạch điều này đại biểu cái gì? Chu gia thăm dò. Thẩm Bạch minh bạch Ngụy Uyên ý tứ trong lời nói. Không sai, mặc dù nhà hắn phạm vào tội, nhưng này là đại phụng đương triều, quan viên phạm pháp cũng có thể bị đại phụng pháp luật chế tài, nếu như ngươi là ra tay, chính là cùng đại phụng là địch. Ngụy Uyên cười đi lên trước, tại Dương Nghiễn cùng Nam Cung Thiến Nhu hai người lo lắng địa mục quang bên trong, đi đến Thẩm Bạch trước mặt. Ngươi là có tiềm lực người, ta rất coi trọng ngươi. Cho nên ta ngăn cản ngươi ra tay giết người, đem hắn cho ta, ta sẽ đem hắn đằng sau thế lực một mẹ hút gọn, cũng miễn cho ngươi ra tay, ngươi cũng không cần chọc tới đại phụng quan trưởng. Đây đối với ngươi tới nói, hẳn là thật tốt kết cục đi. Nghe được Ngụy Uyên nói, Thẩm Bạch nghĩ, gật đầu đáp, cũng không tệ. Có sao nói vậy, Ngụy Uyên lời nói này nói đến lòng hắn cảm lên. Nếu như mình đem Chu Lập giết, tất nhiên sẽ đứng ở đại phụng mặt đối lập. Hắn kỳ thật cũng không sợ hãi, nhưng chỉ là mình bây giờ thực lực, còn làm không được một mình đấu toàn bộ đại phụng vương triều. Có thể nói Ngụy Uyên đem người mang đi, lại đem Chu gia định tội, tuyệt đối đối với hắn trăm lợi không một hại. Chỉ có điều Thẩm Bạch lại không lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Ngụy Uyên, "Ngụy công, không thể không nói, ngươi này cái đề nghị ta rất tâm động, nhưng có một điểm ta không rõ. Vì sao ngươi sẽ mở miệng giúp ta? Ta giết người, hẳn là cùng các ngươi không liên quan đi. Không có vô duyên vô cớ tốt, cũng không có vô duyên vô cớ làm hư." Ngụy Uyên làm như vậy, rất hiển nhiên là đang giúp hắn. Chẳng qua là Thẩm Bạch rất không minh bạch, vì sao Ngụy Uyên phải làm như vậy? Chẳng lẽ là coi trọng thực lực của ta? Ha ha. Ngay tại Thẩm Bạch nghĩ lý do thời điểm, Ngụy Uyên nhưng là nở nụ cười, nhìn về phía Thẩm Bạch trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, không sai, tâm tư linh lung. Sự thật mà nói, chúng ta đã bắt đầu truy tra Chu thị lang, trừ ra cái này ta còn có chút cá nhân tư tâm. Có lẽ là có người cho ta nói, hắn phát hiện một cái cùng ta giống nhau người, giống nhau cự tuyệt hắn thu đồ đệ mời người. Mà tỉnh táo tương thích đi. Giám chính. Nghe vậy Thẩm Bạch lập tức kịp phản ứng, nhất định là Ngụy Uyên cùng giám chính đã gặp mặt, hơn nữa người kia còn cho tới chính mình. Thì ra là thế. Thẩm Bạch gật đầu, minh bạch Ngụy Uyên xuất thủ lý do sau, liền đáp, người có thể cho ngươi, bất quá ta muốn hỏi một câu, chỉ là bằng vào Chu gia thuế bạc một chuyện, sẽ như thế nào kết tội? Tội không đáng chết, nhưng sẽ bị xung quân. Ngụy Uyên không rõ Thẩm Bạch vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là nói ra chính mình phỏng đoán. Người nọ ta có thể cho ngươi, nhưng là hy vọng Ngụy công có thể trợ giúp chuyện, báo cho ta bọn hắn bị đẩy đi lộ tuyến, như thế nào? Thẩm Bạch nói như vậy, chính là thèm trên người bọn họ khí vận. Có thể giết còn không chọc tới đại phụng đương triều, tựa hồ cũng không tệ. Hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Bạch sẽ nói như vậy. Nhưng Ngụy Uyên quá thông minh, lập tức liền đoán được Thẩm Bạch muốn lộ tuyến nguyên nhân. Mặc dù hắn không rõ vì cái gì Thẩm Bạch muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng đối với hắn tính cách này rất thưởng thức. Này mới đúng mà, ra tay muốn nổ cỏ nhổ tận gốc. Chỉ thấy Ngụy Uyên gật đầu nói, có thể. Đi, vậy hắn là ngươi, ta chờ ngươi tin tức. Nếu như đạt thành giao dịch, Thẩm Bạch cũng không lưu lại nữa, định rời đi. Lúc này Ngụy Uyên lại đột nhiên gọi hắn lại, các loại. Ngụy công, chuyện gì? Thẩm Bạch không hiểu quay đầu nhìn về phía Ngụy Uyên, người kia chỉ cả con đường này xem như hủy, phía trên khẳng định phải điều tra, cho dù có lý do ngăn trở phía trên bắt người, nhưng tu sửa tiền còn là muốn bồi thường. Nếu là ngươi cùng ta người hư hao, tự nhiên chúng ta song phương cần phải thưởng cho thưởng. Mỗi người một nửa, như thế nào? Nghe vậy Thẩm Bạch quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện hoàn toàn chính xác cảnh hoang tàn khắp nơi, mặt đất gồ ghề, không ít phong ốc hư hao nghiêm trọng. Nhưng hắn cũng không lập tức đáp ứng, mà là trả lời, Ngụy công, này cần phải không ít tiền. Sao ra vị Ngụy Uyên nghe được câu trả lời của hắn, trong mắt tinh quang lóe lên, không có vấn đề, tiền ta đã canh nhân giúp ngươi ra, bất quá ngươi muốn đánh công trả nợ. Cảm tình ở chỗ này chờ ta a còn làm công trả nợ. Chỉ sợ sớm đã cho là ta không có nhiều tiền như vậy, muốn dùng lấy cớ này để cho ta gia nhập đả canh nhân đi. Lao già hóm hẹm, làm hư cực kỳ. Thẩm Bạch làm sao có thể lại để cho Ngụy Uyên như nguyện, lúc này lắc đầu, kia còn là tính toán, Ngụy công tìm người xác minh thoáng một phát cần bao nhiêu tiền đi, chút tiền lẻ này ta Thẩm mẫu người còn là cho khởi. Đả canh nhân cánh cửa rất cao, cũng không thích hợp ta. Nói xong Thẩm Bạch quay đầu bước đi, hắn lo lắng lao tặc này tà tâm không chết, còn muốn kéo chính mình gia nhập đả canh nhân. Hắn lúc này đi đến Hứa Linh Nguyệt tỷ muội phụ cận, mang theo các nàng rời đi. Nhìn xem Thẩm Bạch đi được kiên quyết như thế, Ngụy Uyên trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc nuối, ai, đáng tiếc à, dạng này người làm sao lại không muốn gia nhập đả canh nhân đâu. Nghĩa phụ, Lúc này Dương Nghiễn cùng Nam Cung Thiến Nhu chỉ hoãn tới đây, đi đến Ngụy Uyên bên cạnh.
"Ân,
các ngươi không có sao chứ?" Thấy hai người tình huống hiện tại, Ngụy Uyên ân cần hỏi.
"Không có gì lớn ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi, thương thế tuy nặng, nhưng không có suy giảm tới căn bản."
Dương Nghiễn lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia chán nản, "Thật có lỗi nghĩa phụ, chúng ta không có đánh thắng hắn." Hắn tự nhận thức mình ở tứ phẩm cảnh giới khó gặp gỡ địch thủ. Có thể hôm nay Thẩm Bạch xuất hiện, đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn. Không chỉ có tuổi trẻ, còn chưa dùng ra toàn lực, chỉ một kiếm liền đánh hắn bị bại cùng Nam Cung Tiến Du. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là quá kinh khủng. Đánh thắng hắn. Ngụy Uyên nghe vậy cười nói, đánh thắng hắn, chỉ sợ mới vào tam phẩm võ phu đều không được, hắn kiếm đạo thật lợi hại, kiếm ý viên mãn đều không thể hình dung hắn kiếm ý, chỉ có thể nói hắn bước lên đạo. Thua bởi hắn, các ngươi không an. Lần này ta cho các ngươi cùng hắn tỉ thí, thứ nhất là muốn thử xem sự lợi hại của hắn, thứ hai cũng là muốn cho các ngươi bản thân cảm thụ một chút, nếu là có thể, có lẽ đối với các ngươi tương lai tấn thăng tam phẩm có ích. Hôm nay một trận chiến, thật tốt trở về cảm ngộ một phen đi. Kỳ thật Ngụy Uyên còn có một câu nói chưa nói, cái kia chính là nổi lên lòng yêu tài, nghĩ muốn phòng ngừa Thẩm Bạch cùng Đại Phụng đi đến đối địch. Bởi vì hắn có một loại trực giác, nếu để cho Thẩm Bạch đi đến Đại Phụng mặt đối lập, sẽ đối với Đại Phụng là đại tai nạn. Lại nghĩ cho tới bây giờ Đại Phụng thế cục, so với chân ép, hắn càng muốn lôi kéo. Hơn nữa hắn giải hiện nay vị này hoàng đế, nếu để cho hắn biết được Thẩm Bạch tình huống, tuyệt đối sẽ lôi kéo không thành liền hủy diệt. Cho nên đây cũng là hắn vì cái gì cố chấp tại lại để cho Thẩm Bạch gia nhập đả canh nhân, xem như cho hắn mặc lên tầng một ô dù. Có thể nói như vậy, toàn bộ Đại Phụng vương triều, dù là chính là hoàng đế cũng muốn kiêng kỵ hắn ba phần. Đi thôi. Thằng đến Thẩm Bạch thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, Ngụy Uyên lúc này mới quay người rời đi. Nghe vậy Dương Nghiễn đi qua mang đi Chu Lập, Nam Cung Thiến Nhu thì đi vào phía sau hắn, "Nghĩa phụ, chúng ta đây đánh mất xỉu chính là cái kia người trẻ tuổi. Để cho chính hắn tỉnh dậy đi, không cần phải xem bảo." Chương 22, Ngụy Uyên, trên người của ngươi có ta ấn ký. Chương 22, Ngụy Uyên, trên người của ngươi có ta ấn ký. Cùng lúc đó, trên đường trở về, Hứa Linh Nguyệt thập phần trầm mặc, nàng khuôn mặt từng đỏ, tâm loạn như ma, một tay nắm Hứa Linh Âm, một tay khẩn trương xoa nắn, thỉnh thoảng còn vụng trộm dò xét Thẩm Bạch. Nghĩ đến trước đó Thẩm Bạch trượng nghĩa ra tay, lại nhìn thấy hắn một ngón tay đánh bại hai đại cao thủ, vô hình tầm đó, Thẩm Bạch hình tượng tại trong lòng nàng càng phát ra cao lớn, hùng vĩ. Linh Nguyệt muội tử, muốn nhìn liền quang minh chính đại xem, cần gì lén lén lút lút. Thân là tứ phẩm võ phu, Thẩm Bạch giác quan quá cường đại, tự nhiên phát hiện Hứa Linh Nguyệt cái kia nhìn lén bộ dáng. "A, Thẩm đại ca, ta mới không có. Cái nào thiếu nữ không có xuân, huống chi còn là Thẩm Bạch đẹp trai như vậy có thực lực, hơn nữa vừa mới anh hùng cứu mỹ nhân tiểu đoạn." Cho nên nghe được hắn mà nói sau, Hứa Linh Nguyệt trong lòng là vừa giận vừa thẹn. Xấu hổ như là quả táo chín, làm cho người thèm nhỏ dãi. Nàng buông mặt, có bị vạch trần sau xấu hổ, cũng có không biết nên như thế nào đối mặt Thẩm Bạch. Nhìn xem, còn là cổ đại tốt. Tùy tiện một câu đều có thể lại để cho nữ mắc cỡ không được, dáng vẻ này hiện đại, đặc biệt sao nữ lái xe một cái so với một cái trượt, bánh xe có thể từ trên mặt nghiền ép qua đi. Đơn thuần thật tốt, á Thẩm Bạch thích nhất đơn thuần muội tử, dễ bị lừa. Vì, hảo giao lưu, không có tâm cơ. Ân, tuyệt đối là dạng này. Bất quá Thẩm Bạch cũng không có tiếp tục đâm kích Hứa Linh Nguyệt, nhẹ giọng cười cười, phải không, vậy cũng có thể là ta xem sai rồi. Kế tiếp ta tiễn đưa các ngươi về nhà đi, chuyện lần này không cần lo lắng, vừa rồi mang đi Chu Lập lão đầu là Ngụy Uyên, hắn nói sẽ xử lý tốt chuyện lần này. Ngụy công, lại là Ngụy công. Hứa Linh Nguyệt tuy là nữ nhi gia, nhưng liên quan tới trên triều đình sự tình còn nghe nói qua không ít, đặc biệt là Ngụy Uyên danh tự càng là như sấm bên tai. Sau đó nàng giống như nghĩ đến cái gì, "Thẩm đại ca, ngươi là Ngụy công người sao?" "Ta, làm sao có thể?" Thẩm Bạch lúc này phản bác, chỉ chính mình, "Ta chính là cái người giang hồ, làm sao có thể cùng triều đình nhắc lên quan hệ, lại nói Linh em muội tử, ngươi là như thế nào cảm thấy ta cùng Ngụy công có quan hệ?" Hứa Linh Nguyệt nhíu môi, bàn tay như ngọc trắng đâm mặt, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Bạch, "Thế nhưng là Thẩm đại ca, Ngụy công cực ít xuất hiện ở công cộng nơi. Hơn nữa hắn đem kia cái kiêu ngạo công tử ca mang đi, cũng là vì ngươi hạ giận đi, cho nên ta mới sẽ như vậy cho rằng." Nghe vậy Thẩm Bạch sững sờ, chợt nghĩ đến cái gì. Dựa vào, "Ngụy Uyên lão tặc, nguyên lai ngươi ôm cái chủ ý này." Thẩm Bạch đột nhiên kịp phản ứng, hôm nay cùng Ngụy Uyên gặp mặt sau, mình tuyệt đối sẽ bị người khác đánh lên Ngụy Uyên nhãn hiệu. Dù là hắn rõ ràng cự tuyệt Ngụy Uyên mời, mà khi lúc cũng không có những người khác ở đây. Việc này truyền đi, mọi người cũng chỉ sẽ cho rằng hắn và Ngụy Uyên là một phe. Lại nghĩ đến Ngụy Uyên cái kia lời thể son sắt bộ dáng, "Hà Hoa, nguyên lai ở chỗ này chờ ta, mặc kệ ta đáp ứng không đáp ứng, trước dán lên ngươi nhãn hiệu." "Ngụy Tâm Cơ, ngươi thật đúng là cái ngàn cơn bánh a, một bộ đón lấy một bộ." "Ngụy Uyên, trên người của ngươi có ta ấn ký." "Thẩm đại ca, ngươi làm sao vậy, là vừa mới đối với chiến bị thương sao?" Lúc này Hứa Linh Nguyệt thấy Thẩm Bạch sắc mặt cổ quái, âm tình bất định, còn tưởng rằng hắn bị thương, lo lắng dò hỏi, vươn tay cầm lấy hắn cánh tay. Thẩm Bạch phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, "Không có gì, chính là nghĩ đến một sự tình, ân, trước không muốn, tiện đưa các ngươi về nhà đi." "Tốt đi, hôm nay cảm ơn Thẩm đại ca." "Đều là tiện tay mà thôi." "Ai nha, ta giống như quên một người." "Ai?" "Đại ca của ta, Hứa Thất An." "Yên tâm đi, đại ca ngươi là một thành thục người, sẽ chính mình trở về." "Cũng là." Một mặt khác, một chỗ trong cửa hàng, Hứa Thất An đong đưa hôn loạn đầu, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, đặc biệt sao, ai như vậy không nói võ đức, từ phía sau lưng đánh lén ra tay. "Có dám hay không chính diện cương a?" "Đúng rồi, tiểu muội, kịp phản ứng Hứa Thất An, lúc này mới nhớ tới tại cửa hàng bên ngoài chờ đợi Hứa Linh Nguyệt, Hứa Linh Âm, đội vàng đi tới cửa. Có thể hắn mới vừa vặn mở cửa, liền bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Sau đó liền tranh thủ môn khép lại, rủi rủi con mắt, ảo giác, nhất định là ảo giác, nhất định là mở cửa phương thức không đối với. Không được, trở lại. Hứa Thất An không tin tà mở cửa ra, có thể một mảnh phế tích cảnh tượng, thật sự không thể lại thật. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cả con đường đều bị hủy. Cái này Hứa Thất An dám xác định, nhất định là chính mình lúc hôn mê đã xảy ra đại sự. Cũng không chờ hắn kiếp sợ, nghĩ đến Hứa Linh Nguyệt, sắc mặt biến hóa, không tốt, tiểu muội. Hứa Thất An bất chấp mọi thứ, vung ra chân bỏ chạy đến trên đường, bốn phía nhìn nhìn, lại như thế nào cũng không có thấy Hứa Linh Nguyệt thân ảnh của hai người. Trong lòng hoảng hốt, tiểu muội các nàng sẽ không ra chuyện đi. Có thể ngàn vạn đừng a. Mặc dù mới vừa mới xuyên đến vài ngày, có thể Hứa Thất An đã đem Hứa Linh Nguyệt coi như muội muội của mình, tự nhiên không hy vọng đối phương gặp chuyện không may. Tiểu muội, tiểu muội. Hứa Thất An la lớn, nhưng này con phố người đều chạy, ai sẽ ứng với hắn, tự nhiên như thế nào hô cũng tìm không thấy manh mối. Tiểu muội, ngươi cũng không thể có việc a. Hắn vội vàng từng nhà tìm kiếm, cũng mặc kệ làm sao tìm được, cũng Hứa Linh Nguyệt Hứa Linh Âm tung tích. Hứa Thất An cái này một trái tim dần dần trầm xuống. Trong nhà, đối với về nhà trước nhìn xem, thật sự không được liền báo quan. Nghĩ đến chỗ này Hứa Thất An vội vàng hướng Hứa ra chạy tới, bởi vì hắn là luyện tinh cảnh võ phu, thể lực hầu như vô cùng vô tận, cho nên không có một hồi liền chạy tới Hứa ra. Hắn thở hổn hển, nhìn về phía trong cửa lớn, phát hiện Hứa Linh Nguyệt cùng Hứa Linh Âm hai người thân ảnh, lúc này mới yên lòng lại. Tiểu muội, các ngươi đã trở về a? A, đại ca, ngươi làm sao? Lúc này đang cùng Hứa Linh Âm chơi đùa Hứa Linh Nguyệt trông thấy Hứa Thất An bị môn, lập tức tiến lên ân cần dò hỏi. Mấy ngày nay ở chung, Hứa Linh Nguyệt không hề giống lấy trước kia tốt đối với Hứa Thất An có thành kiến, trái lại cảm thấy hắn ngoại trừ nhảy thoát một điểm, nhưng cũng là tốt ca ca. Cho nên thấy hắn như thế, trong lòng cũng có chút lo lắng. Đội vàng bưng một ly trà, đưa cho Hứa Thất An. Hứa Thất An tiếp nhận chén trà sau tấn 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 uống hết, lúc này mới chỉ hoãn tới đây, cười nói, vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta chỉ nhớ rõ tiến vào cửa hàng sau, liền hôn mê bất tỉnh. Chờ ta tỉnh lại, phát hiện bên ngoài cả con đường đều hủy hoại, còn lo lắng các ngươi xảy ra chuyện. Nghe vậy Hứa Linh Nguyệt ánh mắt trốn tránh, nàng tổng không có khả năng nói đem nhà mình đại ca đem quên đi đi. Em, dạng này rất đả thương người. Chỉ thấy nàng nghĩ nghĩ, liền giải thích nói, đại ca, vừa rồi ở bên ngoài đã xảy ra một việc. Chợt Hứa Linh Nguyệt đem vừa rồi chuyện phát sinh, kỹ càng nói cho Hứa Thất An, bao gồm Chu Lập muốn đối với hắn ra tay, Thẩm Bạch ra tay, còn có cùng đả canh nhân hai vị kim la tỷ thí sự tình. Mà nghe được Hứa Linh Nguyệt nói, Hứa Thất An kinh ngạc nhảy lên ba thước cao, cái gì, tiểu muội, ngươi nói Thẩm Bạch đánh bại hai vị đả canh nhân kim la? Đúng vậy a, kia chính là tứ phẩm võ phu a. Biết a, Thẩm đại ca chỉ ra rồi một kiếm, thì đem bọn hắn hai người bị thương nặng. Ta dựa. Nghe vậy Hứa Thất An chỉ cảm thấy da đầu một hồi run lên, toàn thân run rẩy. Đại lão, tuyệt đối đại lão, Thẩm Bạch tuyệt đối là tứ phẩm, thậm chí có khả năng tam phẩm. Không được, chân của hắn ta nhất định phải ôm chặt. Giờ phút này, Hứa Thất An hạ quyết tâm, về sau hắn nhất định phải làm Thẩm Bạch trên đùi vật trang trí. Hắn nói, ai tới cũng không tốt sử dụng. Chương 23, đối thoại, tại cướp đi cơ hội sự kiện khí vận. Chương 23, đối thoại, tại cướp đi cơ hội sự kiện khí vận. Cảnh ban đêm, hoàng cung bên trong, một thân thanh y liền ngụy uyên cùng một thân một mạc đạo bảo nguyên cảnh đế ngồi tại cờ vây trước. Hai người một bên đánh cờ, trong miệng còn một bên trò chuyện. Chỉ thấy nguyên cảnh đế nhìn xem bàn cờ bên trên thế cục, cười nói, ngụy uyên ngươi này kỳ nghệ thật sự là càng ngày càng lợi hại, chấm không phải đối thủ của ngươi, dạng này chấm cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi lại để cho năm cối tử. Ân, cứ như vậy. Nguyên cảnh đế không nói lời gì cầm lấy năm miếng quân cờ, bộ dạng như vậy giống như cái vô lại giống nhau. Nhưng ngụy uyên lại không nói cái gì, mà là trả lời, vậy hạ nói như thế nào, thần liền như thế nào làm. Ân. Nghe vậy nguyên cảnh đế rất hài lòng, hắn nghe ra ngụy uyên trong lời nói ý tứ. Vậy hạ ngươi định đoạt, thần nghe lời. Chỉ thấy nguyên cảnh đế hí khúc liên hoa lạc, sâu kín hỏi, hôm nay ban ngày, chấm nghe nói kinh thành đã xảy ra một đại sự, có tứ phẩm võ phu bên ngoài thành độc thủ. Chuyện này, ngụy uyên ngươi nên biết vô cùng rõ ràng đi. Đối với cái này ngụy uyên sớm có ý định, đuốt cằm nói, vậy hạ, việc này cũng là thần nếu muốn ngài báo cáo. Ngươi nói. Nguyên cảnh đế thần sắc không thay đổi, hết sức chuyên chú nhìn xem bàn cờ, giống như căn bản không thèm để ý ngụy uyên muốn nói sự tình giống như. Hôm nay bên ngoài thành tỷ thí người là ta đã canh nhân bên trong thủ hạng, trong đó hai người là Dương Nghiễn, Nam Cung Thiến Du, một người khác là Thẩm Bạch. Ngụy Uyên trực tiếp đem sự tình định tính vì tỷ thí, hơn nữa trực tiếp có nên nói hay không ra mấy người thân phận. Lại là bọn hắn, ngươi mới vừa nói Thẩm Bạch. Nguyên cảnh đế nghe được một cái để cho chính mình ngoại ý muốn danh tự, hai mắt híp lại, cái này Thẩm Bạch, chẳng lẽ là trước đó vài ngày phá thuế bà cá người? Cái kia một tay bà giả, thế nhưng là lại để cho chấm ký ức hay còn mới mẻ. Hồi bệ hạ, đúng là, cũng là khi đó thần chú ý tới hắn, liền nếm thử cùng hắn tiếp xúc, bây giờ coi như là đã cá nhân. Ngụy Uyên không chút do dự, cho Thẩm Bạch đánh lên chính mình nhãn hiệu. Đến mức Thẩm Bạch cự tuyệt. Cự tuyệt cái gì? Ta không đến a, hắn cự tuyệt sao? Hắn vì Thẩm Bạch chủ đi, ngày mai toàn bộ triều đình đều biết Thẩm Bạch là hắn Ngụy Uyên người. Nho nhỏ Thẩm Bạch, đắn đo. Mà nguyên cảnh đế thì là trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn ngược lại là có chút thủ đoạn, gia nhập đả canh nhân cũng đúng lúc, chẳng qua là hắn vì sao là tứ phẩm võ phu. Tứ phẩm võ phu, mặc dù tại đại phụng không tính đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, nhưng liên quan tới Thẩm Bạch một ít tin tức, nguyên cảnh đế nên cũng biết. Rất tuổi trẻ, có tài hoa, lại không nghĩ rằng bây giờ tu luyện cũng như này có thiên phú. Nếu không phải Ngụy Uyên vừa rồi đánh lên ấn ký, dạng này người hắn nguyên cảnh đế cũng muốn bỏ vào trong túi. Nghe vậy Ngụy Uyên chắc tay, thần điều tra Thẩm Bạch gia thất, nhiều thế hệ kinh thành hộ tịch, trước hai đời là người giang hồ, có lẽ hắn tại giang hồ có kỳ ngộ gì đi. Giang hồ. Nguyên cảnh đế trầm ngâm chỉ chốc lát, chậm rãi gật đầu, cũng là, giang hồ kỳ ngộ, ai cũng nói không chính xác. Chợt lời nói xoay chuyển, nhưng này lần các ngươi gây ra đến động tĩnh quá lớn, ngươi có cái gì giải thích? Đây là tại vấn trách. Ngụy Uyên như thế nào không rõ vấn đề này ý tứ, lúc này cung kính nói, vậy hạ, chuyện lần này chính là Chu Lập khiến cho, căn cứ chúng ta điều tra, thuế bạc mất đi chính là Chu Thị Lang với tư cách phía sau màn hát thủ. Mà Chu Thị Lang làm hắn nhi tử đi ra tìm Hứa gia cùng Thẩm Bạch phiền toái, ngài cũng biết giang hồ người phẩm tính vốn là ghét ác như kiểu, ta nghĩ lại để cho hắn lưu người sống tiến hành điều tra, lúc này mới phát sinh một ít xung đột. Bất quá cũng liền lại để cho hắn phát tiết thoáng một phát, tạo thành lớn như thế quấy nhiễu, là thần điều khiển xuống không nghiêm, kính xin bệ hạ trách phạt. Đúng rồi bệ hạ, đây là Chu Lập khẩu cung, bây giờ Chu Thị Lang trộm cắp thuế bạc chứng cứ vô cùng xác thực, mời bệ hạ định đoạt. Cầm gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng khẩu cung, nguyên cảnh đế nhìn xem trước mặt chứng cứ phạm tội, lúc này mới buông quân cờ, cầm lên lật xem một phen. Sau một lát, nguyên cảnh đế tức giận đưa tay vô vào bàn cờ bên trên, quân cờ rơi lả tả trên đất, một mảnh hỗn độn. Hừ, cái này ăn cây táo, rào cây sung cầu vật, thậm chí ngay cả châm thuế bạc cũng dám trộm cắp. Truyền lệnh xuống, Chu gia xét nhà, Chu Hiển Bình bắt giữ, giao cho Tam Ti hội thẩm, cả nhà bắt giam, đợi lát nữa thẩm hết sau, lưu vong, xung quân xung quân. Nguyên cảnh đế giờ phút này phẫn nộ không thôi, đối với cái này loại dám đối với chính mình bạc thò tay người, hắn hận không thể đem giết chết. Một đôi tay nổi gân xanh, sắc mặt âm trầm như nước. Thấy thế Ngụy Uyên cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là đứng dậy hành lễ, là, thần cái này an bài xong xuôi. Còn có, lần này các ngươi mặc dù phá án có công, nhưng hủy hoại đồ vật nên bồi thường còn là muốn bồi thường, một phần cũng không thể ít. Nghĩ đến cái kia hủy hoại khu phố, nguyên cảnh đế lập tức bổ sung. Tu sửa một cái phố, muốn hao phí bạc không ít, lại để cho hắn ra còn là rất đau lòng. Ngụy Uyên tựa hồ sớm có đoán trước, đắc, bệ hạ, thần đã tại sai người kiếm. Vậy là tốt rồi, này quân cờ cũng bên dưới không được, ngươi liền lui ra đi. Là. Nguyên cảnh đế nhìn xem Ngụy Uyên rời đi bóng lưng, trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt, không nghĩ tới ngươi đường đường Ngụy Uyên, thế mà cũng sẽ gặp được không nghe lời thuộc hạ. Thẩm Bạch, ngược lại là một nhân tài, trẻ tuổi như vậy tứ phẩm. Nói xong nguyên cảnh đế trong mắt hiện lên một vòng nguy hiểm ánh mắt, nhưng này tốt người, còn là muốn tại châm trong tay, mới có thể làm cho người an tâm a. Bên khác, đi ra hoàng cung Ngụy Uyên, mới vừa vặn đi ra, Nam cung Thiến Nhu liền nên đón tiếp lấy. Trải qua đến trưa điều tức, hán khí sắc so với trước đã khá nhiều. Nghĩa phụ, bệ hạ không có làm khó ngươi đi. Nam cung Thiến Nhu lo lắng dò hỏi. Có cái gì khó xử, chẳng qua là lần này tổn thất 5 cái tại hoàng cung thám tử, tương lai một đoạn thời gian còn là khác hướng trong nội cung phái người. Ngụy Uyên trả lời, nghĩ đến đánh cờ lúc bị lấy đi 5 miếng quân cờ, hắn cảm giác có chút đáng tiếc. Nhưng là biết đây là nguyên cảnh đế đang cảnh cáo hắn. Minh Bạch, cái kia khu phố sự tình đâu? Nam cung Tiến Nhu có chút xấu hổ dò hỏi. Ngụy Uyên nhìn hắn một cái, cười mắng, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ sợ, bất quá ngươi yên tâm đi, bệ hạ hùng tài vĩ lược, lòng dạ rộng lớn, chỉ cần không có uy hiếp được hoàng thất, đều mở một mặt lưới. Cũng liền Thẩm Bạch không tại, nếu như hắn tại nói, tuyệt đối sẽ nghe ra Ngụy Uyên trong lời nói âm dương ngữ khí. Hùng tài vĩ lược, lòng dạ rộng lớn. Rất hiển nhiên, Ngụy Uyên đối với nguyên cảnh đế cũng không khoái. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nam cung Tiến Nhu thở dài một cái, chợt lại nghĩ tới Thẩm Bạch một kiếm kia lăng không, lại để cho hắn có chút nghĩ mà sợ. Lúc này Ngụy Uyên lên xe ngựa, tại đi vào trước đống nhiên dừng lại, đúng rồi, lần này khu phố nhất định là phải thường thường, đằng sau đã canh nhân kinh phí khẩn trương, trước hết khấu trừ ngươi 1 năm đồng lộc đi. Không đợi Nam cung Tiến Nhu trả lời, Ngụy Uyên liền vào đến trong xe ngựa. A, Nam cung Tiến Nhu vẻ mặt đắng chát, thoáng cái 1 năm đồng lộc sẽ không có, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì, ở phía trước mang lấy xe ngựa, xin không thể luyến trở lại đã canh nhân tổng bộ. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh lại để cho Chu gia phá sản, này vốn là nhân vật chính cơ duyên, đạt được khí vận giá trị 1500. Ân, cái này đến. Ngụy Uyên lão nhân kia ra tay rất nhanh, a Thẩm Bạch sức sở, hắn vốn cho là khoảng cách Chu gia bỏ tù còn có một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng buổi tối thì có kết quả, lại để cho hắn không khỏi tán thưởng Ngụy Uyên hành động lực mạnh. Chợt hắn mở ra giao diện bảng. Khí vận cấp đoạt hệ thống chủ ký sinh, Thẩm Bạch tu vi, tứ phẩm đỉnh phong công pháp, kiếm thần quyết võ kỹ, một kiếm mở ra thiên môn, hai tay áo thanh xả, một kiếm tiên nhân quỷ. Khí vận giá trị 12.895, 12.935, khí vận đáng bàn hành, điểm kích mở ra 1-2 vạn, cố gắng, khoảng cách 10 vạn khí vận giá trị đang ở trước mắt, chỉ cần tấn thăng 3 phẩm, ta tại đại phục làm việc liền an toàn rất nhiều. Đến lúc đó thì sẽ có thể dành tay đến, hối đoái những bậc khác. Nhìn trước mắt khí vận giá trị, Thẩm Bạch thỏa mãn gật đầu, hắn hiện tại cũng không có khác phải nghĩ pháp, cái kia chính là trước hối đoái huyết đan, tươi sống tấn thăng 3 phẩm nói sau. Chương 24, tên đầy kinh đô, chúng ta đều thử, ngươi bây giờ đổi người. Chương 24, tên đầy kinh đô, chúng ta đều thử, ngươi bây giờ đổi người. Mắt thấy huyết đan hối đoái càng ngày càng gần, Thẩm Bạch hướng tới không thôi. Sau đó đi dạo hệ thống, lúc này mới đem giao diện bảng đóng cửa, đã ngủ. Hôm sau rời giường, Thẩm Bạch như trước cùng thường ngày. Trong lúc rảnh rỗi, câu lan nghe hát. Làm đây hết thảy, chỉ là vì trở nên mạnh mẽ, cũng không phải tham luyến sắc đẹp. Ngược lại là hắn hôm qua tại khu phố một kiếm đánh bại Dương Nghiễn cùng Nam Cung Thiến Nhu tin tức, chuyển khắp kinh đô. Vương phủ, một gã tóc hoa râm, mặt mày nghiêm nghị, thân xuyên phi bảo lão giả đỡ cần phải trầm âm. Không nghĩ tới hôm qua sự tình, lại là đả canh nhân đưa tới. Cái này Ngụy Uyên, quả nhiên là có chút thủ đoạn, thậm chí ngay cả nhân vật lợi hại như thế đều có thể mời chào, thật sự là vận khí tốt. Người nói chuyện đúng là Vương Trinh Văn, đại phụ vương triều thủ phụ, vương đảng lĩnh tụ. Tại hắn một bên, một người trung niên ôm quyền, có chút cảm thán nói, đúng vậy à, ta cũng không có nghĩ đến, cái này Ngụy Uyên tin tức như thế linh thông, ra tay nhanh như vậy, lại tìm được như thế thiên phú dị bẩm thiên tài. Mới bất quá hơn 20, cũng đã tứ phẩm tu vi, chỉ sợ tấn thăng tam phẩm, đạt tới cùng trấn Bắc Vương giống nhau cảnh giới, bất quá là vấn đề thời gian. Nói xong người tên là Tiền Thanh Thư, đại phụng võ anh điện đại học sĩ Tiền Thanh Thư, lệ thuộc vương đảng nhất mạch. Không sao, chính là một thô phôi võ phu, không cách nào ảnh hưởng triều đình. Vương Trinh Văn khoát tay, vuốt lên có chút khẩn trương Tiền Thanh Thư. Chỉ thấy hắn tự tay chỉ vào tin tức, mặc dù cái này gọi Thẩm Bạch tại võ phu một đạo thiên tư chắc tuyệt, nhưng đại phụng quan trưởng là văn nhân thiên hạ. Ngươi bây giờ muốn quan tâm là cái này. Nghe vậy Tiền Thanh Thư rồi với đầu nhìn lại, thình lình trông thấy là đả canh nhân hai vị Kim La cùng Thẩm Bạch tỷ thí, tạo thành cả con đường bị hủy. Bây giờ toàn bộ đại phụng đảng tranh giành đầu đá. Các loại đảng tranh giành thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tiền Thanh Thư lập tức liền hiểu được là có ý gì, hai mắt tỏa sáng, thủ phụ đại nhân, ý của ngài là tham gia Ngụy Uyên một quyền. Điều khiển xuống công nghiêm, ngoại thành động võ, này vốn là xúc phạm đại phụ luật pháp. Làm cho người ta đi làm đi. Vương Trinh Văn không có phủ nhận, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu, Tiền Thanh Thư lúc này minh bạch, ôm quyền liền lui ra ngoài, là, thuộc hạ cái này đi làm. Đưa mắt nhìn Tiền Thanh Thư rời đi, Vương Trinh Văn lúc này mới thu hồi nhãn thần, thở dài một hơi, thở mạnh, người này thiên phú siêu tuyệt, chỉ sợ chuyện hôm nay, tên tuổi của hắn sẽ tên đầy kinh đô a. Chẳng biết tại sao, Vương Trinh Văn đặc biệt coi trọng Thẩm Bạch, không hề giống hắn trong lời nói như vậy nhẹ nhõm. Hắn tại gian phòng suy nghĩ thật lâu, lúc này mới đi ra thư phòng. Cùng lúc đó, hoàng cung, một chỗ nhã huyển bên trong, một gã ăn mặc màu xanh nhạt hoa mỹ váy dài, làn váy lau nhà, nàng diện mạo thanh lý thoát tục, cao quý ưu nhã, lạ mắt diễm lệ, thần sắc lại như sương tuyết sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, tại lãnh diễm bên trong để lộ ra một cổ uy nghiêm, tựa như di thế độc lập tuyết liên. Tư thái linh lung bay bổng, dáng vẻ thướt tha mềm mại, eo nhỏ nhắn điều điệu, đẹp không sao tả xiết. Chẳng qua là giờ phút này vị này mỹ nhân đang nhìn chằm chằm trên tay phong thư, hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trời ạ, lại có còn trẻ như vậy tứ phẩm đỉnh phong, Thẩm Bạch người này thế mà lợi hại như vậy. Lần đầu nghe thấy hắn lúc, còn không qua chợ giúp Kinh Triệu phủ tìm được thuế bạc án truy hung phương hướng, không nghĩ tới hắn lại là cái lợi hại như thế cao thủ. Vị này trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ nhân, đúng là đại phụ trưởng công chúa Hoài Khánh. Dĩ vãng đối mặt bất cứ chuyện gì đều chữa sóng không trải qua nàng, giờ phút này trên mặt hẳn là treo vẻ kinh ngạc. Trong tay hắn xem, đúng là liên quan tới Thẩm Bạch tin tức. Trong đó lấy hắn một kiếm bại xong tứ phẩm bí nhất. Hoài Khánh cũng biết, Dương Nghiễn cùng Nam Cung Thiến Nhu hai người lợi hại, tại tứ phẩm bên trong đều là người nổi bật. Nhưng chính là lợi hại như thế hai người, thế mà bị Thẩm Bạch một kiếm đánh bại. Người nọ là có bao nhiêu lợi hại? Nghĩ đến chỗ này, Hoài Khánh liền đối với Thẩm Bạch có khác ý tưởng, chỉ có điều nàng che giấu vô cùng tốt, cũng không biểu lộ ra. Tránh ra, đều cho bản công chúa tránh ra. Hoài Khánh, bản công chúa tới tìm ngươi đánh nhau. Đúng lúc này, một đạo thanh âm huyên náo vang lên. Người cầm đầu một bộ đồ đỏ, nàng dung mạo tuyệt mỹ, mượt mà khuôn mặt làm đẹp một đôi xinh đẹp hoa đào con mắt, cặp môi đỏ mọng tươi đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó phong tình bạn trùng. Chỉ có điều giờ phút này trên mặt nàng nhưng là kiêu rất. Một bộ đồ đỏ lau nhà, trên đầu châm cài tóc lay động, thẳng tắp đi vào Hoài Khánh trước mặt. Mà nàng đúng là nguyên cảnh đế thứ nữ, Lâm An công chúa, cũng là cung bên trong sủng ái nhất công chúa. Bị quấy rầy Hoài Khánh, chỉ là lườm người tới liếc mắt. Nguyên bản còn dương nhanh múa đuốt Lâm An, lập tức liền ngốc tại chỗ, yêu ngạo khí diễm bị liếc mắt giết hết. Lâm An có chút không tự tin nuốt ngụm nước miếng, nghĩ tới những thứ này nằm bị Hoài Khánh đuổi theo đánh tình cảnh. Chút bất chi bất giác, nàng từ tâm nhận thức kinh sợ. Ha ha, liền ngươi này công phu mèo quào, còn đến tìm buồn cùng đánh nhau, trở về luyện thêm luyện đi. Trông thấy Lâm An một giây nhận thức kinh sợ, Hoài Khánh giống như là trào phúng, hoặc là khinh thường, sau khi nói xong liền rời đi. Bị nàng cái ánh mắt này kích thích đến Lâm An, lập tức sẽ không cam tâm tình nguyện. Nàng xem thường ta, lại dám xem thường ta. Lâm An giống như là tạc mao duyệt mì, lúc này muốn thừa dịp Hoài Khánh đưa lưng về phía tiến lên đánh lén, có thể vừa đi một bước liền phát hiện không đúng, nhìn về phía thị nữ của mình. Ngươi như thế nào không kéo ta? A. Thị nữ có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là nghe lời buông tay, nói ra, công chúa, đừng đi a. Có người lôi kéo, Lâm An cũng có lực lượng, lúc này mới dương nhanh múa vớt muốn đánh về phía Hoài Khánh bóng lưng, đừng cản buồn cung muốn cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Làm cho nàng biết bản công chúa lợi hại, biết ai mới là lão đại. Nhưng đối với nàng những lời này, Hoài Khánh cũng không thèm để ý, chỉ chốc lát liền biến mất ở kia trước mắt. Thử, tính toán nàng chạy nhanh. Lâm An một bộ chiến thắng tư thái, nghĩ rút tay ra, lại phát hiện rút không nổi, đành phải quay đầu nhìn về phía thị nữ, được rồi, cứ như vậy đi, ta không sao. Là, công chúa. Thị nữ lúc này mới nghe lời đưa tay bông. Ồ, có cái gì? Lâm An đây là trông thấy trên mặt bản để đó phong thư, lập tức tiến lên tò mò cầm lên, Thẩm Bạch. Nàng lúc này mới phát hiện bên trong giảng thuật chính là chuyện riêng tình. Lâm An, đem thứ đồ vật đưa ta. Đúng lúc này, đi mà phục còn Hoài Khánh thấy Lâm An cầm trong tay đồ vật, lập tức hơn 1000 đem đoạt lấy, tức giận nói, chẳng lẽ tiên sinh không có dạy ngươi, đồ của người khác không thể tùy tiện cầm sao? Tốt hung bà nương. Lâm An cả kinh, khinh bị nhìn Hoài Khánh, gần như vậy khoảng cách, nàng cũng không dám chọc tới đối phương, chẳng qua là lui về phía sau mấy bước, đợi cho khoảng cách an toàn sau, vừa rồi kêu gào nói, "Hừ, Hoài Khánh, đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì, ngươi nhất định là vừa ý cái kia Thẩm Bạch Thiên Phú đi.
Rất tốt, bổn cung ở chỗ này tuyên bố, người này ta nhất định muốn.
Lâm An tựa như tuyên bố thuộc sở hữu quyền một dạng, thấy Hoài Khánh cảm thấy im lặng, chỉ để lại một câu, nhàm chán. Nói xong Hoài Khánh liền trực tiếp rời đi.
Ngươi.
Lâm An chỉ về phía nàng bóng lưng, còn muốn nói cái gì đó, cuối cùng chẳng qua là nuốt trở vào, dậm chân đạo, chờ xem. Đến lúc đó ta đem Thẩm Bạch dừng lại ở bên người, tức chết ngươi.
Chợt nàng xin eo, thở phì phì nói, đi, tìm phụ hoàng muốn người đi.
Liên quan tới Thẩm Bạch tên, không chỉ triều đình, mà ngay cả toàn bộ kinh thành cũng đều truyền khắp. Một kiếm bại song tứ phẩm tên, có thể nói là chấn động toàn bộ kinh đô. Trong lúc nhất thời, kinh thành tất cả thế lực, ba phái, thế gia cũng biết Thẩm Bạch tồn tại. Bởi vì cái gọi là 10 năm không người hỏi, một khi thiên hạ biết. Bây giờ Thẩm Bạch chính là cái này tình huống. Có thể ở vào trong gió lốc Thẩm Bạch nhưng là không thèm quan tâm, đang giúp vào một vị mỹ nhân trong ngực, một tay vướt bóng loáng đùi, một tay khoác lên quả nho bên trên, nhuyễn ngọc côn hương.
Thẩm công tử, ta uy ngài uống rượu.
Thẩm Bạch hai tay không bị khống chế chạy, dẫn tới nữ tử thân thể mềm mại loạn chiến, hắn uống bên dưới rượu ngon, hài lòng nói, không sai, rượu là rượu ngon. Nghe vậy thanh lâu nữ tử hiểu điệu nhìn về phía nàng, sắc mặt từng đỏ, phong tình vạn trùng nói, Thẩm công tử, rượu là rượu ngon, ta cũng không phải là mỹ nhân sao?
Ồ gây nghe nói như thế, quả thực chính là xốp giòn đến tận xương thủy. Này nếu là đổi lại người đã sớm chấp hành một cái tiên pháp, trở mình rong ruổi, quan sát chập chờn phong sơn. Nhưng Thẩm Bạch là người phương nào?
Đinh, hấp thụ nguyện nguyện khí vận, một, nhắc nhở, khí vận giá trị đã về lẻ.
Không có.
Cái này echo. Cô gái này cũng không được a, bất quá Thẩm Bạch phản ứng cực nhanh, ngồi bật dậy thân, đối ngoại mặt hô, Trương Mụ Mụ, đổi người.
Nguyện Nguyệt, chúng ta đều thử, ngươi bây giờ đổi người.
Chương 25, lão gia nhà ta ưa thích trồng sen, Thiên Vị Thạch Nam. Chương 25, lão gia nhà ta ưa thích trồng sen, Thiên Vị Thạch Nam. Cuối cùng Nguyệt Nguyệt vẻ mặt u oán tiêu sái ra khỏi phòng. Trước khi ra cửa lúc, vẫn không quên đều mắt nhìn Thẩm Bạch. Bộ dáng kia phảng phất là đang nói, "A, ngươi này cái tuyệt tình nam nhân." Thẩm Bạch nhưng là phảng phất không phát hiện một dạng, mấy cái này phong trần nữ tử, bất quá là hắn hấp thu khí vận công cụ người mà thôi.
Khởi hành?
Đó là không có khả năng khởi hành.
Cả đêm, Thẩm Bạch đều tại nghe hát.
Sáng sớm, hắn đi ra thanh lâu, duỗi lưng một cái, này đi võ phu nhất mạch thật là tốt, không cần lo lắng tinh lực vấn đề, cả đêm không ngủ cũng còn có thể thần thái sáng láng.
Kế tiếp đi đâu đây?
Em về trước đi một chút đi, đổi thân quần áo, này thân bên trên tất cả đều là yên chi hương vị, khó trách văn. Nghe trên người mình hương vị, Thẩm Bạch nhíu nhíu mày.
Mặt, quá gây mũi.
Như thế nào tất cả đều là thạch nam hoa hương vị?
A, toàn bộ đặc biệt sao là các nàng lưu?
Cơ cơ ống tay áo, Thẩm Bạch về đến nhà cửa ra vào. Chẳng qua là hắn lại trông thấy cửa nhà mình miệng trên cầu thang, ngồi một đạo bóng hình xinh đẹp. Người này ăn mặc một bộ váy màu vàng, tinh xảo trên mặt mang theo một tia không vui, chú đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng còn cầm lấy cục đá, hướng một bên vườn hoa ném đi.
Hừ.
Chết Thẩm Bạch, thối Thẩm Bạch. Đã nói ta tùy thời cũng có thể đến, kết quả ngươi không ở nhà. Hại ta không công đợi cả đêm, đáng giận a.
A.
Thật đói a, Trử Thải Vi lẩm bẩm miệng, trong lời nói đều là bất mãn, nguyên nhân gây ra là tối hôm qua nàng cuối cùng nhịn không được, đến thẩm phủ tìm Thẩm Bạch. Đương nhiên, cũng không phải là thèm Thẩm Bạch thân thể, mà là thèm Thẩm Bạch quý phủ đồ ăn. Kết quả hắn vị này chủ tử không tại, Trử Thải Vi ra mặt lại có điểm mỏng, liền xấu hổ đi bảo. Nàng lúc ấy linh cơ khẽ động, ngay tại bên ngoài chờ.
Cái này một chờ,
chính là một đêm.
Đôi khi ăn hàng não đường về chính là như thế thanh kỳ, làm cho người ta nắm lấy không đấu.
Ôi, ta đây mới vừa vặn trở về, liền nghe đã có người tại mắng ta. Thải Vi à, ngươi có biết phía sau mắng chửi người là không đúng?
Đúng lúc này, Trừ Thải Vi bên cạnh đống nhiên ngồi xuống một người, tại nàng không có kịp phản ứng chi tế, liền nghe thế thanh âm quen thuộc.
A, Trừ Thải Vi lại càng hoảng sợ, trong tay lôi đỉnh, hỏa diễm đều thiếu chút nữa toàn bộ kiểm tra xong đến, còn là Thẩm Bạch cũng bị nàng cho lại càng hoảng sợ. Đội văn nói, Thải Vi là ta.
Nha, là ngươi a Thẩm Bạch, ngươi có biết hay không dạng này rất doan người.
Trừ Thải Vi thấy rõ người tới sau, lúc này mới kịp phản ứng, bất mãn nhìn về phía hắn, ngươi này phải đi cái đó, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại.
Khô khủng.
Thẩm Bạch ho nhẹ một tiếng, cũng không tiếp lời này, nghĩ đến vừa rồi nghe được nói, do hỏi, Thải Vi, ta vừa nghe ngươi tại bực này một đêm, là có chuyện gì không?
Ân, có việc.
Nghe xong lời này, Trừ Thải Vi cũng lời hỏi lại Thẩm Bạch đi đâu, hai mắt nở rộ tinh quang, vẻ mặt chờ mong nói, có việc, ta đói bụng.
Đói bụng.
Thẩm Bạch sững sờ, chợt kịp phản ứng, này Trừ Thải Vi nhất định là đến bữa ăn ngon.
Lắc đầu cười cười, ta còn tưởng rằng là cái gì, ngươi không biết mình đi vào à? Phúc Bá nhận thức ngươi.
Nghe vậy Trừ Thải Vi có chút cúi đầu, có thể ngươi không ở nhà.
Ôi, còn không biết xấu hổ.
Thấy thế Thẩm Bạch đứng dậy, tay ấn tại trên đầu nàng.
Được rồi, vào cửa trước đi. Ta làm cho ngươi ăn ngon, tuyệt đối là ngươi không ăn tự điện món ăn.
Thật sao? Trừ Thải Vi ngửa đầu nhìn về phía Thẩm Bạch, đẩy ra tay của hắn.
Ai nha, tay của ngươi, chớ có sờ đầu, không cao lên.
Mười đạo.
Lời này vừa nói ra, Trừ Thải Vi không nói hai lời, cầm lấy Thẩm Bạch thủ đoạn, đem hắn bàn tay đặt ở trên đầu mình.
Cái gì mười đạo không mười đạo, ta chính là ưa thích có người sờ đầu của ta.
Đối phó ăn hàng phương pháp, muốn dùng mỹ thực.
Rất hiển nhiên, Trừ Thải Vi bị đắn đo.
Ân, trẻ con là dễ dạy.
Thẩm Bạch thỏa mãn gật đầu, mắt nhìn Trừ Thải Vi, thấy nàng khuôn mặt hồng hồng, trong lòng không khỏi thỏa mãn.
Trừ Thải Vi tiến công chiếm đóng tiến bộ một.
Đi thôi, đi vào trước.
Tốt.
Chợt Trừ Thải Vi đứng dậy, vỗ vỗ trên váy bụi bặm, đi theo Thẩm Bạch đằng sau tiến vào thẩm phủ. Chẳng qua là đi theo Thẩm Bạch sau lưng nàng, ngẫu nhiên nghe thấy được một cổ mùi lạ, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo có chút nhíu một cái, cái gì mùi lạ, thật là khó ngửi. Sau đó nàng phát hiện mùi vị kia hình như là Thẩm Bạch trên người truyền đến, lúc này để sát vào nghe nghe, sau đó nắm lô mũi lui về phía sau vài bước, Thẩm Bạch, mùi trên người ngươi thật là khó ngửi, thối. Ngạch. Thấy nàng phản ứng lớn như vậy, Thẩm Bạch tức giận nói, ngươi biết cái gì, đây là một loại hoa hương vị. Hoa? Ngươi đừng gạt ta, làm sao có thể có hoa là cái này mùi vị? Trừ Thải Vi mặt mũi tràn đầy không tin, một đôi tạp tư lan mắt to nhìn về phía Thẩm Bạch, lóe ra cơ trí hào quang, phản phất là đang nói, ngươi đừng gạt ta thế nhưng là rất thông minh. Ta lừa ngươi làm gì? Đây là một loại rất kỳ quái thực vật, hương vị chính là như vậy, đoán chừng là trồng sen lúc nước chiếu vào trên quần áo mới lưu lại à? Thẩm Bạch nghiêm túc nói. Nhưng là hắn cũng không có thật trồng sen, chẳng qua là loay hoay thoáng một phát, nhưng ai biết gặp gỡ chảy ra như rót, giống như sóng to gió lớn, phải không? Trừ Thải Vi thấy hắn như vậy chăm chú, cũng thu hồi ý nghĩ trong lòng, gật đầu, vậy ngươi lần sau mang ta đi nhìn xem quá, như vậy mới lạ thực vật, ta còn thật không có thấy qua. Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Thẩm Bạch ngượng ngùng cười nói. Hay nói giỡn, hiện tại Trừ Thải Vi tiến công chiếm đóng tiến độ còn không có đầy, hắn làm sao có thể đem nàng mang đến cái loại địa phương đó? Đến mức nói được lần sau nhất định, vậy cũng không biết lúc nào rồi. Lao ra, ngài đã về rồi. Thấy qua Thải Vi tiểu thư. Lúc này Phúc Bá đi lên chưa đến, vội vàng hướng hai người hành lễ. Ân, đã trở về, Phúc Bá, mạng ngươi người tranh thủ thời gian xào 10 đạo, không, 15 đạo đồ ăn, chiêu đãi thoáng một phát Thải Vi. Là, lao nô cái này đi ăn bài. Thấy Phúc Bá đáp ứng, Thẩm Bạch gật đầu, tốt, ta đi trước rửa mặt một phen. Nói xong Thẩm Bạch rời đi rồi, lúc này Phúc Bá đang muốn lui xuống đi ăn bài, lại bị Trừ Thải Vi gọi hắn lại, đợi đã, Phúc Bá. Nghe vậy Phúc Bá hiền lành cười nói, Thải Vi tiểu thư, xin hỏi ngài có chuyện gì phân phó? Ta muốn hỏi hỏi, Thẩm Bạch có phải hay không rất ưa thích loay hoay hoa? Hoa. Phúc Bá sững sờ, không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy. Bất quá rất nhanh Trừ Thải Vi liền giải đáp nghi ngờ của hắn, ta nghe hắn nói đêm qua ở bên ngoài trồng sen, loay hoay cái gì thạch nam hoa, hắn là không phải rất ưa thích à? Nếu như là nói, ta về sau tìm vài quặng tiễn đưa hắn. Trừ Thải Vi cũng là hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mình cũng lại để cho Thẩm Bạch chiêu đãi nhiều lần, này không được hồi điểm lễ. Vừa lúc nghe thấy Thẩm Bạch có trồng sen yêu thích, nàng liền ý định hợp ý trồng sen. Thạch nam hoa. Vốn dĩ Phúc Bá là vẫn không rõ này nói cái gì, mà khi nghe thấy ngày hôm qua trong đêm, hắn lập tức sẽ hiểu. Nhà mình lao ra mấy ngày nay mỗi ngày câu lan nghe hát, làm sao có thể thật thích hoa, cho nên Phúc Bá lập tức liền minh bạch hoa là có ý gì. Về phần tại sao gọi thạch nam, khi tất cả là phép ẩn dụ. Với tư cách Thẩm Bạch người hầu, hắn đương nhiên biết như thế nào giúp đỡ nhà mình lao ra kéo tôn, cười đáp, Thải Vi tiểu thư nói cực kỳ, lao ra nhà ta nhàn hạ lúc liền ưa thích trồng sen, thiên vị thạch nam. Đạt được chiêu thức ấy tin tức, Trừ Thải Vi vội vàng vỗ tay, vậy thì tốt quá, chờ lần này trở về ta phải đi tìm xem cái này thạch nam hoa, cảm ơn à. Chỉ sợ ngươi tìm không thấy thạch nam hoa. Phúc Bá khỏe miệng hơi rút, nhưng vẫn là đáp, cái kia như không có việc gì, lao nô trước hết lui xuống. Ân, đi thôi. Chương 26, nhân hòa thu ta nhận thức, trường ca hoài Thải Vi chương 26, nhân hòa thu ta nhận thức, trường ca hoài Thải Vi ăn ngon. Ăn quá ngon. Nước nấu thịt, nước nấu cá. Quá ngào, thật hay, được rồi a. Trên bàn cơm, Trừ Thải Vi cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, như là bị gặm hơn 10 sau một dạng. Nàng thò tay phẩy phẩy mặt, cầm lấy một bên đã sơm chuẩn bị kỹ càng nước, tấn 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 uống. Hà thoải mái a. Nhất đại chén nước vào trong bụng, Trừ Thải Vi vớt vớt chính mình bụng, thần sắc vui vẻ nói, Thẩm Bạch, ngươi này ở bên trong đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Nếu như không phải ta tại Ti Thiên Giám có việc muốn bệ bụng, hận không thể mỗi ngày đến nhà của ngươi. Có việc? Muốn bệ bụng? Ngươi sợ là nói lung tung a. Thẩm Bạch nghe thấy Trừ Thải Vi nói, cũng không có vạch trần đối phương, khám phá không nói phá, còn có bằng hữu làm. Chỉ thấy hắn ha ha cười cười, kỳ thật ngươi tùy thời đều có thể đến, dù là ta không ở nhà, ngươi trực tiếp để cho bọn họ cho ngươi xào rau có thể. Ngươi yên tâm, bọn hắn chỉ sẽ đối với ngươi như thế để tâm. Xong việc Thẩm Bạch vẫn không quên thêm một câu nói kia. Mục đích không cần nói cũng biết, ý tứ nói đúng là ngươi là thủ, người khác tới hưởng thụ không đến đãi ngộ này. Nghe được hắn lời nói này, Trừ Thải Vi khuôn mặt từng đỏ, dù là tình thiếu không mở ra nàng, cũng cảm giác được trong lòng một hồi điểm mật ngọt nào. Cái kia, cái này là ngươi nói, ta về sau cũng sẽ không khách khí. Ân, ta nói. Thẩm Bạch trả lời. Kỳ thật hắn cũng là lo lắng gặp lại hôm nay chuyện như vậy, người bình thường có thể tại cửa ra vào chờ cả đêm. Thấy hắn như thế, Trừ Thải Vi nhưng là tại trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Nhất định phải tìm được thạch nam hoa, nếu như hắn ưa thích, liền nhất định phải hợp ý Thẩm Bạch, kỳ thật không cần tìm, mài một mài thì có. Về sau cơm nước xong xuôi, Thẩm Bạch đưa Trừ Thải Vi đi vào cửa ra vào. Cái kia, Thẩm Bạch, vốn dĩ phải ly khai Trừ Thải Vi chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút không muốn rời đi, nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Bạch, hỏi, ngươi hôm nay có rảnh không? Hôm nay? Nghe vậy Thẩm Bạch nghĩ, vốn dĩ hắn là ý định trở về đổi một bộ quần áo, tiếp tục đi ra ngoài câu lan nghe hát. Nhưng vừa nhìn Trừ Thải Vi dạng này, liền đoán được đối phương muốn mời chính mình. Câu lan nghe hát còn là tiến công chiếm đóng con đường tư nhân, hắn còn là được chia quả niệm, lúc này trả lời, có rảnh à, rất nhiều thời gian. Thật vậy chăng? Trừ Thải Vi kích động nhìn về phía hắn, sau đó cảm giác mình thất thố, ho nhẹ một tiếng nói, không cùng, kỳ thật cũng không có cái gì, chính là hôm nay ta muốn đi ngoài thành Miên Dương đỉnh tra một ít dấu vết để lại. Ân, một kiện bản án. Nghe được lời của nàng, Thẩm Bạch gật đầu, đáp, tốt, có thể, bất quá ta chính là đi chơi, ngươi tra án. Nghĩ đến đi tới nơi này đại phụng có tốt một đoạn thời gian, chính mình còn không có ra khỏi thành đi xem. Vừa vặn hôm nay thừa cơ hội này, đi ra ngoài du ngoạn tựa hồ cũng không tệ. Đi, chúng ta đây đi thôi. Đi thôi. Cùng lúc đó, kinh đô vùng ngoại ô, Miên Dương đỉnh. Hôm nay nơi đây tụ tập rất nhiều ăn mặc tiểu văn sĩ người, bọn hắn có ít có lão, đều không giống nhau. Nhưng duy nhất giống nhau chính là, trên người bọn họ đều đựng hạo nhiên chính khí, đều xuất thân từ một chỗ. Vân Lộc thư viện. Sở dĩ toàn bộ tụ tập ở đây, tất cả đều là bởi vì hôm nay là Vân Lộc thư viện Tử Dương cư sĩ sắp ra làm quan. Đây đối với 200 năm trước, bởi vì thua chính thống chi tranh Vân Lộc học viện, tuyệt đối là đại hỷ sự. Trong đình, ba vị lão giả đang bắt chuyện, ngoài đình hơn 10 học sinh đứng. Mà ba người này, một người trong đó thân xuyên áo bào tím, hào Tử Dương cư sĩ, tên Dương Cung, chữ Tử Khiêm, hôm nay tuyệt đối nhân vật chính, sắp tiến về trước Khánh Châu đảm nhiệm bố chính sứ. Hai người khác, xuyên áo bào xám, Lưu Dâu Dê gọi Lý Mộ Bạch, Mặc Lam Bảo gọi Trương Thận. Người phía trước cờ vây đại quốc tay, người kia binh pháp lại ra. Hôm nay bọn hắn tới đây, chính là vì Tử Dương cư sĩ tiến đưa. Phía ngoài học sinh bên trong, còn có Hứa Tân Niên thân ảnh, chỉ bất quá hắn sắc mặt có chút ảm đạm. Vì cái gì? Bởi vì hôm nay là đến vì Tử Dương cư sĩ tiến đưa, hắn buồn ý ghi một đầu tiến đưa thơ, có thể hắn cũng không tiện thi tử, chỉ có thể từ bỏ. Mà ở hôm nay tới đây sau, còn dẫn tới một số người của cận. Nói hắn một cái học binh pháp, đến xem náo nhiệt gì. Ha ha, Dương Minh, thời gian không còn sớm, vì không chậm trễ ngươi hành trình, không bằng chúng ta hôm nay như vậy sau khi từ biệt. Một ly trà uống cạn sau, Trương Thận mở miệng nói, "Ân, thời gian hoàn toàn chính xác không còn sớm." Dương Cung gật đầu, đứng dậy đi đến Miên Dương đỉnh bậc thang chỗ. Lúc này Lý Mộ Bạch đi đến Dương Cung bên cạnh, đối với bọn họ mở miệng nói, "Hôm nay Dương sư đi xa, không biết bọn ngươi có thể có tiễn đưa thơ đưa tiễn." Lời này vừa nói ra, một đám học sinh nhìn về phía Dương Cung ánh mắt trở nên dị thường lửa nóng. Bọn hắn biết, chỉ cần hôm nay thu được Dương Cung ưu ái, tuyệt đối xem như nhất đại trợ lực. Nghĩ đến chỗ này, liền có người không thể chờ đợi được đi ra niệm thơ. Liên tiếp vài người, mọi người làm thơ đều mỗi người mỗi vẻ, mà Dương Cung nhưng là cười híp mắt nghe những ngày thơ, nhìn không ra là thỏa mãn còn là không hài lòng. Cùng lúc đó, đã sớm đạt tới nơi này Trừ Thải Vi cùng Thẩm Bạch, thấy vậy một màn, cũng không tiến lên quấy rầy. "Chờ một chút đi, nhiều người ở đây, ta chờ bọn hắn đi rồi, lại đi dò xét Miên Dương đỉnh." Trừ Thải Vi nói ra. Thấy thế Thẩm Bạch cũng không cự tuyệt, chỉ có điều nhìn xem cái tràng diện này lại cảm giác có chút quen thuộc. Đông nhiên hắn nhớ tới, này chẳng hạn như tiễn đưa Tử Dương cư sĩ tiểu đoạn sao, hơn nữa bởi vì Hứa Thất An cầm ra nửa khuyết thơ, từ nay về sau trở thành Vân Lộc thư viện chúng lao sư bánh trái thơm ngon. Thật sự là khéo léo đến nhà. Đồng thời hắn vẫn còn trong đám người trông thấy Hứa Tân Niên. Thẩm Bạch lập tức hứng thú, hắn muốn nhìn một chút Hứa Tân Niên có thể hay không cầm ra cái gì thơ đến. Nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, cũng đã đến phần cuối, Hứa Tân Niên lại không đi ra niệm thơ. Điều này làm cho hắn càng thêm vững tin một sự kiện. Cái này xuyên qua mà đến Hứa Thất An, cùng hắn biết Hứa Thất An, khẳng định có xuất nhập, hơn nữa xuất nhập phi thường lớn. Đúng lúc này, Trừ Thải Vi nhưng là nghiêng đầu, "Làm thơ, Thẩm Bạch ngươi sẽ làm thơ sao?" "Ta..." Thẩm Bạch đang muốn trả lời. Đã thấy Trừ Thải Vi lắc đầu, "Ta thật là khờ, ngươi chính là cái võ phu, nói ngươi lô mãng người thô kệch coi như cũng được, làm thơ ngươi có thể không làm được." Vốn dĩ Thẩm Bạch còn muốn, sẽ không cũng sẽ không, không cần cứng rắn trang. Nhưng Trừ Thải Vi đây là ý gì? Lại còn nói ta không được. Nam nhân tam đại khẩn cấp một trong, ngươi có được hay không á? Chỉ thấy Thẩm Bạch ra một tiếng, "Nữ nhân, ngươi đối với ta năng lực một mực không biết, ngươi mới vừa nói những lời này, nhân hòa thô ta nhận thức, mặt khác ta một mực không nhận. Ngươi nói ta không được, ta đây liền ghi bài thơ để cho ngươi nhìn một chút." "Tốt, ngươi biết." Trừ Thải Vi chỉ nghe hiểu Thẩm Bạch nói muốn viết thơ, nàng lúc này nhìn về phía hắn, "Cái kia buồn cô nương hôm nay liền xem nhìn ngươi có thể viết ra cái gì đến." "A, ta sợ viết ra hù chết ngươi." Buồn cô nương cũng không phải là dọa lớn. Trừ Thải Vi tự tin vô cùng, nàng biết Thẩm Bạch là tứ phẩm võ phu, thừa nhận hắn rất lợi hại, nhưng nàng cũng không thừa nhận còn có làm thơ. Đây là văn nhân sự tình, cùng hắn một gã võ phu có quan hệ gì? Mắt thấy tự ngươi nói hết sau, Thẩm Bạch chậm chạp không có bên dưới, nàng hai tay chống nạnh, nhưng làm chính mình cho thuộc loại châu bò hư mất, ha ha, nói ngươi không được đi. Đông Cao sắp tối nhìn qua, tỷ dựa muốn sao theo. "Không phải, ngươi thật sẽ?" Trừ Thải Vi khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thẩm Bạch, tựa hồ rất khó tin tưởng lời này là từ trong miệng hắn nói ra được. Mà Thẩm Bạch nhưng là tiếp tục nói, "Cây cây đều sắp thu, sơn sơn duy rơi huy. Người chăn nuôi khu độc phản, săn mã mang cờ bể." Nhìn nhau vô tướng nhận thức, Trường Ca hoài Thải Vi. Một câu cuối cùng thơ nói ra, Thẩm Bạch thẳng vào nhìn về phía Trừ Thải Vi. Ánh mắt kia, thấy Trừ Thải Vi đều ngượng ngùng. Hắn đây là ý gì? Bài thơ này thông thiên có thể nhìn ra được, hắn đối với ẩn cư hướng tới, nhưng cuối cùng cái này một câu, Thải Vi, nói là ta đây sao? Chương 27, Thẩm Bạch tên, đại nho tặng ngọc. Chương 27, Thẩm Bạch tên, đại nho tặng ngọc. Ngay tại Trừ Thải Vi nghĩ ngợi lung tung chi tế, Thẩm Bạch khỏe miệng lại có chút câu dẫn ra một vòng ý cười. Kỳ thật bài thơ này là hắn chuyên môn nghĩ. Vừa rồi trầm mặc lâu như vậy, chính là tại trong trí nhớ tìm kiếm liên quan tới Thải Vi câu thơ. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền chỉ có cái này phù hợp. Bài thơ này hắn biết, tên là Tham vọng kỳ thực là đối với ẩn cư hướng tới đối với thời cuộc bất đắc dĩ, chỉ có điều đại phụng, cùng với đại phụng tiền triều cho lịch sử không có liên quan tới Thải Vi chính là phép ẩn dụ ẩn cư tiền lệ. Cho nên hắn mới có thể nói như vậy. Phía trước mấy câu, khắp nơi lộ ra ẩn cư hình ảnh, câu nói sau cùng trưởng ca Hoài Thải Vi, vậy nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí. Nhưng Thẩm Bạch tin tưởng, kết hợp lúc này tình huống, mặc cho ai đều suy đoán là Thẩm Bạch muốn mang Thải Vi ẩn cư. Em, để cho nàng não bộ đi, cũng chính là tục xưng tự mình tiến công chiếm đóng. Thấy chữ Thải Vi trầm mặc thật lâu, Thẩm Bạch ho nhẹ một tiếng, đứng chắc tay, Thải Vi, hiện tại ngươi còn cảm thấy bản thân sẽ không làm thơ sao? Ta, ngươi, ta giờ phút này chữ Thải Vi không có thông suốt tình thiếu, trực tiếp bị Thẩm Bạch cứng rắn mà xé rách nhất đại cái lỗ hổng. Nàng tim đập không chỉ, đông đông đông, hô hấp có chút dồn dập. Loại cảm giác này, thẳng đến nàng về sau mới hiểu được, cái này là động tâm cảm giác. Chẳng qua là hiện tại nàng nhất thời hồi lâu không nói ra lời, ấp a ấp úng bộ dáng, thập phần đáng yêu. Tốt, thơ hay a. Tiểu Hữu Chi thi tài, tại nơi này niên kỷ rất tốt nhìn thấy. Tốt một câu cây cây đều sát thủ, sơn sơn duy rơi huy, dù là chẳng qua là nghe ngươi ngâm sướng, ta đều có thể tưởng tượng đây là một bức cỡ nào tốt đẹp tưởng hòa hình ảnh. Đúng lúc này, Dương Cung, Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch ba người, nhao nhao đi lên trước đến. Bọn hắn giải thích ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía Thẩm Bạch. Cũng không phải bọn hắn có cái gì ý tưởng, chẳng qua là cảm thấy Thẩm Bạch là một có thể tạo chi tài. Ta xem tiểu hữu tuổi không lớn lắm, lại nghĩ đến ẩn cư sinh hoạt, mặc dù cùng ngươi tuổi không hợp, nhưng này bài thơ ý cảnh cũng rất đẹp. Trương Thận đỡ cần phải mà cười, nhìn về phía Thẩm Bạch vui mừng gật đầu, nếu là có thể, lão phu về sau già rồi, tìm cái ngươi trong thơ chốt như thế ẩn cư. Ba vị đại nho bên trong, hoan hỉ nhất thi từ Dương Cung nhưng là suy tư chỉ chốc lát, chẳng qua là tiểu hữu, ta kỹ càng cân nhắc, ngươi này một câu cuối cùng trưởng ca Hoài Thải Vi, có phải hay không là nói có sách, mách có chứng. Phía trước ba câu, Dương Cung đều có thể cân nhắc đi ra, nhưng là cuối cùng này một câu hắn cũng không biết. Nghe vậy Thẩm Bạch cười cười, vị tiên sinh này, kỳ thật cũng không phải là nói có sách, mách có chứng. Nói xong Thẩm Bạch nhìn về phía một bên Trử Thải Vi, lộ ra đời này ôn nhu nhất dáng tươi cười, bởi vì nàng gọi Thải Vi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản liền mắc cỡ không được Trử Thải Vi, từ cổ đến mặt, lập tức hồng thấu. Thậm chí còn có thể trông thấy trên đầu bốc lên khói xanh. E hèm, hồng ôn. Là ta. Hắn quả nhiên nói là ta, ta, ta. Trử Thải Vi giờ phút này đầu góc hôn loạn loạn, ngược lại là Dương Cung ba người, khi nghe thấy hắn lời nói này sau, đều là ý vị thâm trường mắt nhìn Trử Thải Vi, lại nhìn mắt Thẩm Bạch. Lộ ra nam nhân đều hiểu mỉm cười. Thẩm huynh, ngươi tại sao sẽ ở này? A, còn có Ti Thiên giám cái vị kia đại nhân. Lúc này Hứa Tân Niên đi lên trước đến, hắn tại trông thấy Thẩm Bạch cùng Trử Thải Vi sau, có chút kinh ngạc nói. Thật tình không biết hắn một câu nói kia, lập tức khiến cho Dương Cung ba người, cùng theo kịp một đám học sinh ánh mắt. Tư Cửu, ngươi và vị tiểu hữu này nhận thức? Với tư cách Hứa Tân Niên lão sư, Trương Thận lập tức kinh hỉ mà hỏi. Vốn dĩ hắn còn muốn tìm hiểu thoáng một phát Thẩm Bạch xuất thân, hiện tại nếu như cùng mình đệ tử nhận thức, vừa vặn hỏi một chút. Nếu là có thể, kéo vào thư viện. Cửa ra này thành Trương bổn sự, rất thích hợp Vân Lộc thư viện. Không chỉ có là Trương Thận, mà ngay cả Dương Cung, Lý Mộ Bạch hai người đều hướng Hứa Tân Niên nhìn lại. Vốn dĩ bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Hứa Tân Niên còn có chút không thả ra, nhưng sau đó hắn liền thẳng tắp sống lưng, hăng hái nói, "Lão sư, đệ tử hoàn toàn chính xác cùng Thẩm huynh tình bạn cố chi." "A, ngươi hay nói xem." Trương Thận hướng dẫn từng bước đạo. Nghe vậy Hứa Tân Niên kiêu ngạo nói, "Trước đó vài ngày, nhà của ta bởi vì thuế bạc án cả nhà bỏ tù, thỏa đáng ta đến bước đường cùng chi tế, chính là Thẩm huynh trợ giúp ta phá giải thuế bạc án, cứu nhà ta người. Trừ lần đó ra, Thẩm huynh còn là một gã tứ phẩm võ giả. Mấy ngày hôm trước chính là Thẩm huynh bên đường, một kiếm bại xong tứ phẩm, bảo hộ ta nhà muội tử." Nói đến đây Hứa Tân Niên đối với Thẩm Bạch ôm quyền nói, "Thẩm huynh, ngày ấy ngươi cứu Linh Nguyệt muội tử sự tình, vốn dĩ muốn ý định ngày sau tự mình lên môn cảm tạ, không nghĩ tới hôm nay ở đây gặp nhau. Tiểu đệ ở đây đa tạ." Hứa Tân Niên lần này tư thái vừa ra, lập tức đem tất cả mọi người sợ ngây người. "Cái gì? Ngươi nói hắn là phá thuế bạc cá người? Mấu chốt còn là một gã võ phu, càng là mấy ngày hôm trước danh chấn kinh thành tứ phẩm cao thủ. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, hắn còn có thể làm thơ? Không phải, ngươi xác định hắn là võ phu, giang hồ thịnh truyền thô phôi võ phu. Nếu như hắn là võ phu nói, chúng ta đây Vân Lộc học viện những học sinh này, cùng với một ít lão sư tính toán cái gì? Võ phu cũng không bằng." Trong lúc nhất thời, không ít học sinh sắc mặt tái nhợt. Học văn hơn 10 năm, bọn hắn tự nhiên mình cũng xem như đọc đủ thứ thi thư, lại không nghĩ rằng hôm nay lại bị một cái võ phu vẽ mặt. Loại này chênh lệch cảm giác, để cho bọn họ rất không thích ứng. "Ân, yêu giống với ngươi đã từng nhất xem thường người, lại có thể tại ngươi am hiểu nhất lĩnh vực, đem ngươi dẫm nát dưới chân." Chỉ thấy Dương Cung kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Bạch, "Ngươi sẽ phá án?" Thẩm Bạch đáp, "May mắn, ngươi còn là tứ phẩm võ phu. May mắn, ngươi còn có thể làm thơ." "Thời thông." "T." Nghe được Thẩm Bạch trả lời, mọi người nhao nhao hít sâu một hơi, nhìn về phía ánh mắt của hắn giống như là xem quái vật một dạng. "Ngươi đặc biệt sao, đến tuột cùng còn có cái gì là ngươi sẽ không đâu? Mấu chốt ngươi như vậy tuổi trẻ, đều là như thế nào học?" Ngược lại là Thẩm Bạch, thần sắc hắn như thường, đối mặt Hứa Tân Niên gửi tới lời cảm ơn, nho nhã lễ độ trả lời, "Từ cựu không cần như thế, đều là thuận tay làm. Huống chi chúng ta giang hồ nhân sĩ, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, cũng là cái kia Chu Lập Khinh người quá đáng, ta xem không quen. Tốt một cái gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Tốt phẩm tính. Này nếu là Vân Lộc thư viện học sinh thì tốt rồi." Dương Cung ba người nghe xong nhau nhau tán thưởng, nhưng sau đó trong lòng lại là một hồi thất lạc, dạng này người, đoán chừng Vân Lộc thư viện chỉ có thể nhìn qua mà không được. Nếu như nói Thẩm Bạch tại võ đạo không có mạnh như vậy thiên phú, bọn hắn cố gắng còn có thể mời hắn gia nhập, bái sư a cái gì, bồi dưỡng một chút. Có thể hết lần này tới lần khác Thẩm Bạch võ đạo thiên phú vang dội của Kim, tuổi còn trẻ liền đã là tứ phẩm đỉnh phong, tương lai thành tựu tam phẩm bán đã đóng thuyền. Dạng này người, bọn hắn như thế nào mời? Dù là Thẩm Bạch là một người đọc sách hạt giống, bọn hắn cũng không dám cam đoan kia có thể đột phá đến nho ra tam phẩm lập mệnh cảnh. Nhưng vẫn là muốn tạ. Hứa Tân Nhiên cố chấp nói, thấy thế Thẩm Bạch cũng không nói thêm cái gì, bị hắn cái này một lễ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới mấy ngày nay giành chấn kinh thành thiên tài, đang ở trước mắt. Lúc này Trương Thận mở miệng nói, đối với Thẩm Bạch giới thiệu nói, tiểu hữu, tại Hạ Vân Lộc thư viện lão sư, Trương Thận. Tại Hạ Dương Cung. Tại Hạ Lý Mộ Bạch. Nghe ba người tự giới thiệu, Thẩm Bạch từng cái đáp lại, sau đó nói, ba vị đại nho tên, tiểu tử như sấm bên tai, chẳng qua là tiểu tử mạo muội quấy rầy tụ hội, cũng không phải là ta gốc dễ ý, mong rằng rộng lòng tha thứ. Không sao không sao, có thể cách khác chi tế, nghe được một đầu tác phẩm xuất sắc, lão phu trong lòng thập phần vui vẻ. Nghe vậy Dương Cung đỡ cần phải mà cười. Bây giờ đại phụng thi đàn từ từ cô đơn, dù là Thẩm Bạch nói được bài thơ này, bất quá là kiếp trước cổ đại một đầu miễn cưỡng còn được đích tác phẩm, nhưng đặt ở bây giờ đại phụng, đương nổi tác phẩm xuất sắc một xương. Nói xong Dương Cung cầm ra chính mình ngọc bội, đem tặng cho Thẩm Bạch, này ngọc bội, liền tặng cho tiểu hữu đi. Xôn xao. Nghe thế lời nói, kia sau lưng đám kia học sinh vang lên một mảnh xôn xao. Đây chính là đại nho dùng hạo nhiên chính khí ân cần săn sóc nhiều năm ngọc, đeo người thai họa không thể xâm, đã xem như một kiện pháp khí, lại không nghĩ rằng bị tặng cho Thẩm Bạch. Trong lúc nhất thời mọi người hâm mộ có chi, ghen ghét có chi. Bất quá lại không xuất hiện không dài não người, lúc này đi ra làm trái lại. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, đó là ngốc nghếch nhân vật phản diện chuyện cần làm, ở đây đều là người đọc sách. GS, trả lời bình luận khu, trưng bày trước, có thể đột phá tam phẩm. Yếu đất hỏi một câu, sách có người xem sao?